Chương 62, Thiêu Công là quốc chi của chủ. Lý Mô, liên quan ta cái giám. Chương 62, Thiêu Công là quốc chi của chủ. Lý Mô, liên quan ta cái giám. Lý Thái nhìn đến ba người, cảm thấy ngoài ý muốn nói, Bùi Công, Trần Công, Phong Công, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Ba người ngồi thẳng lên, Bùi Tịch giải thích nói, chúng ta nghe Tống Quốc Công bệnh nặng, chuyên đến thăm hỏi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu phủ quản gia, chất vấn, Tiêu Công không phải đã phân phó các ngươi, hắn bệnh nặng, hôm nay không tiếp khách, làm sao không nói cho Ngụy Vương điện hạ, ngược lại lĩnh điện hạ tiền đến. Tiêu phủ quản gia đáp lại nói, hồi Bùi Công, là Lý Mô phóng hỏa đấu môn, chúng ta không mở môn không được. Nghe được lời này, ba cái lao đầu đồng thời nhướng mày, Bùi Tịch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bảng, Lý Mô, Quốc Công phủ lại môn, chính là Quốc Công mặt mũi, ngươi sao dám như thế? Phong Đức Di thản nhiên nói, ngươi có biết, ngươi đây là phạm thượng. Trần Thúc Đạt nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi làm sao khi dám nghị đại phu? Lý Mô nhìn ra ba người cố ý nhắm vào mình, quả quyết phủi sạch quan hệ nói, Ngụy Vương điện hạ để ta giữ cửa mở ra, ta tự nhiên muốn nghe lệnh làm việc. Bùi Tịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là gián nghị đại phu, lại nghe Ngụy Vương chi mệnh. Lý Mô hỏi ngược lại, bệ hạ hàng chỉ, để Ngụy Vương điện hạ đến đây thu hồi chư vị chỗ thiếu quốc khố tiền bạc, lấy ta ở bên cạnh hiệp trợ, ta nghe lệnh của bệ hạ, hiệp trợ Ngụy Vương, có vấn đề sao? Bùi Tịch nghe vậy, lúc này ngậm miệng lại. Lý Mô vươn tay, nói ra, đã mấy vị đều tại, vừa vặn bất quá, tranh thủ thời gian trả tiền. Ta cùng Ngụy Vương cũng tốt trở về giao nộp. Bùi Tịch duỗi ra đôi tay, lộ ra lòng bàn tay, thản nhiên nói, ngươi nhìn lão phu trong tay có tiền sao? Phong Đức Di a nói, lão phu nếu là có tiền, có thể không trả tiền lại. Trần Thúc Đạt thần sắc thản nhiên nói, chuyện này đều đi qua bao nhiêu năm, mượn tiền đã sớm bỏ ra sạch sẽ, lão phu cũng đang nghĩ biện pháp, chờ lão phu có tiền, nhất định còn. Ra mà không tính a. Lý Mô âm thầm xách một tiếng, cũng không tức giận. Hắn hôm nay đến đây, ngoại trừ cho Lý Thái một chút giáo huấn, cũng là nghĩ nhìn xem đây bốn cái lao lại là đức hành gì. Lý Thái lúc này mở miệng nói ra, không nói trước cái này, Tiêu Công thế nào? Nhà chính bên trong, vang lên một đạo thanh âm giàn mua, lão thần không ngại. Âm thanh như vậy trung khí mười phần, chỗ nào giống như là bệnh bộ dáng. Lý Mô nhìn về phía nhà chính, nhìn thấy Lý Thái đi tới cửa, lập tức đuổi theo kịp, đi vào xem xét. Quả nhiên, nằm tại trên giường che kín chăn mỏng Tiêu Vũ, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, so với bọn hắn hai người trẻ tuổi còn phải mạnh. Lý Thái lúc này cũng ẩn ẩn cảm giác được Tiêu Vũ là đang giả bộ bệnh, giả bộ như quan tâm nói, "Tiêu Công, ngươi tìm chữa quan nhìn qua không?" Tiêu Vũ lại ho khan hai tiếng, thở hổn hển, buồn bã nói, "Còn không có, lão phu không bỏ ra nổi tiền đến tìm chữa quan." Tiếng nói phủ lạc, đi tới Bùi Tịch trầm giọng nói ra, "Nghe nói Ngụy Vương điện hạ hiến nước, lao thần bệnh nặng, ngài là không phải hẳn là cho hắn mời một vị chữa quan tới?" Theo sát phía sau Phong Đức Di mở miệng nói ra, "Ngụy Vương điện hạ không cần thiết keo kiệt tiền bạc, chư vị trong hoàng tử, liền đếm ngài nhất là hiến nước, ngài đừng kêu thần tử thất vọng đau khổ." Trần Thúc Đạt cuối cùng tiến đến, nghe vậy đi đến Lý Thái bên người, chắp tay nghiêm nghị nói, "Điện hạ, mời cái chữa quan, không hao phí mấy đồng tiền, ngài mời là một cái chữa quan, bảo đảm lại là ta đại đường Giang Sơn xã tắc, nghĩ đến bệ hạ biết được ngài như thế thương cảm lão thần, bệ hạ chắc chắn vì ngài cảm thấy vui mừng. Tiêu Công chính là ta đại đường quốc chi của chủ, điện hạ mời chữa quan cứu Tiêu Công một mạng, lão thần đáng người, nhất định sẽ vì điện hạ tại trước mặt bệ hạ nói ngọt." "Đây." Lý Thái do dự đứng lên, nhìn về phía Lý Mô, đã thấy Lý Mô mắt nhìn phía trước, cũng không thèm nhìn hắn một cái, tại bốn tên lão thần nhìn soi mói, cắn răng, "Vậy được rồi. Bản vương liền vì Tiêu Công mời một cái chữa quan tới." Tiêu Vũ đông nhiên thở phì phò khoát tay áo, nói ra, "Điện hạ, không cần." Lý Thái an ủi, "Muốn muốn." Tiêu Vũ nhìn chăm chú lên hắn, nói ra, "Lão thần là ý nói, lão thần cái bệnh này là bệnh cũ, hiện tại là bệnh cũ tái phát, lão thần đây có một cái phương tử, chỉ cần bắt cái này dược ăn vào về sau, liền có thể không ngại." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một phần phương thuốc, đưa cho Lý Thái, "Điện hạ ngài nhìn xem." Lý Thái trong lòng đông nhiên có một loại dự cảm không tốt, tiếp nhận phương thuốc xem xét, sắc mặt đại biến, chỉ thấy phương thuốc bên trên viết đều là quý báu dược liệu, âm thanh run rẩy nói, "Nếu là theo phương bút thuốc, cỡ nào thiếu tiền?" Tiêu Vũ không có lên tiếng, đứng tại cổng Tiêu phủ quản gia thay hắn nói ra, "Hồi điện hạ, cần 100 sâu." Lý Thái giật nảy cả mình, "100 sâu? Nhiều như vậy? Một sâu tiền là 1000 văn tiền, 100 sâu, đó là 10 vạn văn tiền. Cho dù là đổi lại hiện đại tiền, cũng có 10 vạn hối, chớ nói chi là đại đường tiền bạc so hiện đại tiền đáng tiền nhiều." "Hồn bốn hố thanh niên a." Lý Mô liếc nhìn bối rối không thôi Lý Thái, đối với bốn cái lao đầu đạo đức hạn cuối có tần nhận biết. Lý Thái do dự nói, "Bản vương không bỏ ra nổi nhiều như vậy." Bùi Tịch hỏi, "Điện hạ có thể xuất ra bao nhiêu?" Lý Thái sờ một cái tay áo, cùng trong lực, bất đắc dĩ nói, "Ta trên thân không mang tiền." Phong Đức Di lúc này giơ ngón tay lên lấy hắn treo ở bên hông bạch ngọc ngọc bội, hỏi, "Điện hạ đây không phải có khối ngọc bội sao?" Nhìn ngọc bội kia, nói ít giá trị 50 sầu, điện hạ có thể đem khối ngọc bội này lấy ra, để Tiêu phủ quản gia đổi tiền bán thành dược tài. Lý Thái sắc mặt đại biến, "Ta là tới đòi tiền, làm sao biến thành ta bỏ tiền?" Nhưng mà, không đợi hắn tự tuyệt, Trần Thúc Đạt âm thanh vang lên, "Điện hạ, ngài là hiền vương, chẳng lẽ ngay cả một khối ngọc bội đều không nỡ sao?" Khụ khụ. Tiêu Vũ đúng lúc thô trọng hò khan đứng lên. Lý Thái trong lòng trầm xuống, nếu là không cho, chỉ sợ hôm nay qua đi, hắn hiện danh liền muốn hủy ở đây bốn cái lao đầu trên thân, cắn răng, lấy xuống ngọc bội đưa cho Tiêu phủ quản gia, "Cầm. Lao nô cái này cầm lấy đi đổi tiền, cho nhà ta lang chủ trả dược." Tiêu phủ quản gia chắp tay tiếp được, lập tức quay người rời đi nhà chính. "Rất tốt, chờ ta về sau làm điểm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chuyên môn bán cho ngươi." Lý Mô nhìn vẻ mặt đau lòng Lý Thái, trong lòng suy nghĩ, Nhưng vào lúc này, Bùi Tịch âm thanh chuyển tới, "Lý Mô, Ngụy Vương đều đưa tiền, ngươi đây, ngươi có phải hay không cũng nên cho điểm?" Lý Mô nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến bốn cái lao đầu đồng thời trông lại, lắc đầu nói ra, "Đưa tiền tổn thương cảm tình." Trần Thúc Đạt cau mày nói, "Ngươi cùng Tiêu Công chưa từng gặp mặt, sao là tình cảm có thể nói?" Lý Mô nhìn đến hắn, cười ha hả nói, "Đó là a, ta cùng hắn không thân chẳng quen, không tình cảm chút nào có thể nói, ta là cái gì phải trả tiền?" Lời này vừa ra, bốn cái lao đầu liền biết Lý Mô không đơn giản. Phong Đức Di chậm rãi nói ra, "Lý Mô, ngươi phải biết, Tiêu Công chính là quốc chi của chủ." Lý Mô nghi ngờ nói, "Liên quan ta cái rắm?" Bùi Tịch quát lớn, "Thằng nhãi danh, ngươi ngay cả một điểm lòng chắc cẩn đều không có sao?" Lý Mô đem ánh mắt na di đến Bùi Tịch trên thân, từ tốn nói, "Nếu là cùng khổ bách tính bệnh nặng, bị ta gặp, ta sẽ cho hắn ít tiền chữa bệnh. Nhưng Tiêu Công không giống nhau, hắn không phải cùng khổ bách tính." Lý Mô chỉ nằm tại trên giường Tiêu Vũ, vừa chỉ dưới chân, "Tiêu Công có được như thế đại phủ đệ, đừng nói là bán đi phủ đệ, đó là chỉ bán rơi phủ bên trên một nửa đồ vật, nói ít cũng có thể được 5000 sâu tiền. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Công căn bản không thiếu đây 100 sâu." Nói xong, Lý Mô nhìn về phía Lý Thái, một mặt nghiêm túc nói, "Điện hạ, ngươi ngọc bội kia, liền không nên cho. Ngươi nói đã chậm a, người ta đều cầm lấy đi đổi tiền." Lý Thái bờ môi run rẩy, đồng thời, hắn cũng ý thức được, Lý Mô là cố ý muộn như vậy nhắc nhở, đó là muốn nhìn hắn trò cười. Hắn quay đầu nhìn mọi người một cái, như rơi vào hầm băng, chợt phát hiện, mình giống như vào hồ ly ổ trước mặt năm người, rõ ràng đó là bốn cái lao hồ ly cùng một cái tiểu hồ ly. Chương 63, Ngụy Vương không được, đổi thái tử lên. Chương 63, Ngụy Vương không được, đổi thái tử lên. Nhưng vào lúc này, trên giường vang lên Tiêu Vũ tiếng ho khan, "Đã Lý đại gián nói như vậy, vậy liền để điện hạ đem ngọc bội lấy về a." Lao thần phái một người, đem quản gia gọi trở về chính là Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt, Phong Đức Di nghe vậy đồng thời nhìn về phía Lý Thái. Lý Mô cũng nhìn đến hắn. Lý Thái lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay, nói ra, "Bản vương đã cho ra đi đồ vật, sao có thể muốn trở về?" Nói đến, hắn đi đến bên giường, thiếu niên tiếng nói mang theo vài phần nhân nghĩa nói, "Tiêu Công thân thể quan trọng hơn, có thể sử dụng một khối ngọc bội đổi lấy Tiêu Công bình an, khối ngọc bội này, bản vương giá trị. Về sau nhất định phải làm điểm vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi ra bán cho hắn, đây chính là tốt nhất hộ khách." Lý Mô nhìn đến hắn bóng lưng, trong lòng suy nghĩ. Bùi Tịch hừ lạnh nói, "Lý Mô, nhìn xem điện hạ, nhìn lại một chút người, lão phu thật không biết nên nói cái gì." Phong Đức Di lắc đầu nói, "Ai, nhân tâm bất cổ a." Trần Thúc Đạt đau lòng nhức óc nói, "Lão phu thực sự không nghĩ ra, bệ hạ sao có thể trao tặng ngươi gián nghị đại phu?" Lý Mô nhìn đến ba người đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, không ngừng chỉ trích hắn, hỏi ngược lại, "Ba vị quốc công như thế vì Tiêu Công bên vực kẻ yếu, có thể thấy được ba vị quốc công cùng Tiêu Công quan hệ rất tốt. Ta liền không rõ, đã các ngươi cùng Tiêu Công như thế thân mật, làm sao Tiêu Công thiếu tiền bút thuốc, các ngươi lại không mảy may ra? Ngược lại là để điện hạ xuất tiền." Lý Mô chất vấn, "Chẳng lẽ các ngươi giao tình, ngay cả 100 sâu đều không đáng?" Nghe vậy, ba cái lao đầu ngữ khí một nghẹn, Bùi Tịch thản nhiên nói, "Chúng ta là hữu tâm vô lực." Lý Mô a cười nói, "Có phải hay không hữu tâm vô lực, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Đều là hồ ly, đặt đây nói cái gì liêu trai." Lý Thái đang vì mình đợi lát nữa làm sao trở về bàn giao xảy ra chuyện xấu, gặp bọn họ lại ầm ĩ đứng lên, chặn lại nói, "Đi, đều nói ít vài câu." Nói xong, hắn nhìn đến trên giường Tiêu Vũ nói ra, "Tiêu Công, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, bản vương đi về trước." Thứ lao thần không thể đứng dậy đưa tiễn. Tiêu Vũ lần nữa ho khan, đối bên cạnh ba cái lao đầu nói, "Bùi Công, Phong Công, Trần Công, làm phiền các ngươi thay lão phu đưa tiễn điện hạ." Bùi Tịch mở ra bàn tay, chỉ hướng ngoài phòng, con người đối Lý Thái nói, "Điện hạ mời." Lý Thái đầu cho Lý Mô một ánh mắt, để hắn đuổi theo, lập tức quay người đi ra nhà chính. Lý Mô lúc này đi theo hắn sau lưng, đi ra ngoài. Rời đi Tiêu phủ, hai người cưỡi lên ngựa tốt, hướng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Trên nửa đường, Lý Thái lo lắng Lý Mô trở về trong cung nói lung tung, trầm giọng nói, "Lý Mô, ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn luôn miệng nói không có tiền, bản vương cũng không có biện pháp, vì thế, bản vương còn dựng ra ngoài một khối ngọc bội." Lý Mô nhìn thấy hắn nói, "Ta sẽ thật lòng thượng đấu." Lý Thái không cần phải nhiều lời nữa, thúc ngựa nhanh chóng trở về đi Thái Cực cung. Lưỡng Nghi điện bên trong, Lý Thế Dân ngồi tại giường rồng ngự tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thừa Càn cùng mặt khác ba tên hoàng tử, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, cùng trưởng tôn Vô Kỵ chờ lục bộ thượng thư, thị lang, lúc này ngồi ngay ngắn ở trên nệm lót, mắt thấy điện bên ngoài hướng. Nhưng vào lúc này, Lý Thái cùng Lý Mô thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn trong mắt. Đám người nhao nhao ngồi thẳng người. Lý Thái đi đến điện ở giữa, đối giường rồng ngự tọa phương hướng hành lễ nói, "Phụ hoàng, nhi thần trở về." Lý Mô đứng ở bên cạnh, hành lễ nói, "Bệ hạ, thần trở về phục chỉ." Lý Thế Dân mở to mắt, nhìn đến bọn hắn hai tay chống trơn, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào ngoài ý muốn, hỏi, "Có hay không nhìn thấy bọn hắn?" Lý Thái ứng tiếng nói, "Bùi Công, Phong Công, Tiêu Công, Trần Công, nhi thần đều gặp được." Lý Thế Dân hỏi, "Như thế nào?" Lý Thái cúi đầu nói, "Phụ hoàng, Tiêu Công bệnh." Lý Thế Dân nhíu mày nói, "Chấm hỏi không phải hắn có hay không sinh bệnh, chấm hỏi là các ngươi có hay không thu hồi đến tiền bạc." Lý Thái thấp giọng nói, "Không có." Lý Thế Dân nhìn chăm chú hắn, một đồng tiền đều không muốn tới. Lý Thái xấu hổ nói, "Nhi thần hổ thẹn." Lý Thế Dân trong lòng có chút thất vọng, nhìn về phía Lý Mô, hỏi, "Lý Mô, ngươi đây, ngươi liền không có suy nghĩ chút biện pháp?" Lý Mô xuề bàn tay ra, chỉ vào Lý Thái đai lưng, mời bệ hạ trước nhìn bên này. Đám người nhao nhao nhìn lại, phát hiện nguyên bản treo ở nơi đó bạch ngọc ngọc bội, vậy mà không cánh mà bay. Lý Thế Dân cau mày nói, "Thanh tước, ngươi ngọc bội đâu?" Lý Thái đầu thấp sâu hơn, Nhi thần đem ngọc bội cho Tiêu phủ quản gia, cầm lấy đi đổi tiền, cho Tiêu công mua thuốc. Lưỡng nghi điện bên trong, thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều một mặt vô ngữ. Lý Thế Dân cái chán phun ra mấy đầu gân xanh, mang trên mặt mấy phần sắc mặt giận dữ, cho nên, ngươi lần này đi, không chỉ có không muốn đến tiền, còn dựng một khối ngọc bội. Lý Thái hề phải nói, Nhi thần hổ thẹn. Lý Thế Dân ngậm miệng, kết quả này, so để hắn ăn một miếng rồi nhặng còn buồn nôn. Sớm biết như thế, còn không bằng để hộ bộ người tiếp tục đòi hỏi. Nhưng vào lúc này, trưởng tôn vô kỵ thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Mô, ngươi đi theo Ngụy Vương điện hạ, liền tuyệt không vì hắn phân ưu. Nhìn đến đám người quăng tới ánh mắt, Lý Mô thản nhiên nói, ta phân ưu. Trưởng tôn vô kỵ chất vấn, nếu như thế, vì cái gì Ngụy Vương điện hạ ngọc bội còn có thể gây tại Tiêu phủ? Lý Mô vương tay nói, ta nói, điện hạ không có nghe. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái bờ môi run rẩy, nói hắn nói đã chậm, đây không phải là ra vẻ mình càng ngu xuẩn sao? Trưởng tôn vô kỵ thấy hắn không lên tiếng, một bộ táo bón chi sắc, hiển nhiên trong đó có khó khăn khó nói, liền quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, nghiêm nghị nói ra, vậy hạ, Lý Mô biện pháp vô dụng, hẳn là trị tội. Lý Thế Dân lúc này tâm phiền ý loạn, nghe thấy trưởng tôn vô kỵ lại còn nhân cơ hội tìm Lý Mô phiền phức, nhất thời khí chạy lên não, nổi giận nói, chỉ Lý Mô tội, cái kia có trị hay không ngươi tội? Lý Mô tốt xấu còn có thể cho chấm muốn ra một ý kiến, ngươi đây. Trưởng tôn vô kỵ ngữ khí một nghẹn, đành phải ngồi xuống lại, tâm lý hoảng giận, cũng không phải ta vấn đề, chúng ta phát cái gì hỏa a? Lý Thế Dân xoa khỏe mắt, chẳng lẽ số tiền kia chỉ có nuốt lời hàng chỉ luận xử bọn hắn mới có thể muốn về không thành? Lưỡng nghi điện bên trong lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người ngậm miệng đều nhìn ra, hôm nay ngự tiền hội nghị là muốn mạch khai. Lý Thừa Càn cũng nghĩ như vậy, đang suy tư chờ một chút trở về đem Lý Mô gọi tới cùng hắn tâm sự, nhưng vào lúc này hắn cảm giác được có một ánh mắt nhìn kỹ, phát hiện là Lý Mô đang tại càng không ngừng đối với hắn mấy mắt. Lý Thừa Càn đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được Lý Mô là tại để hắn đón lấy chuyện xui xẻo này. Mặc dù không biết Lý Mô có nắm chắc hay không, nhưng là Lý Thừa Càn biết Lý Mô không biết hại hắn, lúc này đứng dậy, cất cao giọng nói, "Phụ hoàng, Nhi thần nguyện ý lại đi thu hồi tiền nợ." Tiếng nói phủ lạc, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, một mặt kinh ngạc. Lý Thế Dân xoa đầu lông mày động tác một trận, ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Lý Thừa Càn, thấy hắn một bộ nghiêm túc bộ dáng, hỏi, "Thanh tước đi đều vô dụng, ngươi đi, có thể làm sao?" Lý Thừa Càn ngạch một tiếng, lo lắng trả lời không có nắm chắc, phụ hoàng sẽ không chuẩn, đành phải quay đầu nhìn về phía Lý Mô. Lý Mô đi vào Lý Thừa Càn bên người đứng vững, nhìn đến Lý Thế Dân, nghiêm túc nói, "Vậy hạ, thần coi là Thái tử điện hạ đi, phù hợp. Thái tử điện hạ là ta đại đường thái tử, Bùi công, Tiêu công, Phong công, Trần công không cho Ngụy Vương điện hạ mặt mũi, không có khả năng không cho thái tử mấy phần chút tình mọn. Thần coi là, chỉ cần thái tử điện hạ xuất mã, liền tính nếu không trở về toàn bộ, nghĩ đến cũng có thể muốn về một bộ phận." Nói đến, Lý Mô chắp tay nói, "Thần nguyện cùng thái tử điện hạ cùng nhau tiến đến." Lý Thừa Càn trong lòng vui vẻ, có Lý Mô tại, tiền này nhất định muốn trở về, lúc này cất cao giọng nói, "Mời phụ hoàng ân chuẩn." Chương 64, biết gián nghị đại phu gián là làm sao tới sao? Chương 64, biết gián nghị đại phu gián là làm sao tới sao? Lý Thế Dân suy tư phút chốc, cảm thấy có vết xe đổ, không cần thiết lại để cho bọn hắn đi qua một chuyến, khoát tay nói, "Không, có nắm chắc sự tình, chấm nhìn thì không cần." Lý Mô thấy thế, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, thần có nắm chắc. Nếu là đòi hỏi không trở về một bộ phận tiền nợ, thần cam nguyện chịu phạt." Lý Thừa Càn vội vàng nói, "Nhi thần cũng cam nguyện chịu phạt." Trưởng tôn vô kỵ cọ một cái đứng người lên, ánh mắt sáng rực đối Lý Thế Dân nói, "Bệ hạ, cái gọi là quân tiền không có nói đùa, thái tử điện hạ cùng Lý Mô đều như vậy nói, ngài liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi là thật muốn Lý Mô chịu phạt à?" Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hồi ánh mắt cổ quái nhìn đến trưởng tôn vô kỵ. Nhưng vào lúc này, Lý Thái mở miệng nói ra, "Phụ hoàng, đã đại ca muốn đi, ngài liền để hắn thử nhìn một chút. Đây không phải đem hai người bọn họ người gác ở trên lửa sao?" Ngụy Trinh cũng có chút lo lắng, nhìn ra các hoàng tử tâm tư, là muốn Lý Thừa Càn mất mặt, cũng nhìn ra trưởng tôn vô kỵ tâm tư, là muốn cho Lý Mô bị phạt. Suy nghĩ phút chốc, Ngụy Trinh trực tiếp đứng người lên, chắp tay nói ra, "Bệ hạ, thần cũng nguyện ý tiến về." Bá mà một cái, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Trinh, không rõ hắn lúc này xem náo nhiệt gì. Trưởng tôn vô kỵ cười lạnh một tiếng, "Muốn chết đúng không? Thành toàn ngươi." Quả quyết đối Lý Thế Dân chắp tay nói, "Bệ hạ, đã Ngụy Trinh muốn đi, vậy liền để hắn cùng nhau đi." Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn Ngụy Trinh thái độ, hỏi, "Ngụy Ái Khanh, ngươi quả thực muốn đi?" Ngụy Trinh trùng điệp gật đầu nói, "Thần nguyện tiến về." Lý Thế Dân trầm ngâm nói, "Vậy thì tốt, vậy các ngươi ba cái liền cùng nhau đi a. Chấm cùng mấy vị Ái Khanh lại ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Chúng thần cáo lui." Lý Thừa Càn, Lý Mô, Ngụy Trinh đồng thời thi lễ một cái, quay người đi ra thái cực điện. Mới vừa ra tới, Ngụy Trinh liền tiến đến Lý Mô bên người, do hỏi, "Lý Mô, ngươi có nắm chắc không?" Lý Thừa Càn hừ hừ nói, "Không có nắm chắc sự tình, hắn không biết làm." Ngụy Trinh nhìn nhiều Lý Thừa Càn hai mắt, điện hạ vẫn rất hiểu rõ hắn. Lý Thừa Càn toét miệng nói, "Ta nhìn người rất chuẩn." Nói đến, hắn quay đầu đối Lý Mô nháy mắt ra hiệu nói, "Đúng hay không, Lý Mô?" Lý Mô cười gật đầu, ngữ khí không đổi không chậm nói ra, "Nếu như đem tất cả tiền nợ toàn bộ đòi hỏi trở về, ta không có nắm chắc, nhưng là đòi hỏi một bộ phận, ta có nắm chắc." Lý Thừa Càn nghe vậy, đôi mắt sáng lên, "Vậy chúng ta hiện tại liền đi." Ba người bước nhanh đi ra Chu Thất Môn, đi vào cọc buộc ngựa trước mặt, Lý Mô phát hiện, Lý Thừa Càn vậy mà cũng ở nơi đây lưu lại một thất bạch mã. Ngụy Trinh xoay người lên một thất hắc mã, nhìn đến cũng đã xoay người ngồi vào lưng ngựa bên trên hai người, hỏi, "Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong?" Lý Mô đáp lại nói, bọn hắn đều tại Tống quốc công phủ, chúng ta trực tiếp đi qua.
Xuất phát.
Lý Thừa Càn quay đầu ngựa lại, mang theo hai người, thúc ngựa tiến về Khai Hoa Phượng. Rất nhanh, ba người liền cưỡi ngựa đi vào Tiêu phủ ngoài cửa. Xuống ngựa buộc ngựa tốt so sánh về sau, ba người đi tới cửa, Lý Thừa Càn nhìn đến rộng mở đại môn, không khỏi khẽ giật mình, làm sao không đóng cửa a? Ngụy Trinh cũng là không hiểu, là có chút kỳ quái, nghe nói Tống quốc công những ngày qua đều là đóng cửa không ra, cũng không thấy khách, làm sao hôm nay tốt lành giữ cửa mở lại như vậy? Lý Mô cười đối với hai người nói, bởi vì bọn hắn không dám. Hai người hiếu kỳ nhìn đến hắn, vì sao? Lý Mô chậm rãi nói, bọn hắn sợ hai phủ cửa bị đốt đi. Lý Thừa Càn nghi ngờ nói, ai sẽ nấu quốc công phủ lại môn? Lý Mô trầm ngâm nói, ta cùng Ngụy Vương khi đi tới đợi, gọi thế nào môn, bên trong đều không mở môn. Ngươi đoán xem ta cùng hắn là làm sao đi bảo? Nghe được lời này, Lý Thừa Càn đại chịu rung động, ngươi biện pháp này thật tà dị. Lý Mô cười nói, nhưng là dùng tốt. Ngụy Trinh cũng một mặt kinh hãi, đánh ra hắn, tán thưởng nói, tuổi còn trẻ, liền có như thế đẳng phách, không hổ là lao phu liêu hữu. Lý Mô chắp tay nói, Ngụy công quá khen. Nhưng vào lúc này, Lý Thừa Càn đỗng nhiên rầu rĩ cười ra tiếng. Lý Mô cùng Ngụy Trinh đồng thời nhìn về phía hắn, Lý Mô hỏi, điện hạ cớ gì mà cười? Lý Thừa Càn đứng tại trong hai người ở giữa, tay trái lôi kéo Ngụy Trinh, tay phải lôi kéo Lý Mô, toét miệng nói, ta cảm giác các ngươi hiện tại chính là ta phụ tá đắc lực. Đợi lát nữa các ngươi cho ta trọng quyền xuất kích, đừng để ta ngọc bội cũng gây ở chỗ này. Lý Mô cùng Ngụy Trinh liếc nhau một cái, bèn nhìn nhau cười. Lý Thừa Càn thấy thế, hắc hắc một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực nói, đi, đi vào. Mà lúc này, Tiêu phủ bên trong, đang cầm tiền thưởng Tiêu phủ quản gia đang ngồi ở khoảng cách phủ môn cách đó không xa bàn đá trước mặt, đắc chí, đống nhiên đôi mắt nhìn đến Lý Mô đi mà quay lại, trong lòng giật mình. Khi nhìn đến Lý Mô bên người lại còn đi theo một vị đồng dạng đầu đội giải trí quan, người xuyên hồng bảo trung lão niên người, Tiêu phủ quản gia giật nảy mình, đây không phải Ngụy Trinh sao? Khi nhìn đến người xuyên thái tử thường phục Lý Thừa Càn, Tiêu phủ quản gia trong lòng kinh hãi, đi cái Ngụy Vương, vậy mà đến cái thái tử. Tiêu phủ quản gia vội vàng gọi tới một cái gia đình, để đi nhà chính bẩm báo, hắn tác bước nhanh nên đón tiếp lấy, chắp tay nói, lão nô gặp qua thái tử điện hạ. Nói xong, hắn đối Ngụy Trinh cùng Lý Mô hành lễ nói, gặp qua Ngụy công, Lý đại gián. Lý Thừa Càn khoát tay áo, hỏi, không cần giữ lễ tiết, Bùi công, Phong công, Trần công đi rồi sao? Tiêu phủ quản gia thành thật nói, còn không có. Lý Thừa Càn nói, dẫn ta đi gặp. Tiêu phủ quản gia vì bọn họ dẫn đường, điện hạ mời tới bên này. Mà lúc này, nhà chính bên trong. Cái gì? Thái tử điện hạ tới? Ngụy Trinh cũng tới. Còn có Lý Mô. Tiêu Vũ đang cùng bọn hắn uống trà đàm tiếu vừa rồi sự tình, nghe được phủ bên trên gia đình bẩm báo, quá sợ hãi. Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt, Phong Đức Di thần sắc cũng ngưng trọng đứng lên, Bùi Tịch trầm giọng nói, vậy hạ đây là không nên đến tiền, thế không bỏ qua. Tiêu Vũ lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bằng nói, sợ cái gì, vậy hạ vào chỗ trước đó, đã cùng chúng ta từng có ước định, quá khứ sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại bệ hạ chuyện xưa nhắc lại, không chiếm lý, chúng ta có lý, sợ cái gì. Lao phu về trước nhà chính đợi, các ngươi trước ứng phó ứng phó. Nói đến, Tiêu Vũ đứng người lên, nhắc nhở bọn hắn nói, không ứng phó qua nổi, lại đem bọn hắn mang lão phu đây đến. Tốt. Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt, Phong Đức Di nhẹ gật đầu, cũng đứng người lên, tại Tiêu phủ gia đình dẫn đường dưới, rất mau nhìn đến Lý Thái, Ngụy Trinh, Lý Mô ba người. Lao thần Bùi Tịch, gặp qua thái tử điện hạ. Lao thần Phong Đức Di, gặp qua thái tử điện hạ. Lao thần Trần Thúc Đạt, gặp qua thái tử điện hạ. Ba người đối Lý Thừa Càn thi lễ một cái, lập tức ngồi thẳng lên, nhìn cũng không nhìn Lý Mô liếc mắt, cùng nhau thần sắc không vui nhìn về phía Ngụy Trinh. Bùi Tịch hỏi, Ngụy Trinh, ngươi xem náo nhiệt gì? Ngụy Trinh lông mày nhíu lại, chẳng biết xấu hổ đồ vật. Lý Thừa Càn sửng sốt một chút, để ngươi trọng quyền xuất kích, ngươi trực tiếp đi lên đó là trọng quyền a? Còn phải là Ngụy Trinh a, quả nhiên đủ vừa. Lý Mô ở bên cạnh thưởng thức. Bùi Tịch sửng sốt một chút, lập tức phẫn nộ, ngươi nói cái gì? Ngụy Trinh quét mắt trợn mắt mà đến Trần Thúc Đạt cùng Phong Đức Di, đem ánh mắt đặt ở Bùi Tịch trên thân, đọc nhấn rõ từng chữ nói, lão phu nói các ngươi chẳng biết xấu hổ, nghe hiểu sao? Trần Thúc Đạt nổi giận đùng đùng nói, ngươi làm càn. Ngụy Trinh không khách khí nói, các ngươi đừng cảm thấy mình cùng bệ hạ từng có ước định, liền có thể không có sợ hãi. Các ngươi dù nói thế nào cũng là đương triều quốc công, khất nợ quốc khố tiền bạc nhiều năm như vậy, không có tìm các ngươi muốn lợi tức cũng không tệ rồi. Dưới mắt triều đình quốc khố trống rỗng, cần các ngươi chỗ nợ tiền bạc, các ngươi là làm sao dám tiếp tục khất nợ? Các ngươi lương tâm bị cầu ăn. Phong Đức Di mắng, Ngụy Trinh, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lý Mô trực tiếp đứng ở Ngụy Trinh bên người, cười lạnh nói, cho thể diện mà không cần thế nào. Biết dáng nghị đại phu dán là làm sao tới sao? Ngụy Trinh quay đầu nhìn thoáng qua cùng hắn đồng dạng trang phục, dáng người khôi ngô đại dáng cao, rất có cảm giác an toàn. Đối ba người thản nhiên nói, không tệ. Đừng tưởng rằng mình là quốc công, cùng bệ hạ có ước định, liền có thể đem chuyện này lừa gạt qua, hai chúng ta gián nghị đại phu, cũng không phải ăn chay. Thật mạnh mẽ hai người a. Lý Thừa Càn đứng tại phía sau bọn họ, ngơ ngác nhìn đến hai người, đây chính là gián nghị đại phu sao? Chương 65, Phong Đức Di, Lý Mô nắm lao phu mệnh mạch, không còn có thể được không? Chương 65, Phong Đức Di, Lý Mô nắm lao phu mệnh mạch, không còn có thể được không? Lý Thừa Càn đống nhiên nghĩ đến, mình làm hoàng đế, bên người có như vậy hai vị gián nghị đại phu, liền cảm thấy không rét mà run. Phu hoàng giống như thời gian qua không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trần Thúc Đạt nổi giận đùng đùng nói, các ngươi là đến đòi muốn tiền nợ, vẫn là đến nổi giận. Ngụy Trinh âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, đòi hỏi tiền nợ, còn muốn chúng ta ở trước mặt các ngươi làm tôn tử. Chuyện thất đức là các ngươi chơi đi ra, chỉ cho phép các ngươi làm,
không cho phép chúng ta nói. Trần Thúc Đạt sắc mặt tối đen, Ngụy Trinh, lão phu nói cho ngươi, lão phu số tiền này khẳng định còn, nhưng là ngươi đến muốn, lão phu tuyệt đối không cho. Ngụy Trinh cười lạnh một tiếng, hắn liền không có nghĩ tới có thể từ trong tay bọn họ muốn tới tiền, hôm nay tới, đó là đến lên án kịch liệt bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh truyền vào hắn trong tai, Ngụy công, hắn nói đúng, chúng ta người mang hoàn mệnh, thu hồi tiền nợ khẩn yếu nhất. Ngụy Trinh quay đầu nhìn về Lý Mô, đầu tiến đến hắn bên hai, hạ giọng nói, ngươi xem bọn hắn giống như là có thể trả tiền bộ dáng. Lý Mô nhỏ giọng đáp lại nói, ta cùng thái tử thế nhưng là tại trước mặt bệ hạ lập xuống quân lệnh trạng, nếu là không có lấy tới tiền, liền giao không được ém. Ngụy Trinh cau mày nói, ngươi còn không có thấy rõ, hiện tại ngươi đã giao không được ém. Lý Mô cười một tiếng, ta có biện pháp. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại Bùi Tịch bên người lão đầu Phong Đức Di, nói ra, Phong công, mượn một bước nói chuyện. Phong Đức Di thản nhiên nói, không cho mượn. Lý Mô hỏi, ngươi liền không muốn biết ta muốn nói gì? Phong Đức Di cười nhạo nói, ngươi thích nói cái gì nói cái đấy. Lý Mô nhanh chân đi đến đối phương bên người, hạ giọng nói, Phong công nếu là cảm thấy ta tại trước mặt bọn hắn nói ngươi âm cầm hai đầu sự tình cũng không có gì nói, vậy ta coi như nói, về phần sẽ có hậu quả gì ta coi như không dám hứa chắc. Phong Đức Di nghe vậy sắc mặt đại biến, đột nhiên xuề bàn tay ra níu lại Lý Mô cánh tay, gấp giọng nói, ngươi cùng lao phu tới. Lý Mô tùy ý hắn lôi kéo đi hướng nơi xa nơi hẻo lánh. Nhìn đến Phong Đức Di thái độ chuyển biến, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt một mặt kinh ngạc. Trần Thúc Đạt kêu lên, Phong công, ngươi làm sao? Phong Đức Di không để ý đến bọn hắn, lúc này trong lòng hoảng đến một nhóm, lôi kéo Lý Mô đi vào nơi hẻo lánh chỗ. Phong Đức Di vừa rồi bông ra Lý Mô cổ tay, trừng trừng nhìn chăm chú hắn, đọc nhấn rõ từng chữ nói, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Cái gì gọi là lao phu âm cầm hai đầu? Lý Mô a cười nói, Phong công, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Xuyên biệt trước đó, hắn nhìn qua rất nhiều lần Cũ Đường Thư cùng Tân Đường Thư còn có Tư Trị Thông giám Phong Đức Di làm điểm này phá sự, hắn lại quá là rõ ràng. Sử sách ghi chép, Phong Đức Di sau khi chết, bị đào ra hắn thân là Thiên Sách Thượng tướng phụ thuộc quan, lại trong bóng tối ủng hộ ẩn thái tử Lý Kiến Thành, tại hai chủ giữa đầu cơ trục lợi, cũng chính là âm cầm hai đầu. Phong Đức Di nhịn xuống trong lòng kinh hoàng, thấp giọng quát lớn, ngươi là nói hiệu nói vượng. Lý Mô nhìn chăm chú lên hắn hỏi, vậy ngươi sợ cái gì? Phong Đức Di ha hốc mồm, lão phu. Nhưng mà, lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không ra. Lý Mô lắc đầu nói, liền ngươi bộ dáng này, nói ngươi tâm lý không có quỷ, ai mà tin. Phong Đức Di thở sâu, điều chỉnh một chút cảm xúc, lão phu ngồi bưng đi đến đàng, sợ ngươi mưu hại. Lý Mô ngữ khí không đổi không chậm nói ra, ngươi có thể làm ta là tại mưu hại ngươi, nhưng là, bệ hạ biết được việc này, hắn có thể không biết nghĩ như vậy. Bệ hạ nhất định sẽ phái người tra rõ. Lý Mô cười ha hả nói, ta ngẫm lại, bệ hạ sẽ từ nơi nào tra được đâu, hẳn là biết trước hỏi thăm Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng ân sủng cựu thần, khẳng định sẽ thay ngươi che giấu, nhưng là, bên cạnh hắn thái giám coi như không nhất định sẽ giúp ngươi che giấu. Chốc lát điều tra ra, Phong công, ngươi coi như nói không rõ. Phong Đức Di thể tốt phủ nhận nói, lão phu chưa làm qua âm cầm hai đầu sự tình, bệ hạ muốn tra, vậy liền tra, lão phu không sợ hãi. Lý Mô nhìn thấy hắn con vịt chết mạnh miệng bộ dáng, nói thẳng, Thái Thượng Hoàng ban đầu muốn lập ban đầu vẫn là Tần Vương bệ hạ vì Hoàng Thái Tử, là ngươi mở miệng ngăn cản. Ban đầu ngươi lấy Tần Vương phủ học sĩ tự cho mình là, lại hướng ban đầu ẩn Thái Tử, thay hắn biện hộ cho. Ngươi đây không phải âm cầm hai đầu, lại là cái gì? Ngươi. Phong Đức Di hết hầu nhốn nháo, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng kinh hãi không thôi. Bí ẩn như vậy sự tình, ngay cả hắn nhi tử cũng không biết, Lý Mô vậy mà biết. Trong nháy mắt, Phong Đức Di giống như xương đánh quả cả, hiểu xỉu xuống tới, ngậm miệng hỏi, ngươi muốn lao phu chết? Lý Mô khoát khoát tay nói, Phong công không nên hiểu lầm, ta không phải ngự sử, không biết vạch tội ngươi, ta chỉ giáng quân. Nhưng là, ngươi cũng đừng đem ta ép. Lý Mâu nghiêm nghị nói, ngươi nếu để cho ta không thể giao nộp, ta cũng không dám cam đoan sẽ nói ra chút gì. Phong Đức Di nhịn không được nói, ngươi đây không phải hành vi quân tử. Lý Mâu nhíu mày nói, vậy ta cùng bệ hạ nói một chút việc này. Phong Đức Di ánh mắt thanh tịnh thấy đấy, trang nghiêm túc mục nói ra, người khác khẳng định có thể như vậy nhớ ngươi, nhưng lão phu nhìn ra được, ngươi là chân chính quân tử, không ai so ngươi càng thật. Ngươi muốn lão phu làm gì? Lý Mâu thấy hắn chịu thua, đưa tay ra nói, trả tiền. Phong Đức Di nói năng có khí phách nói, lập tức còn, ta hiện tại liền trở về lấy tiền cho ngươi. Nói xong, hắn liền quay người liền muốn rời khỏi, về nhà lấy tiền. Lý Mô lúc này vươn tay cánh tay ngăn cản hắn, chờ một chút. Tiêu công là giả bệnh, đúng không? Phong Đức Di dừng chân lại, mình chí mạng nhược điểm bị Lý Mô siết trong tay, lúc này cũng không có gì không thể nói, gật đầu nói, phải. Lý Mô trầm ngâm nói, ngươi chờ chút lại trở về lấy tiền, ngươi trước lưu lại làm chứng. Phong Đức Di phẫn nộ, ngươi để lão phu bán Tiêu công. Ngươi có biết hay không, Phong công là lão phu chí lưu thân bằng. Lý Mô lông mày nhíu lại, ân. Phong Đức Di ánh mắt lần nữa thanh tịnh vô cùng, chính nghĩa lâm nhiên nói, bây giờ không phải là. Lão phu nghe ngươi, lưu lại làm chứng. Lý Mô cười một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong lòng ta, Phong công là hoàn toàn xứng đáng tuấn kiệt. Chúng ta đi qua đi. Nói xong, hắn quay người hướng đến đám người đi tới. Phong Đức Di mặt tâm trầm, đi theo Lý Mô sau lưng. Khi nhìn đến Phong Đức Di vậy mà đứng ở Lý Mô sau lưng, tất cả mọi người đều sững sờ. Lý Thừa Càn một mặt không hiểu, Ngụy Trinh cũng giật mình ngay tại chỗ. Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt cũng là một mặt kinh ngạc, Bùi Tịch hỏi, Phong công, ngươi đây là? Phong Đức Di nhìn bọn hắn liếc mắt, chậm rãi nói ra, lão phu đã đáp ứng Lý Mô, hôm nay trả tiền. Nghe được lời này, hai người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn về phía Lý Mô, hắn cùng Phong Đức Di nói cái gì, vậy mà để Phong Đức Di trả tiền. Lý Thừa Càn mừng rỡ, đơn giản như vậy liền đem tiền muốn trở về. Ngụy Trinh đại chịu rung động, đây không khỏi quá hiệu quả nhanh chóng một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao làm được? Lý Mô nói, gián đánh bảy tấc. Ngụy Trinh đồng tử ngưng tụ, ngươi có phải hay không nắm hắn xương sườn mềm? Cái này mới là người bình thường nói. Lý Mô nghĩ đến đại ca Lý Trấn, nếu như Lý Trấn ở đây nói, hắn khẳng định sẽ nói, ngươi có phải hay không nắm hắn căn? Nhìn đến Ngụy Trinh quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, Lý Mô trầm ngâm nói, có thể nói như vậy. Chương 66, Lý Mô, ta Thiên Vương, có thể để ngươi phản lão hoàn đồng. Chương 66, Lý Mô, ta Thiên Vương, có thể để ngươi phản lão hoàn đồng. Ngụy Trinh hiếu kỳ nói, cái gì xương sườn mềm? Lý Mô nghiêm mặt nói, ta nếu là nói, Phong Công chẳng phải không nguyện ý trả tiền sao? Ngụy Trinh nghe vậy cảm thấy cũng thế, vuốt cằm nói, chỉ cần hắn trả tiền liền tốt. Dạng này ngươi cùng Thái tử điện hạ cũng có thể hướng bệ hạ giao nộp. Mà lúc này, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt vừa sợ vừa giận, Trần Thúc Đạt nhịn không được nói, Phong Công, ngươi sao có thể dạng này? Phong Đức Di thần sắc bình tĩnh nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đã lão phu thiếu tiền, tự nhiên là phải trả lại, huống hồ lão phu là thần tử, bệ hạ cần số tiền kia, lão phu tự nhiên cần vì quân phân ưu mới phải. Lý Mô cười chắp tay nói, Phong Công đại nghĩa. Chợt, hắn nhìn về phía Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt, hỏi, Bùi Công, Trần Công, Phong Công đại nghĩa như vậy, các ngươi có phải hay không cũng nên làm một chút làm gương mẫu? Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt trầm mặc không nói. Lý Mô thấy thế, cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì, quay đầu đối Lý Thừa Càn nói ra, Thái tử điện hạ, Tiêu Công bệnh, chúng ta tới một chuyến, phải đi thăm hỏi mới phải. Lý Thừa Càn đôi mắt sáng lên, nghe ra Lý Mô là muốn thừa thắng xông lên, đem Tiêu Vũ tiền nợ cũng muốn trở về, lúc này nhìn về phía Tiêu phủ quản gia, chỉ vào hắn nói ra, ngươi mang bốn thái tử đi gặp Tiêu Công. Điện hạ chờ một lát. Lý Mâu ngăn cản hắn, Tiêu Công bệnh nặng, chúng ta phải tìm người vì hắn trần trị. Nói xong, hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh nẹn họng nhìn chân chối Tiêu phủ quản gia, nói ra, ngươi hiện tại đi thái y đi thử một chuyến, liền nói thái tử phân phó, mời Đỗ Trọng Đô y đi qua tới. Tiêu phủ quản gia nghe vậy, do dự nói, đây, ta cần xin phép một chút chúng ta lang chủ. Lý Mâu cao mày nói, thái tử điện hạ mệnh, ngươi cũng dám kháng? Không muốn sống. Một câu, để Tiêu phủ quản gia á khẩu không trả lời được, đành phải nhắm mắt nói, ta hiện tại liền phái người đi mời. Lý Mô khoát tay áo, đi thôi. Thái tử điện hạ, Ngụy Công, chúng ta chờ một lát phút chốc. Lý Thừa Càn cùng Ngụy Trinh đồng thời nhẹ gật đầu. Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt hai mắt nhìn nhau một cái, suy tư muốn hay không đem Phong Đức gì sự tình báo cho Tiêu Vũ. Nhưng thái tử cùng Ngụy Trinh ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn đi qua. Giữa lúc bọn hắn nghĩ đến tìm Từ thì, tên kia Tiêu phủ quản gia bỗng nhiên đi mà quay lại. Đám người nhìn lại, phát hiện chữa quan cách ăn mặc lao đầu Đỗ Trọng, vác lấy cái hồng thuốc, hướng bên này mà đến. Lý Thừa Càn giật mình nói, ngươi bay qua nhanh như vậy? Lý Mô cũng có chút ngoài ý muốn, tính toán thời gian, đoán chừng đối phương mới vừa đi ra phủ môn mới đúng. Tiêu phủ quản gia giải thích nói, Đỗ y đi quan là phụ bệ hạ ý chỉ, đến đây vì Tiêu Công trần trị. Đám người trong nháy mắt giật mình. Đỗ Trọng đi đến Lý Thừa Càn cùng Ngụy Trinh bên người, chắp tay nói, gặp qua thái tử điện hạ, Ngụy Công. Chợt, hắn nhìn về phía Lý Mô, nghĩ đến hôm qua mình cánh tay đó là bị hắn gắng gượng tách ra thẳng, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bằng. Lý Mô thấy thế, chỉ đỉnh đầu của mình giải trí quan, cùng trên thân phi hồng quan phục, nghiêm túc nhìn đến hắn. Đỗ Trọng khẽ miệng giật một cái, đành phải hành lễ nói, gặp qua Lý đại gián. Lý Mô hài lòng cười một tiếng, mở ra bàn tay nói, Đỗ y y quan, mời đi. Tiêu phủ quản gia vội vàng đi đến phía trước nhất, vì hắn dẫn đường. Đỗ Trọng lập tức đi theo. Lý Thừa Càn cùng Ngụy Trinh theo sát phía sau. Lý Mô vừa đi theo bọn hắn, một bên quay đầu về Phong Đức Di vẫy vẫy tay. Phong Công, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Phong Đức Di ngậm miệng, đi theo. Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt đứng tại chỗ, nhìn đến bọn hắn bóng lưng, trầm mặc mấy giây sau, Trần Thúc Đạt hỏi, Bùi Công, đây là có chuyện gì? Tốt lành, Phong Công làm sao lại? Bùi Tịch vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn nhất định là có cái gì nhược điểm, bị Lý Mô nắm. Trần Thúc Đạt lúc này cũng nghĩ đến đây điểm, lo lắng nói, cái kia Tiêu Công bên kia chẳng phải là? Bùi Tịch hít một hơi thật sâu, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lý Mô nhìn thấy hai người theo sau, bất động thanh sắc, xem như không nhìn thấy, dẫn Lý Thừa Cản cùng Ngụy Trinh đi tới nhà chính bên ngoài. Nhà chính bên ngoài, đứng đấy một tên Tiêu phủ gia đình. Nhìn thấy một đám người đi tới, Tiêu phủ gia đình lớn tiếng đối phòng bên trong hô to, Lang chủ, Thái tử điện hạ, Ngụy Công, còn có Lý Mô đến. Khu khu. Phòng bên trong vang lên Tiêu Vũ tiếng ho khan, mời bọn họ tiến đến. Lý Mô cùng đám người cùng một chỗ, lần lượt đi vào. Ngụy Trinh nhìn đến nằm tại trên giường sắc hồng nhuận Tiêu Vũ, cao mày nói, Tiêu Công, ngươi nhìn lên đến không giống như là sinh bệnh. Tiêu Vũ ho khan nói, lão phu ngược lại là hy vọng là ngươi nói như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt, dùng ánh mắt hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Hai người đồng thời chỉ Phong Đức Di. Tiêu Vũ nhìn lại, nhìn đến Phong Đức Di vậy mà đứng tại Lý Mô cùng Thái tử, Ngụy Trinh sau lưng, con ngươi run mạnh. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh vang lên, Tiêu Công, Thái tử điện hạ tới thăm ngươi. Tiêu Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Thừa Càn, ấy nay nói, thứ lao thần ôm việc gì, không thể hành lễ. Lý Thừa Càn khoát tay áo, không sao. Thái y thì thử đổi y thì quan phụ phụ hoàng ta ý chỉ, tới cho ngươi trần trị, nghĩ đến có hắn trần trị, ngươi rất nhanh liền có thể tốt đứng lên. Tiêu Vũ nhìn về phía quăng tới dò xét ánh mắt lao trước quan, lắc đầu nói, lao thần không cần hắn nhìn. Đỗ Trọng thản nhiên nói, ngươi bệnh này, lão phu cũng không được xem. Đám người đồng thời nhìn về phía Đỗ Trọng, Lý Thừa Càn không hiểu hỏi, vì sao không được xem? Đỗ Trọng ngữ khí bình tĩnh nói, không được xem đó là không được xem, không nên nói cái lý do, cái kia chính là lão thần y thuật không tinh. Ngụy Trinh hỏi, là mắc bệnh nan y đi. Lý Mô cũng hỏi, cần chuẩn bị quan tài sao? Đám người nhìn về phía bọn hắn, hai người miệng là tôi qua được sao? Đỗ Trọng Thản nhiên nói, đó cũng không phải, nuôi một nuôi liền tốt. Lý Mô thần sắc không vui nói, Tiêu Công là triều đình trọng thần, đây một nuôi, còn không biết cần nuôi bao lâu. Đỗ Y Y Quan, ngươi phải biết, ta đại đường không thể rời bỏ Tiêu Công, ngươi hôm nay sẽ phải trị tốt hắn. Đỗ Trọng cao mày nói, lão phu không nói sao, ý thuật không tinh, không có bản sự kia. Lý Mô dài trầm ngâm nói, nếu như thế, vậy chỉ có thể thử một chút ta Thiên Vương. Bá mà một cái, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngụy Trinh ngoại ý muốn nói, Thiên Vương, ngươi còn biết y thuật? Đỗ Trọng lúc này mở miệng nói, hắn xác thực biết, lão phu cánh tay hôm qua huấn luyện không thể thẳng, đi qua Lý Mô một trị, lập tức liền tốt, tại hiệu quả nhanh chóng đây một khối, hắn là số một, cho nên để Lý Mô thử một chút tốt. Lý Thừa càng gật đầu nói, Lý Mô, vậy ngươi liền thử một chút. Lý Mô lúc này vén tay áo lên, tốt. Tiêu Vũ thấy thế, quả quyết cự tuyệt nói, không cần. Lý Mô đánh gây hắn nói gốc giả nói, Thái tử điện hạ đều phân phó, Tiêu Công cũng không cần lại cự tuyệt, dù sao Thái tử điện hạ cũng là vì tốt cho ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đỗ Trọng, Đỗ Y Y Quan, dùng một chút ngươi ngân châm. Đỗ Trọng để dương thuốc xuống, từ đó lấy ra một túi ngân châm, hỏi, muốn mấy cây? Lý Mô nói, một cây là được, cho ta chọn căn thô. Đỗ Trọng trực tiếp lấy ra một cây thô nhất ngân châm đưa cho hắn, cho ngươi. Lý Mô nhận vào tay, nắm ngân châm, đi đến giường trước mặt, đem Tiêu Vũ đặt tại trên giường. Tiêu Vũ sắc mặt đại biến, kháng cự dãy rủa nói, Lý Mô, ngươi chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Lý Mô nghiêm nghị nói, ngươi đừng động, ta trị bệnh cho ngươi. Tiêu Vũ kháng cự lợi hại hơn, ngươi đây là chữa bệnh, vẫn là muốn nãng chết lão phu? Lý Mô trầm giọng nói, ta đây là Thiên Phương. Tiêu Vũ kêu lên, ngươi đây cũng quá lệ. Lý Mô nghiêm túc nói, không lệ có thể để Thiên Phương sao? Nói xong, Lý Mô đem hắn lật ra cái mặt, chợt nắm ngân châm, đống nhiên nãng tại Tiêu Vũ phải trên mông. Phúc. A. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong vang lên lão đầu thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lý Mô đầu tiến đến hắn bên hai, hỏi, xong chưa? A. Đáp lại hắn, chỉ có Tiêu Vũ kêu thảm. Lý Mô rút ra ngân châm, lần nữa nắng tới, xong chưa? A. Tiêu Vũ tiếng kêu thảm thiết càng vang dội mấy phần. Lý Mô cao mày nói, còn chưa tốt. Tiêu Vũ kêu thảm im bặt mà dừng, tiếng giống nói, tốt tốt. Lý Mô lúc này mới thu tay lại, xuống tới đi đi, ta nhìn xem có thể hay không xuống tới, sợ mặt, ta cho ngươi thêm đến hai lần. Tiêu Vũ thấy thế, lúc đầu từ thong dong cho hắn, lúc này lộn nhào đến trên mặt đất. Ngụy Trinh nhìn đến Tiêu Vũ, mặc dù hắn thần sắc dữ tợn, nhưng không có vừa rồi bệnh hoạn, trong lòng đại chịu rung động. Sát thực hiệu quả nhanh chóng, đây ba châm xuống dưới, Tiêu Vũ không chỉ có khỏi hẳn. Nhìn lên đến, còn trẻ mấy chục tuổi, đều đau thành tốt tử. Chương 67, chỉ còn lại ngươi, lão bùi. Chương 67, chỉ còn lại ngươi, lão bùi. Đỗ Trọng nhìn đến sinh long hoặc hổ Tiêu Vũ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tốt nhanh như vậy. Sau khi đi vào, hắn liền đã nhìn ra khí sắc hồng nhuận Tiêu Vũ là đang giả bộ bệnh, không cần chẩn trị. Về phần tại sao giúp Lý Mô một thành, là bởi vì hắn hiếu kỳ Lý Mô Thiên Vương. Nhìn đến Lý Mô đem Tiêu Vũ đặt tại trên giường, đâm Tiêu Vũ đầy giường bò loạn bộ dáng, Đỗ Trọng rất là hài lòng. Trước khi rời đi, đối mọi người nói, Tiêu Công đã khỏi hẳn, nơi này không có lão phu sự tình, lão phu cáo tử. Nói xong, hắn đôi đám người chắp tay, không cần bọn hắn đưa tiễn, nhanh chân rời đi. Tiêu Vũ cố nén phải mông truyền đến đau từng cơn, mặc dù Lý Mô vừa rồi động thủ thời điểm, chỉ dùng ngân châm phía trước, cũng không có đem ngay ngắn ngân châm cắm ở hắn phải trên ông. Nhưng dù vậy, mãnh liệt đau đớn cũng làm cho hắn không chịu được nổi. Nhất là vừa nghĩ tới mình đường đường Tống Quốc Công, lại bị một thiếu niên, tại nhiều như vậy người trước mặt, dùng kim đâm quỷ khóc sói gạo, đây nếu là chuyển đi, mặt mũi để nơi nào? Tiêu Vũ trừng mắt nhìn Lý Mô, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Mô, ngươi dám như vậy đối với lão phu, cho lão phu trở lấy, lão phu muốn tới bệ hạ nơi đó, vạch tội ngươi một bản. Lý Mô trầm ngâm nói, Tiêu Công vẫn là trước hết nghĩ nhớ ngươi mình, làm như thế nào hướng bệ hạ bàn giao. Bệ hạ phái đội y y qua tới, thay ngươi trần trị, nói đúng là, bệ hạ đã biết được ngươi bị bệnh tin tức. Lý Mô nhìn chăm chú Tiêu Vũ, vừa rồi tại bên ngoài, Phong Công nói với ta, Tiêu Công ngươi là giả bệnh. Tiêu Công ngươi có biết, ngươi đã phạm tội khi quân. Nói xong, hắn nhìn về phía Phong Đức Di, có phải hay không a, Phong Công? Phong Đức Di ừ một tiếng, không sai, lão phu có thể làm chứng, Tiêu Công là giả bệnh. Tiêu Vũ vừa sợ vừa giận, Phong Đức Di. Phong Đức Di ngậm miệng, không để ý đến Tiêu Vũ, dù sao hắn hiện tại là tự thân khó đảm bảo, Lý Mô muốn hắn đi ra làm chứng, đâu còn có thể thay Tiêu Vũ đánh nhiệm trợ. Nhưng nghĩ đến Tiêu Vũ thật bị định vị tội khi quân, chính hắn cũng sẽ thụ liên lụy, liền quay đầu đối Lý Mô nói ra, Lý Mô, Tiêu Công cũng không phải thật muốn khi quân, nghĩ đến chuyện này, còn có lượn vòng chỗ trống. Lý Mô cười cười, xác thực còn có lượn vòng chỗ trống. Chỉ cần Tiêu Công trả khất nợ quốc khố 5 vạn sâu tiền, bệ hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng, lại thêm ngươi cùng bệ hạ quan hệ, bệ hạ tất không biết truy đến cùng việc này. Phong Đức Di như chút được cái nặng, bước nhanh đi đến Tiêu Vũ bên người, hạ giọng nói, Tiêu Công, việc đã đến nước này, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi cũng không muốn bệ hạ nổi trận lôi đình, chỉ ngươi tội khi quân à? Tiêu Vũ nhìn hắn chằm chằm nói, lão phu sợ cái gì? Lão phu là bệ hạ cố phụ. Phong Đức Di chỉ Ngụy Trinh cùng Lý Mô, nghiêm túc nói ra, nhưng hai vị này là bệ hạ giáng nghị đại phu. Ngươi đoán xem, có bọn họ hai vị tại, bệ hạ sẽ nghe ai? Tiêu Vũ nghe vậy, ngữ khí một nghẹn. Phong Đức Di thấy thế, rèn sắc khi còn nóng hảo luôn khuyên bảo nói, Tiêu Công, bệ hạ là bực nào sủng ái Ngụy Vương, ngươi cũng biết. Vậy hạ nếu là biết được ngươi lừa Ngụy Vương, ngươi đoán là hậu quả gì? Huống hồ, thái tử điện hạ còn ở nơi này. Phong Đức Di chỉ đứng tại Lý Mô bên người Lý Thừa Cản, hạ giọng nói, thái tử điện hạ vì ngươi an nguy, đặc biệt phái chỗ ở của ngươi người, đi thái y đi thử mời trước quan, ngươi giả bệnh, không chỉ có lừa gạt bệ hạ, còn lừa gạt thái tử. Nếu là thái tử điện hạ hồi cung cùng bệ hạ nói rõ việc này, ngươi tội thêm nhất đẳng, coi như không chết, sợ là cũng phải bị tước đoạt quan tước. Phong Đức Di vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu công, vì 5 vạn sâu tiền, chỉ khi rơi xuống cái dạng này hạ chẳng. Tiêu Vũ nghe vậy, trong lòng trầm xuống, không thể không thừa nhận Phong Đức Di nói có lý. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn nhìn về phía Lý Mô, hỏi, Lý Mô, có phải hay không lão phu trả tiền, hôm nay sự tình liền có thể khi vô sự phát sinh. Lý Mô chỉ bên cạnh Lý Thừa Cản, nói ra, ngươi phải hỏi thái tử điện hạ. Tiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Cản, chờ đợi hắn đáp lại. Lý Thừa Cản nhìn một chút Lý Mô, thấy hắn nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút Ngụy Trinh, thấy hắn khẽ bước cằm, lúc này ứng tiếng nói, chỉ cần Tiêu công nguyện ý trả tiền, bốn thái tử có thể làm vô sự phát sinh. Tiêu Vũ nhẹ nhàng thở ra, ừ một tiếng nói ra, nếu như thế, lão phu cái này trả tiền. Tiêu công đại nghĩa. Lý Thừa Cản cười đến không ngậm miệng được nói, tăng thêm Phong Đức Di, muốn tới 2 nhà. Phong Đức Di thiếu 10 vạn sâu, Tiêu Vũ thiếu 5 vạn sâu. Thêm đứng lên 15 vạn sâu, số tiền kia nếu là mang về, không được hung hăng chịu phụ hoàng tán dương. Với lại, tại Lý Thái nếu không tới tiền bết xe đổ phụ trợ dưới, lộ ra hắn cái này thái tử, xuất sắc hơn, càng có năng lực. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ đống nhiên kêu lên, không đúng. Hắn trừng mắt về phía Lý Mô, ngươi biết lão phu giả bệnh, ngươi còn cầm ngân châm nãng lão phu. Ngụy Trinh meo lại đôi mắt nói, Tiêu công, Lý Mô vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự là giả bệnh? Nói xong, hắn đôi Lý Mô nháy mắt. Lý Mô ngầm hiểu, nói ra, ta là thính phong công nói. Phong Đức Di nghe vậy phối hợp nói, ngươi nghe lầm, lão phu không có đã nói như vậy. Lý Mô giật mình, ta liền nói đâu, Tiêu công làm sao có thể là giả bệnh? Tiêu Vũ nhìn đến ba người đánh phối hợp trái lại chất vấn hắn, khí toàn thân phát run. Lý Mô rõ ràng là cố ý cầm kim đâm hắn, hắn như bây giờ nói, mình còn không thể phản bác, đây ngậm bù hòn, không ăn còn không được. Cắn răng nói, lão phu bệnh, xác thực không phải trang, là thật ám tật tái phát. Lý Mô, lão phu đến cảm ơn người thiên vương. Ngươi nắm tốt, đem lão phu nãng khỏi hẳn. Nghe đối phương nghiến răng nghiến lợi cảm kích, Lý Mô lộ ra hiền lành nụ cười, không khách khí. Chợt, hắn không còn đi xem trận trắng mắt Tiêu Vũ, nhìn về phía đứng tại cửa Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt, hỏi, Bùi công, Trần công, các ngươi cũng nhìn thấy, Phong công cùng Tiêu công đều đã trả tiền. Các ngươi đâu? Có phải hay không nên đem tiền cũng cùng nhau trả? Bùi Tịch mặt không biểu tình nhìn đến Lý Mô, đối với hắn nói, thờ ơ Trần Thúc Đạt nhíu mày, đang muốn nói lên 2 câu. Phong Đức Di lúc này mở miệng nói ra, Trần công, lão phu quên ngươi, tốt nhất trả tốt, đợi đến ngươi đã ăn phải cái lô vốn, lại không thể không trả tiền, lại hối hận liền đến đã không kịp. Tiêu Vũ cũng nhìn thấy hắn, lời này không tệ, ngươi cũng đừng học lão phu, chịu nãng lại trả tiền. Trần Thúc Đạt nghe vậy, không có ứng thanh, mà là trầm mặc mấy giây, quay đầu nhìn về Bùi Tịch, hỏi, Bùi công, ngươi có trả hay không tiền? Bùi Tịch cười lạnh nói, lão phu không có tiền, lấy gì trả? Trần Thúc Đạt nghe vậy, suy tư phút chốc, đối Lý Mô nói ra, Lý Mô, lão phu biết triều đình có chỗ khó, nhưng là lão phu cũng có chỗ khó, lão phu chỗ thiếu quốc khố 5 vạn sâu tiền, cần thời gian gom góp, ngươi rằng này, ngươi chưa quên Bùi công trả tiền. Chờ Bùi công đem tiền trả lại, lão phu bên này cũng kém không nhiều chủ đủ tiền bạc, đến lúc đó cùng Bùi công cùng một chỗ còn. Chương 68, nghiêm chỉnh phương thức nếu không tới. Thử một chút ta biện pháp chương 68, nghiêm chỉnh phương thức nếu không tới. Thử một chút ta biện pháp Lý Mâu nghe rõ, Trần Thúc Đạt ý là, Bùi Tịch trả tiền, hắn liền còn, Bùi Tịch nếu là không trả, vậy hắn chỗ thiếu 5 vạn sâu tiền, liền sẽ một mực chủ không đủ. Nói cách khác, thu hồi quốc khố tiền nợ việc phải làm. Hiện tại chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng, cái kia chính là để Bùi Tịch trả tiền. Lý Mô quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch. Lý Thừa Càn cùng Ngụy Trinh cũng nhìn về phía hắn. Bùi Tịch mặt không biểu tình, nên tiếp ba người ánh mắt, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lý Thừa Càn trên thân, chắp tay nói ra, thái tử điện hạ hiện tại để lão thần còn 15 vạn sâu, lão thần thực sự không bỏ ra nổi. Hắn ngữ khí dừng một chút, chuyển đề tài nói, bất quá, bản thân đại đường thái thượng hoàng Tấn Dương khởi binh ngày lên, lão thần tại thái thượng hoàng trên thân, bỏ ra không ít tiền. Lão thần cái này đi tìm thái thượng hoàng, nói với hắn một cái việc này, thái thượng hoàng thánh minh nhân đức, biết được lão thần có xử, có lẽ sẽ thay lão thần ra số tiền kia. Lão thần cáo lui. Nói xong, Bùi Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thúc Đạt, ra hiệu hắn đuổi theo, lập tức nhìn cũng không nhìn đám người liếc mắt, nhanh chân hướng đến ngoài phòng mà đi. Lão thần cũng cáo lui. Trần Thúc Đạt đối Lý Thừa Cản thi lễ một cái, liền đi theo Bùi Tịch sau lưng, nhanh chân rời đi Tiêu phủ. Nhìn đến hai người rời đi bóng lưng, Phong Đức Di cùng Tiêu Vũ liếc nhau một cái, nhìn ra Bùi Tịch tâm tư. Phong Đức Di đối Lý Thừa Cản chắp tay nói, thái tử điện hạ, lão thần về trước đi lấy tiền, một hồi liền đưa tới. Lão thần hiện tại liền lấy tiền. Tiêu Vũ nói xong, che lấy phải mông, chịu đựng đau đớn, tại Phong Đức Di nâng đỡ, khập khiễng rời đi nhà chính. Trong lúc nhất thời, nhà chính bên trong chỉ còn lại có Lý Mô, Lý Thừa Cản, Ngụy Trinh ba người. Ngụy Trinh sắc mặt trầm xuống, Bùi Tịch cái này đồ hỗn trướng, lại có mặt chuyển ra thái thượng hoàng. Lý Mô bước cảm nói, sắp thực không biết xấu hổ. Nợ tiền là hắn, nên còn thời điểm, lại để thái thượng hoàng cho hắn còn, thái thượng hoàng làm sao lại vì hắn chủ ý? Ta nhìn, hắn minh vì đi đòi hỏi, thực tế là mời thái thượng hoàng ý chỉ đi. Lý Mô quay đầu nhìn về Lý Thừa Cản cùng Ngụy Trinh, hỏi, thái thượng hoàng ý chỉ hữu dụng không? Tại hắn nghĩ đến, Huyền Vũ môn biến cô sau đó, Lý Uyên tình cảnh không thế nào tốt hơn, không thể giúp Bùi Tịch mới đúng. Ngụy Trinh lắc đầu nói, năm ngoái cuối năm vô dụng, nhưng là đầu năm nay trở nên hữu dụng. Lý Thừa Càn gật đầu nói, đúng. Lý Mô khẽ giật mình, nghi ngờ nói, đây là vì sao? Lý Thừa Càn giải thích nói, năm ngoái cuối năm, ta hoàng gia già ở tại bên ngoài kinh thành một chỗ cung điện bên trong. Đầu năm nay, ngự sử đài có một vị tên là Mã Chu giám sát ngự sử, thượng tấu phụ hoàng ta, nói ta hoàng gia già ở tại kinh thành bên ngoài, dân gian chỉ trích rất rộng, vì tính phụ nói, phụ hoàng ta hẳn là tiếp ta hoàng gia già trở về hoàng cung cư trú. Phụ hoàng ta cảm thấy thật là hữu lý, liền tiếp thu Mã Chu gián luôn. Ngụy Trinh tiếp lời gốc giả nói, hiện tại, thái thượng hoàng ở tại trong cung. Bệ hạ tiếp thu Mã Chu gián luôn, mục đích là để thiên hạ thần dân biết được thiên tử hiếu tâm. Ngụy Trinh vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là lấy hiếu tâm hai chữ vì dự tính ban đầu, thái thượng hoàng nếu là cùng bệ hạ nói, không nên lấy bùi tịch tiền nợ, bệ hạ không đáp ứng, chính là làm trái dự tính ban đầu, nếu là đáp ứng, tiền này liền muốn không tới. Cho nên lão phu mới nói, bùi tịch là cái hỗn trướng. Lý Mô giật mình, thì ra là thế. Lý Thừa Càn nhếch nhếch miệng, nói ra, nếu không tới coi như xong, dù sao muốn tới một bộ phận, chúng ta cũng có thể cùng phụ hoàng ta giao nộp. Với lại, Tiêu công cùng Phong công còn tiền thêm đứng lên có 15 vạn sâu, phụ hoàng ta biết được chúng ta muốn về nhiều như vậy, nhất định rất vui vẻ. Ngụy Trinh thở dài một cái, ai, cái này bùi tịch đã có đường đến chỗ chết. Nghe được lời này, Lý Mô trong lòng khẽ động, nhưng cũng không có lên tiếng. Lý Thừa Càn nghe vậy kinh ngạc nói, cái gì, phụ hoàng ta muốn giết hắn? Ngụy Trinh trầm giọng nói, là chính hắn muốn chết. Bệ hạ là người, lão phu lại quá là rõ ràng, trong mắt của hắn vỏ không vào hạt cát. Nói xong, hắn nhìn chăm chú lên Lý Thừa Càn, hỏi, điện hạ có biết bệ hạ tại sao phải tổ chức ngự tiền hội nghị? Lý Thừa Càn nghi ngờ nói, không phải để quần thần thương nghị làm sao thu hồi trở về tiền nợ sao? Ngụy Trinh lắc đầu nói, đây là tổ chức ngự tiền hội nghị mục đích, lão phu hỏi là, bệ hạ tại sao phải tổ chức ngự tiền hội nghị? Lý Thừa Càn nhìn đến hắn nói, vì thu hồi trở về tiền nợ a. Ngụy Trinh khỏe miệng giật một cái, không gây nói mà chống đỡ. Lý Mô hỏi, chẳng lẽ trong đó có khác nguồn gốc? Ngụy Trinh quay đầu nhìn hắn, gật đầu nói, không tệ, ngự tiền hội nghị là lão phu gián luôn sau đó kết quả. Bệ hạ ban đầu hỏi thăm lão phu, làm sao làm đến tiền, lão phu nâng lên cựu thần khất nợ quốc khố tiền bạc sự tình. Bệ hạ lúc ấy liền chuẩn bị hàng chỉ để bọn hắn trả tiền. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra, lão phu cùng bệ hạ nói, đã cùng thái thượng hoàng từng có ước định, liền không thể nuốt lời, nếu không có sai lầm thiên tử nhân đức. Các ngươi biết bệ hạ làm sao nói sao? Lý Mô hiếu kỳ hỏi, làm sao nói? Lý Thừa Càn cũng tò mò nhìn đến hắn. Ngụy Trinh nghiêm nghị nói ra, bệ hạ nói, vậy liền không hàng chỉ, gọi cái ngự sử xâm những người này, sau đó lần lượt trị tội, bọn hắn nếu là hiểu chuyện, tự sẽ chủ động trả tiền, nếu là không hiểu chuyện, liền mượn cơ hội này đem bọn hắn lột tức đoạt quan, dò xét bọn hắn ra, lấy ra sản tràn đầy quốc khố. Lý Thừa Càn trừng to mắt, lập tức trùng điệp gật đầu nói, đây là phụ hoàng ta có thể làm được đến sự tình. Lý Mô khẽ bước cằm, xác thực, lịch sử bên trên, bùi tịch đó là bị ngự sử xâm một bản, sau đó Lý Thế Dân đem miễn quan bỏ gốc, thả về nguyên quán. Ngụy Trinh thở dài nói, trời gây nghiệt, còn có thể thứ, tự gây nghiệt, không thể sống a. Lý Thừa Càn nhún vai nói, chính hắn muốn chết, chỉ có thể trách chính hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mô, phát hiện Lý Mô sờ lên cằm, suy tư điều gì, hỏi, Lý Mô, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Mô thả tay xuống, nhìn chăm chú lên Lý Thừa Càn, nói ra, nếu như bệ hạ ra mặt xử trí việc này, điện hạ ngươi chẳng phải là không vớt được chỗ tốt rồi? Lý Thừa Càn nhíu mày nói, thế nhưng là bùi tịch bên kia có ta hoàng gia ra giúp hắn, ngoại trừ phụ hoàng ta bên ngoài còn có ai có thể muốn đến số tiền kia? Lý Mâu nghiêm mặt nói, ta có biện pháp. Lý Thừa Càn ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Ngụy Trinh cũng tò mò nhìn đến hắn. Lý Mâu cũng không có nói thẳng, mà là nói ra, nói không rõ ràng, chờ thấy bệ hạ các ngươi liền biết. Lý Thừa Càn hưng phấn nói, nếu như thế chúng ta về trước đi. Ngụy Trinh vuốt cằm nói, điện hạ nói là bệ hạ còn tại trong cung chờ chúng ta tin tức, chúng ta về trước đi, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Lý Thừa Càn trùng điệp gật đầu, hắn chính là như vậy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Lý Mô, thấy hắn gật đầu, liền dẫn Ngụy Trinh cùng Lý Mô rời đi nhà chính, tìm tới Tiêu Vũ, nói ra, Tiêu công, ta muốn về trước đi phục chỉ, đợi lát nữa Phong công đem tiền đưa tới, ngươi phải mấy người đem hai ngươi tiền nợ đều đưa đến trong cung. Lao thần minh bạch, cung tiễn điện hạ. Tại Tiêu Vũ đưa tiền dưới, Lý Thừa Càn mang theo Ngụy Trinh cùng Lý Mô rời đi Tiêu phủ, cưỡi lên ngựa thớt, hướng đến hoàng cung mà đi. Rất lâu, lưỡng nghi điện bên trong vang lên gấp rút tiếng hít thở. Thừa Càn, ngươi nói là ngươi thu hồi trở về 15 vạn sâu? Lý Thế Dân mừng rỡ âm thanh trong điện vang vọng mà lên. Chương 69, bệ hạ cùng thần đi một chuyến, thần mang ngươi mở mắt một chút. Chương 69, bệ hạ cùng thần đi một chuyến, thần mang ngươi mở mắt một chút. Lưỡng nghi điện bên trong, Lý Thừa Càn ngẩng đầu đỡ ngực, cảm thụ được đám người quăng tới ánh mắt, nhất là phụ hoàng cặp kia sáng rực ánh mắt, để hắn kém chút nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng, toát miệng nói, vâng, nhi thần lần này hết thảy thu hồi trở về 15 vạn sâu, trong đó 10 vạn sâu là mật quốc công Phong Đức Di nợ tiền, mặt khác 5 vạn sâu là Tống quốc công Tiêu Vũ nợ tiền. Trở về thời điểm, Lý Mô nói cho hắn biết, phục chỉ thì muốn khiêm tốn một điểm. Lý Thừa Càn một mặt hổ thẹn, không người đối Lý Thế Dân ôm quyền, nhi thần không có toàn bộ thu hồi trở về, mời phụ hoàng trị tội. Lý Thế Dân nghe vậy, đầy mặt nụ cười, ha ha cười nói, ha 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 ha. Trị tội? Trị tội gì? Ngươi không chỉ có vô tội, ngươi còn có công. Lý Thế Dân đối Lý Thừa Càn vẫy vẫy tay, ánh mắt vui mừng nhìn đến hắn nói, Thừa Càn, ngồi chấm bên người đến. Vâng, phụ hoàng. Lý Thừa Càn ngồi thẳng lên, nhanh chân đi đến bên cạnh hắn dưới trướng. Lý Thế Dân nắm chặt Lý Thừa Càn tay phải, trong mắt mang theo ý cười, quét mắt đang ngồi quần thần liếc mắt, tán dương, chư vị ái khanh, các ngươi không làm được sự tình, chấm thái tử, hắn có thể làm được, các ngươi cảm thấy thái tử như thế nào? Phong Huyền Linh cười nói, không hổ là thái tử điện hạ. Đỗ Như Hối nói theo, ta đại đường thái tử, đó là không tầm thường. Theo sát lấy, lục bộ thượng thư, thị lang nhao nhao mở miệng nói, thái tử điện hạ tốt lắm. Đúng vậy a, không có ném hoàng gia mặt mũi, cho triều đình mặt dài. Nghe đám người lấy lòng âm thanh, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi lâng lâng, khiêm tốn nói, cũng may mà Ngụy Công cùng Lý Mô, nếu như không phải bọn hắn ở bên cạnh ta, ta cũng thu hồi không trở về nợ tiền. Lý Thế Dân nghe vậy, nhìn về phía Ngụy Trinh cùng Lý Mô, cười tủm tỉm nói, Ngụy Ái Khanh, Lý Ái Khanh, các ngươi làm được rất tốt, trẫm muốn ban thưởng các ngươi. Hắn quay đầu nhìn về Quý Đình Anh, Đình Anh quay đầu từ trong phủ xuất ra 100 sâu tiền, đưa đến bọn hắn phủ bên trên. Quý Đình Anh những tiếng nói, nô tỳ tuân chỉ. Ngụy Trinh cùng Lý Mô đồng thời hành lễ nói nói cảm ơn, tạ bệ hạ. Lý Thế Dân cười gật đầu, lập tức đem ánh mắt đặt ở bốn tên hoàng tử trên thân, lời nói thâm tiếng nói, Khắc Nhi, Thanh Tước, Hữu Nhi, Âu Nhi, các ngươi đều là làm đệ đệ, các ngươi huynh trưởng như thế có năng lực, ngày sau cần phải nhiều hướng hắn thỉnh giáo, biết không? Nhi thần minh bạch. Lý Khác, Lý Thái, Lý Hưu, Lý Âm ngoài miệng nói đến, kỳ thực đã ghen tị đến sắp hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn đều không nghĩ đến, ngày bình thường bất học vô thuật không làm việc đàng hoàng Lý Thừa Càn, lại có một ngày có thể tại phụ hoàng trước mặt xuất tận danh tiếng. Nhất là Lý Thái, lúc này khí ngón tay đều đang run rẩy. Nếu như chỉ là Lý Thừa Càn đuổi theo lấy tiền nợ, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn cũng đi qua. Hắn đi thời điểm, không chỉ có một đồng tiền không có đòi hỏi trở về, ngược lại gãy một khối ngọc bội. Cùng Lý Thừa Càn thu hồi trở về 15 vạn sâu tiền nợ so sánh, hắn lộ ra vô cùng vô năng. Mơ hồ trong đó, hắn theo cha hoàng quang tới ánh mắt bên trong, thấy được nồng đậm thất vọng, trong lòng phẫn nộ càng là lên tới đỉnh điểm. Lý Thái trừng Lý Mô lên mắt, nhìn ra bản thân bị Lý Mô bày một đạo, nếu như không phải Lý Mô, lại sao là so sánh, càng nghĩ càng tức, đứng ra kêu lên, phụ hoàng, nhi thần coi là, huynh trưởng như vậy có bản lĩnh, liền không nên chỉ thu hồi trở về 15 vạn sâu, hẳn là đem Bùi Công cùng Trần Công nợ tiền, toàn bộ thu hồi trở về mới phải. Nói xong, hắn nhìn về phía sắc mặt mang theo vài phần khó chịu Trưởng Tôn Vô Kỵ, ra hiệu hắn đứng ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ quả quyết đứng dậy, bệ hạ, Ngụy Vương điện hạ nói thật phải. Thái tử điện hạ đã có thể thu hồi trở về Phong Công cùng Tiêu Công chỗ thiếu quốc khố tiền bạc, liền nhất định có thể thu hồi trở về Bùi Công cùng Trần Công chỗ nợ tiền bạc. Nói xong, hắn dùng mũi chân đạp một cái ngồi ở bên cạnh lại bộ thị lang Cao Quý Phụ. Cao Quý Phụ đứng lên nói, bệ hạ, Ngụy Vương nói không tệ, dưới mắt xác thực hẳn là rèn sắt khi còn nóng, vạn nhất thái tử điện hạ thành đâu. Lý Thế Dân ý có lay động, nhìn về phía Lý Thừa Cản, hỏi, Thừa Cản, ngươi thử qua đòi hỏi bọn hắn tiền bạc sao? Lý Thừa Cản gật đầu nói, nhi thần thử qua, Trần Công nói, chỉ cần Bùi Công trả tiền, hắn liền còn. Lý Thế Dân cao mày nói, Bùi Tịch có ý tứ gì? Lý Thừa Càn nói, Bùi Công nói, hắn không có tiền. Lý Thế Dân cười lạnh nói, cho cười, hắn có thể không có tiền. Lý Thừa Càn nhún vai, Bùi Công nói như thế, Bùi Công còn nói, hắn mặc dù không có tiền còn, nhưng những năm này tại ta hoàng gia gia trên thân bỏ ra không ít tiền, hắn đi tìm ta hoàng gia gia mướn. Lý Thế Dân nghe vậy, sầm mặt lại, đọc nhấn rõ từng chữ nói, đáng chết đổ vật. Hắn nổi giận đùng đùng khoát tay nói, tiền này, ngươi không cần đòi hỏi, chấm tự có biện pháp. Lý Thừa Càn nghĩ đến Lý Mô tại Tiêu phủ bên trong nói với hắn nói, chặn lại nói, phụ hoàng, nhi thần coi là, cứu cứu cùng lao tư nói đúng, ngài để nhi thần thử nhìn một chút. Lý Mô lúc này đứng dậy, bệ hạ, đã thái tử điện hạ có cái này giác ngộ, ngài sao không cho hắn một lần cơ hội? Ngụy Trinh theo sát phía sau, chậm rãi nói ra, bệ hạ, thần tán thành. Lý Thế Dân nhìn đến bọn hắn hai cái dáng nghị đại phu, sắc mặt hòa hoãn lại, đối Lý Thừa Cản nói ra, đã Ngụy Ái Khanh cùng Lý Ái Khanh nói với ngươi, cái kia chấm liền cho Bùi Tịch một cái cơ hội, ngươi muốn mấy ngày thời gian? Lý Thừa Cản ngạch một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Mô. Lý Mô dựng thẳng lên một ngón tay nói, thần coi là, lấy thái tử điện hạ năng lực, một ngày là đủ. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, một ngày? Một ngày đủ sao? Lý Mô trầm ngâm nói, nếu là bệ hạ đồng ý giúp đỡ, một canh giờ đủ để. Nghe được lời này, đang ngồi quần thần đồng thời giật mình, nhìn qua Lý Mô, tiểu tử này thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Tích không ngừng đối hắn nháy mắt, cũng đừng lúc này khoe khoang. Ngụy Trinh nhìn đến Lý Tích hướng đến mình nháy mắt ra hiệu, kéo kéo khoe miệng, xem như cái gì cũng không thấy. Lý Thế Dân ngồi thẳng người, biết là Lý Mô năng lực, mà không phải Lý Thừa Cản bản sự, nhìn chăm chú hắn, hỏi, ngươi muốn cho chấm thế nào giúp ngươi? Lý Mô nghiêm nghị nói, mời bệ hạ trước hết để cho người hỏi thăm một chút, Bùi Công hiện tại có hay không vào cung. Lý Thế Dân sắc mặt biến hóa, nghe ra hắn ý là Bùi Tịch vào cung đi tìm Thái Thượng Hoàng hỗ trợ, lập tức đối Quý Đình Anh phân phó nói, Đình Anh, ngươi đi thăm dò một cái. Nô tỳ tuân chỉ. Quý Đình Anh lên tiếng, quay người rời đi Lưỡng Nghi Điện, cũng không lâu lắm, hắn đi mà quay lại, tại mọi người nhìn soi mói, đứng tại đại điện ở giữa, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, bệ hạ, Bùi Công vào qua cung, này lại đã hồi phủ. Nô tỳ còn tra được, Thái Thượng Hoàng cùng Bùi Công cùng một chỗ, trở về Bùi Công phủ bên trên. Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh đứng lên, nhưng không có phát tác, nhìn về phía Lý Mô, hỏi, Bùi Tịch cầm Thái Thượng Hoàng làm bia đỡ đạn, tiền này, ngươi còn có thể muốn tới sao? Lý Mô gật đầu nói, thần cùng Thái tử Điện Hạ có thể muốn tới. Lý Thế Dân thấy hắn lại còn chắc chắn như thế, cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, ngươi muốn chấm làm thế nào? Lý Mô nghiêm túc nói, thần chỉ cần bệ hạ mang theo Phòng Công, Đỗ Công, còn có Lục Bộ Thượng Thư, Thị Lang, cùng đi một chuyến Bùi Công phủ bên trên. Thần liền có thể cùng Thái tử Điện Hạ, trong vòng một canh giờ, đem Bùi Công khất nợ quốc khố tiền bạc muốn trở về. Chương 70, bệ hạ đáp ứng, ta có thể không có đáp ứng chương 70, vậy hạ đáp ứng, ta có thể không có đáp ứng. Lý Thế Dân nuốt cằm nói, tốt, theo ngươi. Ngươi còn cần cái gì, cùng nhau nói ra. Lý Mô nhìn về phía bên người Quý Đình Anh, nói ra, Quý công công, ngươi qua đây một cái. Đợi đến Quý Đình Anh lại gần, Lý Mô hạ giọng nói, ta còn cần những vật này. Minh bạch. Quý Đình Anh nghiêng tai lắng nghe, chờ hắn sau khi nói xong, phát hiện đều là bình thường đồ vật, ưng tiếng nói, minh bạch, tập ra cái này đi làm. Làm phiền. Lý Mô chắc tay, lập tức nhìn về phía Lý Thế Dân, nói ra, vậy hạ, chúng ta có thể đi. Lý Thế Dân đứng người lên, quét mắt liếc mắt quần thần, chư vị ái khanh, theo chấm đi một chuyến bụi phủ, Khắc Nhi, Thanh Tước, các ngươi cùng đi. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Lối, cùng lục bộ thượng thư, thị lang, còn có bốn tên hoàng tử nhao nhao đứng dậy ứng tiếng nói, chúng thần tuân chỉ. Đám người sôi động rời đi lưỡng nghi điện, hướng đến Chu Tức Môn phương hướng mà đi. Trên nửa đường, Lý Tích tiến đến Lý Mô bên người, lo lắng hỏi, lão nhị, ngươi có nắm chắc không? Lý Mô nhỏ giọng đáp lại nói, bọc có. Lý Tĩnh đi ở bên cạnh, nghe được bọn hắn phụ tử đối thoại, thấy Lý Tích còn một bộ lo lắng chi sắc, lắc đầu nói, mộ công, ngươi nhi tử có lòng tin như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Nói đến, hắn đối Lý Mô nói ra, hiền chất, ngươi nếu là có thể đoạt về tiền này, chính là một cái công lớn, chỉ cần ngươi không phạm pháp, ngươi cái này rắn nghị đại phu, đem cùng Ngụy Trinh đồng dạng, không người nào có thể dung chuyển. Lý Mô chân thành nói, Lý ba phụ nhắc nhở là, ta nhất định cho mọi người mở mắt một chút. Lý Tĩnh mỉm cười, lão phu rửa mắt mà đợi. Đi vào Chu Tức Môn bên ngoài, Lý Thế Dân phái người đem ngựa dắt tới, dẫn đầu trở mình lên ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua quần thần, gặp bọn họ đều đã lên ngựa, mở miệng nói, xuất phát. Trương An Thành nằm ở Trường An huyện Sùng Nhân phường bên trong, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở tấm biển bên trên viết có Bùi phủ hai chữ phủ đệ bên ngoài. Bùi Tịch dẫn đầu đi xuống xe ngựa, vén rèm xe, đối trong xe nói, Thái thượng hoàng, chúng ta đến. Một giây sau, một tên thân hình cao lớn, 60 tuổi ra mặt, người xuyên dạ vàng trường sam lão đầu, tại Bùi Tịch nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Hắn ngũ quan cùng Lý Thế Dân giống nhau đến mấy phần, chính là hiện nay Thái thượng hoàng Lý Uyên. Lý Uyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt phủ đệ tấm biển, cảm khái nói, Bùi Ái Khanh, chấm đã rất lâu chưa từng tới chỗ ở của ngươi. Hôm nay chấm liền cùng ngươi đem rượu ngôn hoàn thâu đêm suốt sáng. Bùi Tịch lộ ra nụ cười nói, lao thần nhất định phụng bồi tới cùng. Nói xong, hắn thần sắc cảm đạm nói, coi như là mượn rượu tiêu sầu. Lý Uyên nhíu nhíu mày, chấm không phải cùng ngươi đã nói khất nợ quốc khố tiền bạc sự tình không cần để ở trong lòng, có chấm tại thế dân không dám tìm ngươi đòi hỏi. Bùi Tịch cười khổ nói, lao thần liền sợ bởi vậy chọc giận bệ hạ, bệ hạ trị thần tội chết. Lý Uyên cười nhạt một tiếng, thế dân muốn để thiên hạ người biết hắn cái này thiên tử hiếu tâm, liền không dám ngỗ nghịch chấm. Nếu không hắn làm sự tình đem thất bại trong gan tấc, chỉ này một điểm hắn liền không thể không nghe chấm nói. Bùi Tịch cảm động nói, có thái thượng hoàng trợ giúp lao thần, lao thần khoảng này tâm cũng có thể triệt để thả lại trong bụng, thái thượng hoàng mời. Lý Uyên cười cười cùng hắn cùng một chỗ đi vào Bùi phủ bên trong. Đi vào nhà chính, nhà chính bên trong lúc này đã chuẩn bị tốt tỉ rượu. Bùi Tịch đem Lý Uyên mời đến thượng tọa, mình ngồi ở phía dưới trên nệm lót. Vừa ngồi xuống không bao lâu, phủ đệ lao quản gia bỗng nhiên thần sắc bối rối chạy tới. Bùi Tịch thấy thế, bất mãn nói, chuyện gì như thế kinh hoàng. Lao quản gia giờ phút này cũng không đoái hoài tới Lý Uyên ở đây, gấp giọng nói, lang chủ, không tốt rồi, bệ hạ mang theo Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, lục bộ thượng thư thị lang, hai cái rắn nghị đại phu, còn có thái tử điện hạ, mấy vị hoàng tử hướng bên này đi tới. Bùi Tịch sắc mặt đại biến, vụt một cái đứng người lên, giật mình nói, cái gì? Bệ hạ tới? Với lại hắn còn mang nhiều người như vậy, hắn muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Bùi Tịch trong lòng hoảng đến một nhóm. Nhưng vào lúc này, Lý Uyên âm thanh truyền vào hắn trong tai, Bùi Ái Khanh chớ hoảng, có chấm ở đây, thế dân không biết bắt ngươi như thế nào. Bùi Tịch nhìn hắn một cái, trong lòng bối rối trong khoảnh khắc ít đi rất nhiều, chắp tay nói, thái thượng hoàng nói phải, lao thần đi trước nên đón bệ hạ. Lý Uyên khoát tay áo, đi thôi. Bùi Tịch ba bước cũng hai bước, đi vào Bùi phủ cổng. Liên nhìn đến Lý Thế Dân sụ mặt vàng, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú hắn. Tại Lý Thế Dân sau lưng, một đám người xuyên từ bào, hồng bào đại thần, còn có năm vị hoàng tử, cũng nhìn chăm chú hắn. Bùi Tịch liền vội vàng hành lễ nói, lao thần Bùi Tịch, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ giá lâm, lão thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng bệ hạ không nên trách tội. Lý Thế Dân không có đón hắn nói gốc dạng, cũng không cho hắn hòa nhã, âm thanh lạnh lùng nói, thái thượng hoàng ở nơi nào, mang chấm đi gặp. Bùi Tịch mở ra bàn tay đối phủ bên trong, không người nói, bệ hạ mời. Lý Thế Dân nhanh chân mà vào. Đi theo phía sau hắn quần thần còn có thái tử, bốn vị hoàng tử, nhao nhao đi vào. Đi vào Bùi phủ về sau, Lý Mô nhìn thấy một cái Bùi phủ lão quan hàng ra, đi qua nói ra, ngươi đi Giang Quốc công phủ bên trên một chuyến, liền nói thái tử điện hạ mời hắn tới. Lão quản gia lên tiếng nói, nặng. Lý Mô tắc đuổi theo đội ngũ, đi vào nhà chính bên ngoài, liếc nhìn ngồi ở trên tòa lao đầu Lý Uyên. Lý Thế Dân bước qua cánh cửa, đi vào nhà chính bên trong, đối Lý Uyên hành lễ nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Thừa Càn mang theo bốn cái đệ đệ theo sát phía sau, hành lễ nói, bái kiến hoàng gia gia. Lý Mô cùng quần thần cùng một chỗ, tại nhà chính ngoại trạm định, đối phòng bên trong ngồi ở trên tòa Lý Uyên hành lễ nói, chúng thần bái kiến thái thượng hoàng. Lý Uyên thản nhiên nói, đều đứng lên đi. Nói xong, hắn chỉ bên người đã cất kỹ đệm, Thế Dân, ngồi trong bên người. Hắn vừa nhìn về phía năm tên hoàng tôn, chỉ vào phòng bên trong đệm, các ngươi đều ngồi. Về phần quần thần, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, gật đầu một cái, liền thu hồi ánh mắt, nhìn qua Lý Thế Dân, âm thanh giản mua nhàn nhạt hỏi, Thế Dân, ngươi lần này tới, là mời chấm hồi cùng, vẫn là nói, đến tìm buổi giám. Lý Thế Dân ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt bình tĩnh nói, nhi thần tới đây là vì Bùi Ái Khanh khất nợ quốc khố tiền bạc một chuyện mà đến. Lý Uyên cao mày nói, chút chuyện nhỏ như vậy lại phiền đại giá ngươi tự mình đến đây, xem ra Bùi giám tiền này không trả đều không được. Lý Uyên lời nói xoay chuyển hỏi, nhưng là Thế Dân, ngươi còn nhớ đến ngươi vào chỗ trước cùng chấm ước định? Lý Thế Dân ừ một tiếng, nhi thần nhớ kỹ. Lý Uyên trầm giọng nói, ngươi khi đó đã đáp ứng chấm đối với lao thần chỗ phạm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại một lần nữa sách đi ra là định đem bọn hắn lột tức đoạt quan, vẫn là muốn đánh bọn hắn một cái tội chết? Lý Thế Dân lắc đầu nói, nhi thần không dám. Lý Uyên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bảng, đã không dám, ngươi lại vì sao là này? Ngươi là thiên tử, quân vô hí ngôn, chẳng lẽ ngươi cái này thiên tử muốn thất tín với thiên hạ sao? Lý Thế Dân lần nữa lắc đầu, nhi thần không dám. Lý Uyên nhìn đến hắn, chất vấn, Thế Dân, trong lòng ngươi còn có hay không chớm? Lý Thế Dân nên tiếp hắn ánh mắt, ánh mắt không hề bận tâm nói, phụ hoàng là nhi thần phụ thân, nhi thần làm sao có thể không đem phụ hoàng để ở trong lòng? Lý Uyên meo lại đôi mắt, cái kia chấm nói, ngươi nghe, còn không nghe? Lý Thế Dân trầm mặc hai giây, ngay trước quần thần mặt cũng không thể phủ nhận, nhi thần tự nhiên muốn nghe. Lý Uyên nghe vậy, liền trực tiếp nói, nếu như thế, chấm không cho phép lại hướng Bùi giám đòi hỏi hắn chỗ thiếu 15 vạn sâu, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Thế Dân nhíu mày, nói ra, phụ hoàng, Bùi Ái Khanh thiếu là quốc khố tiền bạc, nói dễ nghe một chút là nợ tiền, nói khó nghe chút là tham ô công quỹ. Lý Uyên tức giận nói, ngươi là định đem quá khứ sự tình truy cứu tới cùng, cũng là không có ý định nghe chấm lời nói, ngươi là dự định thất tín với thiên hạ? Lý Thế Dân ngậm miệng, trên trán gân xanh từng cái tràn ra. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh vang lên, Thái thượng hoàng, bệ hạ thân là thiên tử, đương nhiên sẽ không thất tín với người. Nói đến, tại mọi người nhìn soi mói, Lý Mô đi vào nhà chính bên trong, đi vào Lý Thế Dân bên người, nghiêm nghị chắp tay nói, thần mời bệ hạ không còn thu hồi Bùi công quốc khố tiền nợ. Lý Thế Dân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt. Người bên nào? Giữa lúc hắn muốn phẫn nộ phát tác thời điểm, nhìn thấy Lý Mô dùng đến ánh mắt. Lý Thế Dân bình tĩnh lại, chợt nhớ tới đến, Lý Mô làm việc tà dị rất, hắn đã để cho mình tới, tuyệt đối sẽ không muốn lấy được tội khi quân. Lý Thừa Càn lúc này nhìn thấy Lý Mô quay đầu găng tới ánh mắt, ngầm hiểu, đứng lên nói, phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy, hẳn là đáp ứng hoàng gia ra. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, mặc dù không biết Lý Mô đang dở trò quỷ gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghe hắn, bằng không thì xuống đài không được, trầm giọng nói ra, phụ hoàng đã mở miệng, cái kia nhi thần cũng không muốn rồi. Lý Uyên rất là hài lòng, tốt, đây chính là ngươi nói. Chấm tin tưởng, ngươi cái này thiên tử, không biết thất tín với thiên hạ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mô, ném đi tán thưởng ánh mắt hỏi, ngươi tên là gì? Lý Mô chắp tay nói, thần gọi Lý Mô. Lý Uyên cười ha hả nói, nguyên lai ngươi chính là Lý Mô, ngươi rất có nhãn lực. Nói xong, hắn cầm bầu rượu lên, đổ một chiếc có chút nóng lên rượu, đem rượu ly bưng lên đối Lý Mô, đến, chấm ban thưởng ngươi một ly rượu nóng. Lý Mô nhìn thoáng qua ly rượu, cũng không có tiến lên tiếp, mà là nói ra, tạ Thái thượng hoàng, thần có một chuyện, cần trước hướng bệ hạ tấu trần. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, nghiêm túc nói, bệ hạ, thần coi là, có thể bắt đầu. Lý Thế Dân nhìn chăm chú hắn, ừ một tiếng phối hợp nói, vậy thì bắt đầu a. Đám người thấy thế, mở miệng không thôi, bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Chương 71, tích lũy kình tiết mục chương 71, tích lũy kình tiết mục. Lý Uyên nhìn đến Lý Mô, trong lòng rất là không vui, mình thưởng rượu nóng, Lý Mô vậy mà không có trực tiếp uống xong, nghe được lời này, hỏi, bắt đầu cái gì? Lý Mô giải thích nói, là như thế này, thần chuẩn bị một cái tích lũy kình tiết mục, vậy hạ mang thần tới đây, ý tại để thần biểu diễn. Lý Uyên nhíu mày, tích lũy kình tiết mục? Tiết mục gì? Lý Mô trầm ngâm nói, khí khúc. Lý Uyên lần đầu nghe được xưng hô thế này, ngay nuốt lấy hai chữ này. Lúc này, nhà chính bên trong buổi tịch, còn có Lý Thế Dân, cùng Lý Thừa Cản, bốn vị hoàng tử đều tự hỏi hai chữ này. Rất lâu, Lý Uyên ngẩng đầu, hỏi, ngươi nói là tạp kỹ? Tạp kỹ, bắt nguồn từ Tần Hán Man diễn chi hí, trong đó không thiếu có nuốt đao, dày hỏa, tìm đồng chờ, tạp kỹ hai chữ, cũng là đúng dân gian chư kỹ xưng hô, cũng có thể hiểu thành tạp kỹ. Lý Mô lắc đầu, nói ra, thần nói hí khúc, cùng tạp kỹ có rất lớn khác nhau. Chờ một chút, Thái Thượng Hoàng xem xét liền biết. Lý Uyên có nhiều hứng thú nói, nghe ngươi nói như vậy, ngược lại để chấm đến hào hứng. Vậy thì bắt đầu a. Nói đến, hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch, hỏi, Bùi Ái Khanh, ngươi cùng chấm cùng nhau thưởng thức một chút. Bùi Tịch lúc này tâm lý có loại bất an cảm giác, ở nơi nào biểu diễn không tốt, tại hắn đây biểu diễn, đây không phải Lý Mô múa kiếm, ý tại hắn cái này Bùi công sao? Nhưng là Lý Uyên đã mở miệng, Bùi Tịch cũng không thể cự tuyệt, không thể không tiếp nhận tiếng nói, lao thần tuân chỉ. Lý Mô lúc này đem ánh mắt đặt ở Lý Thế Dân trên thân, nói ra, bệ hạ, cho thần cùng Thái tử điện hạ chuẩn bị một chút. Lý Thế Dân khẽ bước cảm, đi thôi. Lý Mô đi đến Lý Thừa Càn bên người, nhỏ giọng nói ra, Thái tử điện hạ, ngươi đi theo ta một chuyến. Lý Thừa Càn lúc này đứng lên nói, được rồi. Lý Thế Dân đưa mắt nhìn bọn hắn hai người đi đến nhà chính bên ngoài, đối đứng tại cửa Ngụy Trinh, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng Lục Bộ Thượng Thư, thị lang nhóm vây vây tay, nói ra, các ngươi đều tiến đến, dưới trướng thưởng thức một chút Lý Mô chuẩn bị tích lũy kình tiết mục. Chúng thần tuân chỉ. Ngụy Trinh, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đám người lên tiếng, nhao nhao đi đến. Bùi Tịch lập tức gọi gia đình tiến đến, lấy ra đệm cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh ngồi ở bốn tên hoàng tử phía dưới. Trưởng tôn Vô Kỵ chờ Lục Bộ Thượng Thư, thị lang, các ngồi tại Bùi Tịch bên cạnh thân, nhìn qua ngoài phòng, tiên tĩnh chờ đợi tích lũy kình tiết mục bắt đầu. Mà lúc này, nhà chính bên ngoài dưới mái hiên, Lý Thừa Càn hiếu kỳ hỏi, chúng ta muốn diễn cái gì? Chúng ta muốn diễn cái này. Lý Mô tại lỗ tai hắn nhỏ giọng nói đến. Lý Thừa Càn nghe xong hắn nói, con mắt trừng lớn nói, a, cái này có thể được không? Lý Mô nghiêm nghị nói, ngươi nghe ta, chuẩn đi. Vừa dứt lời, Quý Đình Anh lúc này mang theo mấy người hướng về bên này đi tới. Lý Đại Gián, đồ vật đều cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Ngươi nhìn xem, có đủ hay không đến? Lý Mô nhìn chăm chú mà đi, chỉ thấy Quý Đình Anh sau lưng đi theo bốn tên trong cung nhạc sĩ, trong tay mang theo trống nhỏ cùng đồng la. Lại sau đó, tức là hai cái dương lớn, Lý Mô đi qua mở ra nắp vali, nhìn đến bên trong để đó một bộ nữ tử quần áo, cùng một bộ áo giáp, khải giáp bên cạnh, còn có một chuỗi giả dâu dài, cùng tóc giả. Xác định đồ vật đều là hắn muốn, không có thiếu sót một kiện về sau, Lý Mô cười đối với Quý Đình Anh chắp tay nói, đa tạ quý công công. Quý Đình Anh khẽ bước cằm, đứng ở một bên. Lý Mô nhìn qua bốn tên nhạc sĩ, các ngươi chờ một chút, dựa theo ta tiết tấu đến. Nói đến, hắn cầm lấy nhạc khí, cho bọn hắn biểu diễn một phen, như vậy gõ, hiểu chưa? Bốn người xem xét, phát hiện cũng không khó, đồng thời gật đầu nói, minh bạch. Lý Mô từ trong dương xuất ra nữ tử quần áo, còn có tóc giả, đưa cho Lý Thừa Càn, nói ra, thái tử điện hạ, ủy khuất ngươi một cái, ngươi tới giả đóng vai một cái nữ tử. Lý Thừa Càn lúc này mặc vào nữ trang, mang lên trên tóc giả, túi đầu đánh giá mình, càng xem càng cảm thấy khó, nói ra, cảm giác có chút khó chịu. Lý Mô nghiêm nghị nói, khó chịu là được rồi. Khó chịu, đã nói lên hắn là thằng nam. Lý Thừa Càn nếu là cảm thấy không khó chịu, liền nên hắn Lý Mô khó chịu. Lý Mô đem chờ một chút Lý Thừa Càn muốn nói từ cho hắn lặp lại một lần, nói ra, đợi lát nữa đi lên, nhớ kỹ dựa theo ta từ nói. Lý Thừa Càn nghe, lời kịch không nhiều, rất dễ dàng nhớ, gật đầu nói, tốt. Lý Mô không nói thêm lời, bắt đầu thay đổi khôi giáp, phối tốt yêu đao, ở dưới cằm chỗ phủ lên màu đen dâu dài. Bởi vì thời gian cấp bách, trong thời gian ngắn tìm không thấy giả dâu dịa, cũng may đường đại tóc giả cũng chính là nghĩa đuôi tóc rất dễ dàng tìm tới, cho nên lâm thời dùng tóc giả thay thế một cái. Mặc tốt về sau, Lý Mô tháo xuống giải chi quan, mang lên trên quả mũ. Mà lúc này, Lý Thừa Càn đã ra trận. Đùi phủ nhà chính bên trong, thượng tọa bên trên, Lý Uyên một bên uống vào rượu nóng, một bên thản nhiên hỏi, "Đùi Ái Khanh, ngươi cảm thấy Lý Mô biểu diễn tích lũy kình tiết mục là cái gì?" Đùi Tịch ngồi thẳng người nói, "Lý Mô là võ tướng sau đó, nghĩ đến hắn cái gọi là tích lũy kình tiết mục, không phải quần quận xê dịch, chính là gánh đỉnh nâng vật." Lý Uyên cũng nghĩ như vậy, nhíu mày một cái nói, "Trò hề này có cái gì tốt nhìn?" Đùi Tịch lập tức nói, "Thái thượng hoàng nói cực kỳ, nếu là Lý Mô diễn không tốt, thái thượng hoàng phê bình hắn, cũng là chuyện đương nhiên." Lý Uyên khẽ bước cằm, "Hắn diễn không tốt, chấm tự sẽ phê bình." Lý Tích nghe vậy, nheo lại đôi mắt, trong mắt mang theo vài phần tức giận, nhưng tại loại trường hợp này, lại không thể phát tác, chỉ có thể âm thầm vì Lý Mô mướt mồ hôi. Lý Thế Dân mặc dù nghe được Lý Uyên cùng Bùi Tịch bàn luận, nhưng cũng không để ý tới, nhìn chăm chú cổng, chờ đợi Lý Mô xuất hiện lần nữa, trong lòng hiếu kỳ không thôi, không biết lần này, Lý Mô dự định sẽ làm thế nào. Không chỉ là hắn, đang ngồi lục bộ đường quan, giờ phút này đều rất ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, nhà chính bên ngoài vang lên một đạo cao vút âm thanh, "A ha." Đám người bị giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía cổng. Theo sát lấy, một đạo nhạc khí âm thanh vang lên, cộc 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 đắc đắc đám người khẽ giật mình, đây là cái gì động tĩnh? Một giây sau, Lý Thế Dân cùng Lý Uyên, còn có Bùi Tịch, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, cùng lục bộ được văn, nhìn đến một cái người xuyên váy lụa, dùng ống tay áo bụng mặt bảng thân ảnh, đi đến. "Nha, thật đúng là rất tích lũy kình." Lục bộ đường quan lập tức ngồi thẳng người. Lý Uyên cũng ngồi thẳng người, cảm thấy hứng thú, đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua nghệ thuật. Lý Thế Dân cũng bị động tĩnh này hấp dẫn lấy ánh mắt. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, đạo kia váy lụa thân ảnh kẹp lấy cổ họng, kêu lên tiếng, "Nhi chồng chết tại Bạch Môn lâu, sao không cứ gọi người nước mắt xong lưu trợn?" Váy lụa thân ảnh buông xuống ống tay áo, lộ ra chân dung, chính là thái tử Lý Thừa Càn. Lý Uyên đang một bên có nhiều hứng thú nhìn đến, một bên bưng rượu lên ly, nhấp một miếng rượu nóng. Khi nhìn đến Lý Thừa Càn khuôn mặt, triệt để không kìm được. Phúc. Trong miệng hắn rượu, trong nháy mắt toàn bộ phun tới. Chương 72, kinh ngạc đến ngây người Bùi Tịch, đây không phải hủy ta danh dự sao? Chương 72, kinh ngạc đến ngây người Bùi Tịch, đây không phải hủy ta danh dự sao? Khô khụ, khô khô khụ. Lý Uyên một trận ho khan, trừng mắt Lý Thừa Càn cái kia tấm khuôn mặt, hắn làm sao mặc đồ này? Lý Thế Dân lúc này bộ mặt cơ bắp run rẩy đứng lên, Lý Mô tiểu tử này vẫn là trước sau như một tà dị. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng lục bộ thượng thư, thị lang nhìn đến hướng bên này làm điệu làm bộ, nháy mắt ra hiệu Lý Thừa Càn, thần sắc ngốc trệ đứng lên. Phòng Huyền Linh nhỏ giọng đối bên người Đỗ Như Hối hỏi, đây là thái tử? Đỗ Như Hối lúc này kịp phản ứng, lắc đầu nói, không phải, đây là Lữ bố vợ. Phòng Huyền Linh ánh mắt lấp lóe hai lần, nhi phu. Bạch Môn lâu, không tệ, đúng là Lữ bố vợ. Chợt hắn hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía Ngụy Trinh, thái tử đóng vai Lữ bố vợ làm gì? Ngụy Trinh lắc đầu, lão phu làm sao biết, tiếp lấy nhìn xuống. Mà lúc này, Lý Thừa Càn vừa hướng đang ngồi đám người nháy mắt, một bên kẹp lấy cuống họng kêu lên, nô gia là hán triều Lữ bố thê tử điều thuyền là. Cộc 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 đắc đắc ngoài cửa đi theo vang lên nhạc khí âm thanh. Lý Thừa Càn tại chỗ vòng vo hai vòng, kêu nói, nô gia tựa như đại la tiên dung mạo không thay đổi giống như lúc trước nô yêu Đùi Tịch anh hùng đem cuối cùng hướng mỗi ngày quan tâm ở giữa cộc 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 đắc đắc ngoài cửa nhạc khí âm thanh đúng lúc vang lên. Đùi phủ nhà chính bên trong, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bùi Tịch, tiết mục này càng ngày càng tích lũy kinh a, người chủ lại là Bùi Tịch. Bùi Tịch ngốc tại chỗ, một lát chưa có lấy lại tinh thần, là thật không nghĩ tới, đây xuất diễn khúc, vậy mà hắn là nhân vật chính. này. Nhưng vào lúc này, điện bên ngoài vang lên một đạo hùng hồn giọng nam. Gánh hư đến hư, gánh hư đến hư theo sát lấy, nhạc khí âm thanh đột nhiên tấu vang. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang qua mũ, người xuyên khải giáp, eo đựng bội đao râu dài đại hán, đi đến. Đối phương ánh mắt sáng rực, quét mắt đám người, cất cao giọng nói, lờ mờ năm đó ở Tấn Dương, Nam Chinh Bắc chiến đem nổi danh. Mặc dù không có thắng một trận, nhưng ta quan bái đầu tể tướng. Nói xong, Lý Mô bước bước trong râu, mở to hai mắt nhìn đến đám người, quát, ta, tể tướng Bùi Tịnh. Phúc. Trong ngay mắt, nhà chính bên trong, phun rượu thanh âm, liên tiếp. Lý Thế Dân ngạc nhiên nhìn đến hắn, lập tức khỏe miệng nâng lên, cuối cùng nhịn không được tuét ra khỏe miệng. Tiểu tử này, luôn có thể cho hắn chỉnh ra điểm tân đa dạng. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc mắt Bùi Tịnh, chỉ thấy Bùi Tịnh giờ phút này sắc mặt đen giống như đáy nồi đồng dạng. Thấy hắn muốn đứng dậy, Lý Thế Dân từ tốn nói, Bùi Ái Khanh, đây chính là Lý Mô tỉ mỉ chuẩn bị tích lũy kinh tiết mục, ngươi cho chấm xem rốt cục, không cho phép ngăn cản. Bùi Tịnh không thể không ngồi xuống lại, ánh mắt lo lắng nhìn đến Lý Uyên, Thái Thượng Hoàng. Lý Uyên nhíu mày nói, đừng nóng nổi, xem hết lại nói. Xem hắn làm cái gì đa dạng. Bùi Tịnh đành phải im lặng, trong lòng bất an cảm giác càng phát ra nồng đậm. Mà lúc này, Lý Mô tại mọi người nhìn chăm chú dưới, ngẩng đầu đỡ ngực, vuốt râu dài, quát to, ta, tể tướng Bùi Tịnh. Chỉ vì hôm đó, thiếu quốc khố tiền bạc, đi ngang qua Hàn Thất Hoa Viên, thấy ngoài cửa đứng đấy một mỹ nhân, tên cứ gọi Yêu Thuyền, cùng ta mắt đi mày lại, đả động ta tâm tư. Hôm nay nợ tiền tới đây, không miễn đi đến Hàn Thất Hoa Viên đi đi. Gánh hư đến này gánh nương theo lấy ngoài phòng nhạc khí âm thanh, Lý Mô bước đến bước chân thư thả, một bước dừng lại, hướng đến Lý Thừa Cản bên người đi đến, đồng thời trong miệng kêu nói, người đến việc vui tinh thần thoải mái. Nợ tiền không trả khí dân trào. Nhà chính bên trong, đám người nhao nhao nhìn về phía Bùi Tịnh, chỉ thấy Bùi Tịnh sắc mặt đen cùng ý chỉ kính đức giống như. Lý Thừa Cản lúc này lui lại một bước, kêu lên, người nào to gan như vậy, xông vườn hoa này. Lý Mô quát to, ta chính là Bùi Tịnh. Lý Thừa Cản giả bộ ra kinh hãi, kinh ngạc nói, tướng quân chính là đường triều danh tướng, vì sao xâm nhập Hàn Thất Hoa Viên? Lý Mô khoát tay nói, mỹ nhân, không cần nhiều lời. Lý Thừa Cản nói, muốn nói. Lý Mô hỏi, người muốn sao nói? Lý Thừa Cản nhìn về phía quăng tới ánh mắt đám người, gọi hát nói, nô gia dung mạo giống như thiên tiên. Lý Mô nói theo, đường nam hán nữ đường quanh co. Lý Thừa Cản kéo tay áo dài, nhìn đến hắn nói, người ta cách xa nhau mấy trăm năm. Lý Mô cười lạnh một tiếng, hôm nay lão phu nợ tiền không trả lại đây, hí hí ngươi đây điều thuyền. Này này này, ý này, đương theo lấy nhà chính bên ngoài nhạc khí âm thanh. Lý Thừa Cản cùng Lý Mô lúc này quen người, một trước một sau, chuẩn bị lui ra ngoài. Đám người lúc này còn tại dư vị bên trong, thấy tích lũy kình tiết mục đến đây là kết thúc, đều không lấy lại tinh thần. Nhưng vào lúc này, Bùi Tịch âm thanh giống to đứng lên, dừng lại. Hai người đồng thời dừng chân lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bùi Tịch sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Mô, la mắng, Lý Mô, ngươi dám hủy lao phu danh dự. Lý Mô nghiêm nghị nói, Bùi công hiểu lầm, ta chưa hề ăn năn Bùi công danh dự, chỉ là đem Bùi công làm sự tình, lấy ra bố trí thành tích lũy kình tiết mục diễn một lần mà thôi. Nói xong, hắn không cho Bùi Tịch đều là cơ hội, trực tiếp nhìn về phía Lý Thế Dân, bệ hạ cảm thấy thần cùng thái tử điện hạ diễn như thế nào. Lý Thế Dân lúc này đã ý thức được Lý Mô muốn làm gì, giống như Bùi Tịch nói muốn hủy hắn danh dự, nhưng kia chi thạch tín ta chi mật đường. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cười nói, rất tốt, rất được châm tâm, người diễn gọi cái gì? Lý Mô trầm ngâm nói, gọi Bùi Tịch hí điều thuyền. Lý Thế Dân tán thưởng nói, tên rất hay. Lý Mô chắp tay nói, nếu là bệ hạ ưa thích, thần liền cùng thái tử điện hạ mỗi ngày vì bệ hạ trợ hứng. Lý Thế Dân híp con mắt nói, loại này thú vị sự tình, có thể nào chỉ làm cho chấm một người thưởng thức? Lý Mô hỏi, bệ hạ ý là muốn để thần cùng thái tử điện hạ đi dân gian biểu diễn? Lý Thế Dân liếc nhìn Bùi Tịch, tán thành nói, các ngươi có thể giáo hội một chút dân gian hiểu được tạm kỹ bách tính, để bọn hắn đi diễn. Lý Thừa Cản vỗ tay kêu lên, chủ ý này hay. Bùi Tịch gấp, có một cái đứng người lên, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Lý Thế Dân hỏi ngược lại, vì sao không thể? Bùi Tịch một bên xoa trên đầu mồ hôi, một bên run giọng nói, bệ hạ, làm như vậy sẽ hủy thần danh dự à? Lý Thế Dân lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bảng, sự tình là ngươi làm, cũng không phải người khác án lấy ngươi đầu, bức ngươi làm. Chấm nhìn dạng này hình thức, rất tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mô, nói ra, Lý Ái Khanh, về sau văn võ bá quan, mặc kệ là có công, vẫn là từng có, ngươi đều cho chấm bố trí một cái tích lũy kình tiết mục đi ra. Chấm muốn để thiên hạ thần dân cũng biết, chúng ta đại được quan, đều là cái gì quan. Lý Mô lúc này lĩnh chỉ nói, thần tuân chỉ. Bùi Tịch nghe vậy, kém chút đã hôn mê, đây quân thần hai người, rõ ràng đó là phối hợp muốn cho hắn danh dự sẽ không, nơi nào còn dám trì hoãn. Đối Lý Thế Dân thở dài, ý đồ mất bỏ mới lo làm chủ nói, bệ hạ, lao thần kỳ thực sớm đã chuẩn bị xong 15 bản sâu, liền đợi đến tìm phù hợp cơ hội, đem số tiền kia trả lại quốc khố. Không đợi Lý Thế Dân lên tiếng, Lý Mô trước quát lớn, Bùi công, ngươi hồ nháo. Bệ hạ đã đáp ứng Thái Thượng Hoàng, không cho ngươi trả tiền, nếu là bệ hạ thu ngươi tiền, bệ hạ chẳng phải thành con bất hiếu. Ngươi muốn bệ hạ bất hiếu sao? Bùi Tịch liên tục khoát tay, lão phu không có ý tứ này. Lý Mô chứng chặt đàng hoàng nói ra, vậy ngươi cũng không cần trả tiền. Bùi Tịch quả quyết cự tuyệt nói, không được, số tiền kia lão phu nhất định phải còn. Lý Mâu nghiêm túc nói, ta chính là giáng nghị đại phu, làm sao có thể nhìn đến bệ hạ thất tín với thiên hạ. Bùi Tịch giải thích, bệ hạ không có thất tín với thiên hạ, bệ hạ là đáp ứng Thái Thượng Hoàng không cần lão phu tiền, nhưng không nói lão phu không thể chủ động trả tiền a. Lý Mâu quả quyết cự tuyệt nói, chủ động cũng không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, tiền này ngài tuyệt đối không có thể muốn. Bùi Tịch thấy thế cũng nhìn về phía Lý Thế Dân, ngựa khí gần như cầu khẩn nói, bệ hạ, ngài không thể không cần à. Chương 73, bật hết hỏa lực. Chương 73, bật hết hỏa lực. Lý Thế Dân nhìn đến Bùi Tịch hai mắt đỏ bừng, ngậm lấy nước mắt, sắp cho mình quỳ xuống tư thái, tới đây sau đó không vui, trong nháy mắt không có hơn phân nửa, tâm lý thoải mái rất nhiều. Lao giả, sớm đi làm cái gì? Sớm một chút trả tiền, về phần dạng này. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh nhìn đến Bùi Tịch, lại nhìn một chút sắc mặt âm trầm xuống Lý Uyên, từ tốn nói, Bùi Ái Khanh, chấm nghe thái tử nói, ngươi tại Tống Quốc công phủ bên trên thì nói với hắn ngươi không có tiền còn, làm sao hiện tại lại có tiền trả? Bùi Tịch trong lòng giận mình, nếu là trả lời không ổn, chính là lừa gạt thái tử, nói lớn chuyện ra, đó là khi quân, liền vội vàng lắc đầu nói, lao thần tiền đều là mượn tới. Lý Mâu nghe vậy, nhìn về phía Lý Thế Dân, vẻ mặt thành thật nói ra, vậy hạ, Bùi công mượn tới tiền, ngài càng không thể muốn. Bùi Tịch trong lòng kinh sợ không thôi, có loại nóng giường hắn tắt máy, bên trên tường hắn quất bậc thang cảm giác, hét lớn, Lý Mâu, lão phu mượn tới tiền, cũng không phải là tiền sao? Lý Mâu một mặt nghiêm túc nhìn đến hắn, nói ra, Bùi công, ngươi cầm mượn tới tiền, trả lại quốc khố, là hủy tường đông bổ tây tường, ngày sau chủ nợ tìm ngươi đòi tiền, ngươi còn không lên, chuyến đi ném là triều đình mặt mũi. Bùi Tịch chỉ vào mặt đất, kích động nói, lão phu đem phòng ở bán còn. Lý Mâu nhíu mày nói, tòa phủ đệ này, ta nhớ được là thái thượng hoàng ban thưởng cho ngươi đồ vật, ngươi đem thái thượng hoàng ban thưởng ngươi đồ vật, đem bán lấy tiền. Đây đối với sao? Một bên Ngụy Trinh từ tốn nói, đây không phải đúng hay không vấn đề, đây là đáng chết. Bùi Tịch trừng to mắt, đưa tay chỉ vào hai người, các ngươi hai cái. Lý Mô, Ngụy Trinh đồng thời nhìn chằm chằm hắn, ân. Bùi Tịch ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh mấy phần, hiện tại không thể cùng bọn hắn cãi nhau, ở bị xuống dưới, cãi nhau liền nên biến thành xét nhà, chép vẫn là Bùi gia. Bùi Tịch phảng phất nghe được xét nhà tiếng vọng, hít một hơi thật sâu, tốt, lão phu không bán phủ đệ, lão phu còn có ruộng tốt. Lý Mô quả quyết phủ định nói, ngươi cái kia ruộng tốt cũng là triều đình cho, sao có thể bán? Bùi Tịch lập tức nói, lão phu còn có một số khác đồ vật. Lý Mô hỏi, thứ gì? Bùi Tịch há hốc mồm, lời đến quẹ miệng, nhưng lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn lúc đầu muốn nói trong nhà còn có đồ cổ tranh chữ, những này đều có thể bán lấy tiền, nhưng là nghĩ lại không đúng, nếu là nói như vậy, chẳng phải là chứng minh hắn là cố ý khất nợ, có tiền không trả. Đây không được bị trước mặt hai cái gián nghị đại phu chằm chằm chết tại khi quân trụ bên trên. Bùi Tịch sửa lời nói, tóm lại, lão phu hiện tại có tiền còn, không biết mất đi triều đình mặt mũi. Nói xong, hắn đôi Lý Thế Dân không mình hành lễ, cầu khẩn nói, mời bệ hạ để lão thần trả lại tiền bạc. Không đợi Lý Thế Dân mở miệng, Lý Mô mở miệng trước nói ra, không được. Bùi Tịch căm tức nhìn hắn, Lý Mô, ngươi sao có thể làm bệ hạ chủ? Lý Mô lắc đầu nói, ta có thể không có thay bệ hạ làm chủ, ta là gián nghị đại phu, có thể nào trơ mắt nhìn đến ngươi tổn thương bệ hạ nhân đức? Ngụy Trinh mở miệng nói ra, không tệ, bệ hạ đã đáp ứng thái thượng hoàng, không cần ngươi trả lại quốc khố tiền bạc, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tạ ơn a. Lão phu tạ cái rắm. Bùi Tịch âm thầm mắng một tiếng, vì 15 vạn sâu, hủy đi thanh danh, về sau Bùi gia con cháu còn thế nào ngẩng đầu làm người? Hắn có thể không vì mình cân nhắc, nhưng là không thể không vì con cháu cân nhắc. Nhưng là, có Lý Mô tại đây ngạnh lấy, có Ngụy Trinh tại Lý Mô đằng sau giúp đỡ, hai cái rắn nghị đại phu miệng, đem hắn trả tiền đường đi cho hết ngăn chặn. Bùi Tịch đành phải nhìn về phía ngồi ở trên tòa Lý Uyên, hốc mắt đỏ bừng, bờ môi phát run nói, thái thượng hoàng, ngài đến vì lao thần làm chủ a? Lý Uyên sắc mặt tâm trầm, trong lòng đã là vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, Lý Mô chuẩn bị tích lũy kình tiết mục, đã vậy còn quá tích lũy kình. Mau đưa Bùi Tịch tích lũy kình chết. Lý Uyên giơ tay lên, ra hiệu Bùi Tịch không cần rất lo lắng, lập tức chậm rãi đứng người lên, trước nhìn thoáng qua Lý Mô, cũng không có chất vấn hắn. Dù sao, Bùi Tịch vừa rồi đã chất vấn qua, cũng không có dùng, ngược lại bị Lý Mô đoán một phen. Lý Uyên ánh mắt đặt ở Lý Thế Dân trên thân, trầm giọng nói, "Thế Dân, ngươi chính là như vậy tài quản bên dưới." Lý Thế Dân nghe ra Lý Uyên lại muốn răn dạy hắn, trong lòng hỏa khí cọ một cái đi lên, nhưng là lại không thể phát tác, đành phải ngậm miệng, không rên một tiếng, trong lòng suy nghĩ ứng phó tìm tử. Nhưng vào lúc này, Lý Mô bỗng nhiên tiến lên, đi vào Lý Uyên trước mặt, nghiêm túc nói, "Thái thượng hoàng bất giận, bệ hạ chỉ là vì để cho thái thượng hoàng vui vẻ, đây là tận hiếu, bệ hạ cũng không sai." Lý Thế Dân nhìn đứng ở trước mặt hắn Lý Mô, trong lòng bị chấn động. Lý Uyên thấy Lý Mô nhảy ra cho Lý Thế Dân biện hộ cho, âm thanh lạnh lùng nói, "Tận hiếu? Có như vậy tận hiếu sao? Làm sao không đem Huyền Vũ môn sự tình cũng bố trí thành hí khúc, tại chấm trước mặt diễn một lần?" Lý Mô chân thành nói, "Thái thượng hoàng nếu là muốn nhìn, thần hiện tại liền có thể diễn." Lý Uyên nghe vậy giận tím mặt, hỗn trướng. Huyền Vũ môn sự tình, đó là cái gì? Đó là mình ba cái nhi tử tự giết lẫn nhau. Hắn mới vừa nói là nói nhảm, cố ý cho Lý Thế Dân khó chịu. Lý Mô cái này là đang cùng hắn đáp lời, rõ ràng là tại cầm đao mãnh liệt đâm hắn trái tim. Lý Uyên căm tức nhìn Lý Mô, nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Lý Mô trầm ngâm nói, "Thái thượng hoàng không nghe thấy." "Cái kia thần lặp lại lần nữa." Lý Uyên tức giận nói, "Ngươi đừng nói nữa. Để hắn lặp lại lần nữa, đó là lại để cho hắn tại mình trong lòng đâm một đao." Lý Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi?" Lý Mô gật đầu nói, "Biết, thần là trung quân." Lý Uyên khí cười, "Ngươi quản ngươi hành vi gọi trung quân?" Lý Mâu nghiêm nghị nói ra, "Thái thượng hoàng muốn xem cái gì, thần liền diễn cái gì, thần chẳng lẽ còn không đủ trung sao?" Lý Uyên chất vấn, "Cái kia chấm muốn ngươi chết đâu?" Lý Mâu lắc đầu, "Vậy không được." Lý Uyên âm thanh lạnh lùng nói, "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, làm sao đến ngươi nơi này lại không được? Ngươi không phải nói ngươi trung sao?" Lý Mâu trầm giọng nói, thần trung là bệ hạ. Lý Uyên nổi giận nói, vậy ngươi nghe chấm nói làm gì? Lý Mô trầm ngâm 2 giây, sau đó nhẹ gật đầu, cái kia thần không nghe. Nói đến, hắn chỉ Lý Uyên trước mặt trên bàn trà một chiếc rượu nóng, thái thượng hoàng ban thưởng rượu nóng, thần cũng không uống. Lý Uyên khí cả người đều có chút đứng không vững, nâng lên tràn đầy nếp nhăn bàn tay, rũa ra ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Mô. Ngươi cái hỗn trướng, chạy tới khí chấm đến. Lý Mô lắc đầu nói, thần không dám. Lý Uyên tức giận nói, ngươi đã dám rồi. Nói đến, hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, quát to, Thế Dân, gọi người đem Lý Mô kéo ra ngoài, trưởng đánh chết. Lý Thế Dân khẽ nhíu mày. Không đợi hắn lên tiếng, Ngụy Trinh đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, Thái thượng hoàng, ngài yêu cầu này, thật là quá phận. Lý Uyên sửng sốt một chút, suýt nữa quên mất, nơi này có 2 cái gián nghị đại phu, nổi giận nói, Ngụy Trinh, ngươi nói cái gì? Chương 74, lấy quên thay còn, lưỡng nan tự giải. Chương 74, lấy quên thay còn, lưỡng nan tự giải. Ngụy Trinh không chút khách khí mạo phạm thẳng thắn can gián nói, thần nói, ngài quá phận, Lý Mô là bệ hạ thân truyền thụ gián nghị đại phu, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Hú hồ, từ bệ hạ vào chỗ đến nay, rộng đường ngôn luận, chưa hề có thần tử bởi vì nói hoại tội, nếu là đem Lý Mô trượng đánh chết, ngày sau còn có ai dám mạo phạm thẳng thắn can gián? Ngài đây không phải để bệ hạ làm cái hôn quân sao? Ngụy Trinh nghiêm nghị nói, mời Thái thượng hoàng thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Lý Uyên mắng, ngươi cũng tới khí chấm. Lý Thế Dân lúc này trầm giọng nói ra, phụ hoàng, Ngụy Trinh nói, rất là có lý, Lý Mô là trung thần, là nhi thần thân truyền thụ gián nghị đại phu, hắn chi gián luôn, với đất nước có lợi, nhi thần không biết giết hắn. Lý Uyên trừng mắt nhìn hắn, vậy ngươi còn nghe chấm làm gì? Lý Thế Dân không kiêu ngạo không tự ti, từ tốn nói, ngài là phụ hoàng, nhi thần đương nhiên muốn nghe. Nói đến, hắn chỉ Bùi Tịch, cũng tỉ như, phụ hoàng để nhi thần đừng lại thu hồi Bùi Hoài Khanh quốc khố tiền bạc, nhi thần chắc chắn sẽ không lại đòi hỏi. Bùi Tịch sắc mặt đại biến, bối rối liên tục quát tay, không không không, bệ hạ, lầu này, ngài không nên nghe Thái thượng hoàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Uyên cùng Lý Thế Dân đồng thời trừng mắt nhìn Bùi Tịch. Lý Mô đứng dậy, nghiêm nghị nói, Bùi công, ngươi cái này không đúng. Ngụy Trinh đứng ở Lý Mô bên người, nhìn chăm chú Bùi Tịch, âm thanh lạnh lùng nói, Bùi Tịch, vậy hạ tận hiếu, ngươi lại ngăn cản, ý dục như thế nào? Bùi Tịch nhìn đến bắt mục nhìn hằm hằm mà đến, cả người hận không thể tranh thủ thời gian ngất đi. Nhưng Bùi Tịch không dám, hắn biết, chốc lát mình ngất đi, tỉnh lại thời điểm, sợ là kinh thành đã bắt đầu lưu truyền lên Bùi Tịch hí điêu thuyền. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, Bùi Tịch hối hận phát điên, vừa nghĩ tới tại Tống Quốc công phủ, Phong Đức Di cùng Tiêu Vũ nhắc nhở, lúc ấy bị hắn như gió thoảng bên tai, liền hận không thể hướng trên mặt đến lượm bàn tay. Sớm biết sẽ là kết quả này, lúc ấy liền nên nghe bọn hắn. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bùi Tịch giống như trên lò lửa con kiến, là thật gấp, 2 cái hoàng đế, 2 cái rắn nghị đại phu, một khối hỏi hắn nói, hắn không thể không trở về, thế nhưng là làm sao đáp lời? Dưới mắt là làm sao đáp lời đều không đúng. Nhưng vào lúc này, Lý Thừa Càn đỗng nhiên mở miệng nói ra, phụ hoàng, nhi thần có một cái biện pháp. Bá mà một cái, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lý Thừa Càn trên thân. 4 tên trong hoàng tử, Lý Khác, Lý Thái, Lý Hữu, Lý Âm nhìn chăm chú lên gặp nạn Bùi Tịch, 3 tên hoàng tử đang nhìn náo nhiệt, chỉ có Lý Thái suy tư, làm như thế nào kéo Bùi Tịch một thanh. Như ở thời điểm này có thể giúp một thanh Bùi Tịch, Bùi ra người, liền có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng là, Lý Thái suy tư rất lâu, đều không muốn ra một biện pháp tốt. Hắn thấy, Bùi Tịch hiện tại có chút lâm vào tử cục. Lý Thừa Càn lúc này mở miệng, để Lý Thái trong lòng giật mình, cùng đám người cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Lý Thế Dân cũng nhìn về phía Lý Thừa Càn, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thái tử sẽ đứng ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn Lý Mô, thấy hắn một điểm đều không ăn kinh ngạc, trong lòng nhất thời có phán đoán, mới vừa hỏi nói, biện pháp gì? Lý Thừa Càn trước nhìn đám người liếc mắt, biện pháp này là Lý Mô vừa rồi tại dạy hắn hí khúc lời kịch thời điểm, cùng nhau nói cho hắn. Lý Thừa Càn nghiêm túc nói, nhi thần biện pháp chính là lấy quên thay còn, lương nan tự giải. Lấy quên thay còn. Mọi người tại đây nhao nhao khẽ giật mình, lần đầu nghe được như vậy mới mẹ tử, nhao nhao nhấm nuốt lên 4 chữ này. Lý Thế Dân tắc trực tiếp hỏi, lấy quên thay còn, giải thích thế nào? Lý Thừa Càn giơ bàn tay lên, chỉ Lý Uyên, nói ra, phụ hoàng ngài nếu như đã đáp ứng ta hoàng gia gia, không thu hồi Bùi công quốc khố tiền nợ, tự nhiên không thể nuốt lời, nếu không đó là thất tín với thiên hạ. Chợt, hắn lại liếc mắt nhìn Bùi Tịch, nhưng là, Bùi công bây giờ muốn còn số tiền kia. Như thế nào mới có thể cũng không dùng phụ hoàng ngài thất tín với ta hoàng gia gia, thất tín với thiên hạ, lại có thể để Bùi công trả số tiền kia. Nhi thần muốn chính là để Bùi công quên tiền. Tiếng nói phủ lạc, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đồng thời đôi mắt sáng lên, đồng thời đứng người lên, Phòng Huyền Linh vỗ tay bảo hay, tốt một cái lấy quên thay còn. Thái tử điện hạ pháp này, thực sự diệu hay. Đỗ Như Hối cũng đi theo vỗ tay bảo hay, lấy quên thay còn, quả thật có thể lưỡng nan tự giải, đã bảo toàn bệ hạ nhân đức, lại dùng lao thần tận trung, không hổ là thái tử điện hạ, muốn chú đáo. Ngụy Trinh lúc này cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm Lý Thừa Càn, có chút ngoài ý muốn hắn vậy mà có thể muốn ra như vậy tốt biện pháp, thâm biểu tán thành nói, diệu a. Lý Thế Dân nhìn chăm chú Lý Thừa Càn, trong lòng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, đây là mình nhất không xem trọng thái tử. Tiến bộ cũng quá lớn. Là Lý Mô ý tứ sao? Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Lý Mô, vừa rồi tại Lý Thừa Càn đứng ra thời điểm, hắn liền có này suy đoán, lấy Thừa Càn đầu góc, không có khả năng muốn như vậy chú đáo, khẳng định là Lý Mô chủ ý. Mặc dù là Lý Mô chủ ý, nhưng là, cái chủ ý này, là từ quá miệng bên trong nói ra, cái kia chính là thái tử chủ ý. Lý Thế Dân nhìn đến Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối còn có Ngụy Trinh, đều tại tán dương thái tử, lục bộ thượng thư, thị lang cũng một mặt kinh hãi nhìn đến Lý Thừa Cản, trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần ý cười. Đây là lần đầu quân thân ở trước mặt hắn tán dương thái tử. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, thái tử biện pháp, chấm cũng cảm thấy rất tốt. Nói đến, hắn nhìn về phía Bùi Tịch, Bùi Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Tịch lúc này kích động sắp ngạt thở quá khứ, không nghĩ tới lúc này đem hắn từ trong nước lửa cứu ra người, là thái tử Lý Thừa Cản, mắt mang cảm kích nhìn đến thái tử, đối với hắn liên tục chắp tay, chợt kích động đối Lý Thế Dân nói, lao thần nguyện ý. Lao thần nguyện ý đem đây 15 vạn sâu, toàn bộ quyên cho triều đình, lấy phân quân lo. Lý Mô bỗng nhiên nói, Bùi công ngươi làm sao mới quên 15 vạn sâu? 15 vạn sâu, có thể làm được cái gì? Làm gì cũng phải 50 bạc triệu a. Bá mà một cái, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đến Lý Mô. Lý Mô thần sắc nghiêm túc, đối chừng to mắt nhìn đến mình Bùi Tịch nói ra, Bùi công, ngươi phải biết, ngươi hiện tại là quyên tiền, không phải trả tiền. Nếu như ngươi trả tiền, cái kia 15 vạn sâu, xác thực đủ số. Nhưng là, quyên tiền nói, không có ngươi như vậy quên. Lý Mô bẻ ngón tay, cho hắn tính sổ sách nói, ta đại đường vui chơi giải trí phương diện, tuy nói không phải trống rỗng, nhưng cũng là một mảnh hoang vu, ta vừa rồi diễn hí khúc, chớ nói chi kinh thành bách tính, đó là thiên hạ bách tính, tuyệt đối đều thích xem. Nếu như đây Bùi Tịch hí điêu thuyền hí khúc, một lần nhìn thu phí 1 đồng tiền, thiên hạ này bách tính, mỗi người ra 1 đồng tiền, ngươi tính toán, cỡ nào thiếu tiền. Liền không nói thiên hạ bách tính, chỉ nói kinh thành bách tính, ta dám đánh cam đoan, đây nếu là bắt đầu diễn, không đến 1 tháng thời gian, liền có thể kiếm lời đủ 15 bạc sâu. Lý Mô chân thành nói, hiện tại Bùi công chỉ cần quên cái 50 bạc triệu, ta liền lập tức thượng tấu bệ hạ, không cho cái này hí khúc chuyển đi, ngươi xem coi thế nào. Bùi Tịch nghe được trong lòng run lên. Ngươi đặt đây lột ra đến. Chương 75, giỏi về lột ra giả Lý Mô chương 75. Giỏi về lột ra giả Lý Mô đại đường 1 năm tiền thuế, mới bao nhiêu tiền, 50 bạc triệu, đều gặp phải đại đường nửa năm tiền thuế. Bùi Tịch đấy lòng đều đang run rẩy, vừa sợ vừa giận nói, 50 bạc triệu. Ngươi biết 50 bạc triệu ý vị như thế nào? Ngươi chính là đem lão phu bán, cũng không bán được nhiều như vậy. Lý Mô lắc đầu nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được, vậy liền không thể trách người khác. Bùi Tịch quay đầu nhìn về Lý Thế Dân, mắt mang cầu khẩn nói, bệ hạ, ngài cũng không thể nghe Lý Mô hổ ngôn loạn ngữ à. Lý Thế Dân xem xét Lý Mô liếc mắt, tiểu tử này lột ra có một bộ à, hắn không có trả lời Bùi Tịch, mà là nhìn về phía Lý Thừa Cản, hỏi, Thừa Cản, lấy quên hay còn, là ngươi chủ ý, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lý Thừa Cản nghiêm túc nói, phụ hoàng, nhi thần coi là, Lý Mô nói cũng không phải không đạo lý, quên tiền là quên tiền, trả tiền là trả tiền, không nên nói nhập là một. Bất quá, 50 bạc triệu, quả thật có chút nhiều. Lý Thừa Cản nhìn thoáng qua Bùi Tịch, nói ra, 20 vạn sâu, nhi thần cảm thấy không sai biệt lắm. Lý Thế Dân trong mắt mang theo mấy phần ý cười, Lý Thừa Cản cùng Lý Mô này đôi lò xo hát không tệ, quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch, Bùi Ái Khanh, ngươi cứ nói đi. Bùi Tịch trong lòng rất không tình nguyện, nhưng là nhìn thấy Lý Mô liền muốn há miệng, sắc mặt đại biến, trước ở hắn mở miệng trước đó, lớn tiếng nói, thái tử điện hạ nói cực kỳ, lao thần rất tán thành, bệ hạ, đây 20 vạn sâu, lao thần hôm nay liền còn. Lý Thế Dân quả quyết nói, vậy liền định như vậy. Bùi Tịch nghe được lời này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Uyên, hỏi, phụ hoàng, ngài cũng mang ý a? Lý Uyên hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể làm chủ sự tình, còn hỏi chấm làm gì? Nói xong, hắn hai tay chắp sau lưng, xuống mặt bàng, trừng mắt liếc Lý Mô, chậm nhanh chân hướng đến Bùi phủ đi ra ngoài. Bùi Tịch đội vàng đuổi theo, thái thượng hoàng, lão thần đưa tiễn ngươi. Lý Uyên lúc này chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, không kiên nhẫn khoát tay nói, không cần đi theo chấm. Bùi Tịch nghe vậy, đành phải ngừng lại bước chân. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Uyên rời đi bóng lưng, mở miệng nói ra, Đình Anh, ngươi đến hộ tống thái thượng hoàng hồi cung. Nô tỳ tuân chỉ. Quý Đình Anh lên tiếng, đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Trần Thúc Đạt bước nhanh hướng về bên này đi tới, đứng tại nhà chính bên ngoài, đối phòng bên trong Lý Thế Dân hành lễ nói, lao thần Trần Thúc Đạt, bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân khẽ bước cằm, ái khanh bình thân. Trần Thúc Đạt cương trực đứng người dậy, liền nghe được Lý Mô âm thanh truyền đến, Trần Công, hiện tại 4 cái lao thần bên trong, chỉ còn lại ngươi. Lý Mô đi đến trước mặt hắn, nghiêm nghị nói, dựa theo ngươi ta ước định, Bùi công hiện tại đã trả tiền, tới phiên ngươi. Trần Thúc Đạt bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, lập tức chắp tay đối Lý Thế Dân nói, bệ hạ, lao thần đã đem tiền mang đến, sau đó liền để thuộc hạ đem tiền đưa về trong cung. Lý Thế Dân hài lòng nói, như thế rất tốt. Hắn quét mắt văn võ bá quan liếc mắt, mở miệng nói ra, sự tình đã chấm dứt, chư vị ái khanh, theo chấm hồi cung. Đám người nhao nhao không người nói, chúng thần tuân chỉ. Bùi Tịch tắc cùng Trần Thúc Đạt cùng một chỗ, hành lễ nói, cùng tiễn bệ hạ. Đem bọn hắn đưa ra phủ bên ngoài, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, hai người mới ngồi thẳng lên. Trần Thúc Đạt lúc này mới nhìn về phía Bùi Tịch, không hiểu hỏi, Bùi công, ta vừa rồi nhìn thấy thái thượng hoàng, ngươi đem thái thượng hoàng mời đến phủ bên trên cũng vô dụng. Bùi Tịch thở dài nói, ai, đừng hỏi nữa, tức chết lão phu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đem ngọn nguồn nói ra. Lão phu mời đến thái thượng hoàng cũng đã vì lão phu làm chủ, cùng bệ hạ nói, không cho phép bệ hạ lại truy cứu lão phu tiền nợ. Trần Thúc Đạt cao mày nói, nếu như thế, làm sao ngươi còn muốn trả tiền? Bùi Tịch cải chính, không phải trả tiền, là quên tiền. Trần Thúc Đạt ngạc nhiên nói, quên tiền? Bùi Tịch cắn răng nói, Lý Mô vừa rồi làm ra một cái hí khúc, gọi cái gì Bùi Tịch hí điêu thuyền ngay trước lão phu mặt, để bệ hạ tuyên dương cái này hí khúc, ý tại hủy lão phu danh dự. Lão phu há có thể thờ ơ? Bùi Tịch nói năng có khí phách nói, lão phu lúc ấy giận tím mặt, tại chỗ liền nói phải trả tiền. Trần Thúc Đạt sững sờ nhìn đến hắn, là thật không nghĩ tới, Bùi Tịch vậy mà lại dùng miệng cứng rắn ngữ khí, nói mềm nhất nói. Bùi Tịch nói xong, ai một tiếng, nhưng là Lý Mô từ đó cản trở, chết sống không cho, nói cái gì lão phu trả tiền, đó là bị hư hỏng bệ hạ nhân đức, mấu chốt là bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Về sau, thái tử điện hạ nhớ cái chủ ý, gọi lấy quên thay còn, lương nan tự giải. Lão phu nghĩ đến cái này cũng được, kết quả Lý Mô nói, nếu là quên tiền, nên cùng trả tiền khác nhau, không thể còn 15 bạc sâu, muốn lão phu còn 50 bạc triệu. Bùi Tịch cười lạnh nói, lão phu lúc ấy liền cùng hắn không khách khí, cùng hắn có kẻ mà cả. Trần Thúc Đạt khỏe miệng giật một cái, người đây cũng quá không khách khí, còn kém quỳ xuống. Bệ hạ hỏi thăm thái tử điện hạ ý kiến, thái tử điện hạ nói, còn cái 20 vạn sâu là được. Bùi Tịch lần nữa cười lạnh, lão phu có thể chịu. Trần Thúc Đạt hỏi, ngươi làm thế nào? Bùi Tịch hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, thản nhiên nói, lão phu lúc ấy đáp ứng. Trần Thúc Đạt nhịn không được nói, ngươi không phải là không thể nhận sao? Bùi Tịch nhìn đến hắn nói, cái gì không thể nhịn, lão phu rõ ràng nói là có thể chịu. Trần Thúc Đạt nhắc nhở, ngươi mới vừa nói rõ ràng là câu nghi vấn. Bùi Tịch cau mày nói vậy lão phu rõ ràng nói là câu trần thuật. Trần Thúc Đạt trầm mặc 2 giây, hỏi, cho nên ngươi trả 20 vạn sâu. Bùi Tịch hít một hơi thật sâu, ai, không trả làm sao bây giờ, không trả tiền lại Lý Mô còn không biết làm sao đảo lão phu ra. Ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi, ăn thiệt thòi là phúc. Trần Thúc Đạt ôm quyền nói, đùi công co được giãn được, thật gọi người bội phục. Bất quá này làm sao nhìn đều giống như Lý Mô cùng thái tử điện hạ hùn bốn tại đối phó ngươi. Trần Thúc Đạt nghiêm nghị nói, đùi công, ngươi trúng kế. Bùi Tịch nhíu mày nói, lão phu trúng kế? Lão phu làm sao có thể trúng kế, là bọn hắn trúng lão phu kế. Trần Thúc Đạt hỏi, ngươi là cái gì kế? Bùi Tịch nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi quản lão phu là cái gì kế, ngươi không phải hỏi thăm rõ ràng, không cho lão phu lưu chút mặt mũi. Trần Thúc Đạt cười khan 2 tiếng, nhìn chăm chú lên Lý Mô đám người cưỡi ngựa rời đi phương hướng, nói ra, Lý Mô cái này rắn nghị đại phu, không đơn giản à, tuổi còn trẻ, liền đã đấu qua Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhiều lắm là mạo phạm thẳng thắn can gián, cầm chúng ta những người này không có cách nào. Lý Mô không giống nhau, không chỉ có dám nói, với lại dám làm, thủ đoạn còn tà dị. Trần Thúc Đạt cảm khái nói, lão phu vốn cho là hắn một bước lên trời, không vững vàng bao lâu, việc này qua đi, ai cũng mơ tưởng để hắn làm không được cái này rắn nghị đại phu. Bùi Tịch phủ định nói, thế thì không nhất định. Lý Mô lần này đắc tội không ít người. Bùi Tịch cũng nhìn chăm chú lên nơi xa, nói ra, Ngụy Trinh đều không hắn có thể gây thù hẳn, hắn đắc tội nhiều người như vậy, về sau trên triều đình chỉ có thể càng như dày băng mỏng. Chỉ là mấy cái kia hoàng tử, liền có thể đùa chơi chết Lý Mô. Đùa chơi chết Lý Mô. Trần Thúc Đạt nhìn chăm chú Bùi Tịch, hắn có phải điên rồi hay không? Chương 76, Ngụy Vương muốn viết sách. Lý Mô, hán biên, chúng ta cũng biên. Chương 76, Ngụy Vương muốn viết sách. Lý Mô, hán biên, chúng ta cũng biên. Trở về hoàng cung bên trong, Lý Thế Dân dẫn quần thần đi vào Lưỡng Nghi điện dưới trướng. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Quý Đình Anh thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Lý Mô cùng đám người đều nhìn về hắn. Quý Đình Anh đi vào điện bên trong, đối Lý Thế Dân không mình hành lễ nói, "Bệ hạ, mật quốc công Phong Đức gì, Tống quốc công Tiêu Vũ, còn có Giang quốc công Trần Thúc Đạt, đã xem tiền nợ đưa đến hộ bộ. Mặt khác, văn võ ba quan bên trong, khất nợ quốc khố tiền bạc các lao thần cũng đã trả tiền. Nô tỷ tính qua, tổng cộng 25 vạn sâu." Lý Thế Dân trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn đến đang ngồi của thần, nói ra, "Tăng thêm Bùi Tịch tiền, ngày mai qua đi, ta đại đường quốc khố đem thêm ra 45 triệu." Chấm cũng coi là đi một cọc tâm sự. Lý Thế Dân hướng về Lý Mô ném đi tán thưởng ánh mắt, quốc khố có thể nhanh như vậy tràn đầy, Lý Mô khi chiếm công đầu. Cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt, Lý Mô lắc đầu nói, "Vậy hạ, thần coi là công đầu nên là thái tử điện hạ." Lý Thế Dân cười mỉm gật đầu, đối Lý Thừa Càn nói ra, "Thừa Càn làm cũng không tệ." Lý Thừa Càn cười thầm, "Tạ phụ hoàng tán dương. Nhi thần thân là con của người, thân là thái tử, vi phụ hoàng phân ưu, là hẳn là, thần không cầu hồi báo." Lý Thế Dân khoát tay nói, "Ngươi có thể không cầu hồi báo, nhưng là có công liền nên thưởng, chớ không thể không thưởng." "Thừa Càn, ngươi muốn cái gì?" Lý Thừa Càn chân thành nói, "Phụ hoàng cho nhi thần cái gì, thần liền muốn cái gì." Lý Thế Dân sờ lên cằm chỗ sợi râu, nheo lại đôi mắt suy tư phút chốc, nói ra, "Cái kia chấm liền thưởng ngươi một cái phu tử." Hắn nhìn về phía Lý Mô, nói ra, "Lý Mô, chấm trước đó nói qua, muốn ngươi chỉ dạy thái tử, có thể tùy ý xuất nhập đông cung. Nhưng lúc đó chấm cũng không trao tặng ngươi chức quan, ngay hôm đó lên, ngươi liền kiêm lĩnh thái tử tẩy ngựa, dùng cái này chức tại đông cung dạy bảo thái tử. Thái tử tẩy ngựa là toàn ngũ phần quan, trao tặng này chức quan cũng liền mang ý nghĩa Lý Mô triệt để trở thành đông cung một phần tử." Lý Mô chắp tay nói, "Thần tuân chỉ." Lý Thừa Càn kích động nói, "Ta phụ hoàng." Lý Thế Dân cười mỉm đối hai người nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía ngồi ở phía dưới phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, nói ra, "Huyền Linh, Khắc Minh, đây 45 triệu nên như thế nào dùng, các ngươi xuống dưới sau đó cùng lục bộ đường quan cùng một chỗ mô phỏng một phần điều lệ." Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đứng dậy chắp tay nói, "Chúng thần tuân chỉ." Lý Thế Dân lại đem ánh mắt đặt ở 4 tên hoàng tử trên thân, lời nói thấm tiếng nói, "Khắc Nhi, Thanh Tước, Hữu Nhi, Âu Nhi, Thừa Càn là các ngươi huynh trưởng, các ngươi phải nhiều hơn hướng hắn học tập, học hắn như thế nào cho chấm phân ưu, biết không?" 4 tên hoàng tử đứng dậy cúi đầu nói, "Nhi thần minh bạch." Lý Thái cúi đầu, không dám ngẩng đầu, e sợ cho bị Lý Thế Dân nhìn đến hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn đến trong mắt của hắn ghen tị. Hắn mấy năm này nỗ lực nhiều như vậy, mới khiến cho hắn sủng quan chư vương. Thế nhưng Lý Mô xuất hiện, để Lý Thừa Càn cướp đi phần này ân sủng, còn để Lý Thế Dân tâm lý đối với hắn thất vọng. Không được, không thể để cho thái tử chiếm phụ hoàng đối với ta ân sủng. Lý Thái sửa sang lại một cái biểu lộ, chợt ngẩng đầu, cao giọng nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần mời phụ hoàng ban thưởng thần tiền bạc." Đám người vốn cho là hôm nay ngự tiền hội nghị sự tình dừng ở đây, đều muốn cáo lui, Lý Mô cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới Ngụy Vương vậy mà lúc này đứng dậy. Lý Mô cùng đám người cùng một chỗ, nhìn về phía Ngụy Vương. Lý Thế Dân cũng nhìn đến hắn, khó hiểu nói, "Ngươi đòi tiền làm gì?" Lý Thái tròn mập trên mặt, đôi mắt sáng tỏ, nên tiếp Lý Thế Dân ánh mắt, luôn ngự chân thành nói, "Phụ hoàng mới vừa nói, thân là hoàng tử, phải hiểu được vi phụ hoàng phân ưu, nhi thần càng nghĩ, cảm thấy chỉ có viết sách mới có thể vi phụ hoàng phân ưu." "Viết sách?" Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng lục bộ đường quan lớn bị kinh ngạc. Ngụy Trinh nhíu nhíu mày, "Cái này là viết sách, rõ ràng đó là mượn viết sách danh nghĩa tranh thủ tình cảm." Lý Mô lúc này cũng ý thức được điểm này, nhưng không thể không nói, Lý Thái có tư cách này, phần này năng lực. Sử sách ghi chép, Lý Thế Dân tứ tử Ngụy Vương Lý Thái, tài hoa hơn người, thông minh tuyệt luân, Ngụy Vương phủ bên trong, tàng thư và quyển, có thực học. Chỉ là phần này học thức, cũng không phải là hoàng tử khác có thể so sánh. Lý Mô nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, thấy hắn nụ cười đã cứng ở trên mặt. Lý Thế Dân nhìn chăm chú Lý Thái, một mặt hiếu kỳ, hỏi: "Thanh tước, ngươi muốn biên sách gì?" Lý Thái lắc đầu, biểu thị không thể nói, nhi thần muốn cho phụ hoàng một kinh hỉ. Lý Thế Dân nghe vậy, cười nói: "Ngươi có lòng này, chấm lòng rất an ủi. Tốt, chấm cho phép ngươi viết sách, ban thưởng ngươi tiền bạc, ngươi muốn bao nhiêu?" Lý Thái chắp tay nói: "Nhi thần cần 5 vạn sâu." Lý Thế Dân lúc này đồng ý nói: "Tốt, chấm cho ngươi 5 vạn sâu. Mặt khác, chấm lại đặc cách ngươi mở quán quyền lực, mời chào hữu tài chi sĩ." Lý Thái thần sắc vui vẻ nói: "Tạ phụ hoàng ân chuẩn, mời phụ hoàng vì nhi thần mở chi quán ban tên." Lý Thế Dân suy tư phút chốc, nói ra: "Vậy liền gọi văn học quán." Lý Thái cất cao giọng nói: "Nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng kỳ vọng cao." Lý Thế Dân cười mỉm nhẹ gật đầu. Lý Thừa Càn đứng ở bên cạnh, nhìn đến Lý Thái, ngậm miệng, trong lòng đều không thể không thừa nhận, tại tranh thủ tình cảm phương diện, mình căn bản cũng không phải là Lý Thái đối thủ. Hắn thật vất vả đạt được phụ hoàng tán thành, đạt được cân sủng, nhận phụ hoàng chú ý trong nháy mắt, Lý Thái liền đem những này toàn bộ đập đi. Lý Thừa Càn trong lòng có chút khó chịu, thân là thái tử, lại mọi chuyện không sánh bằng đệ đệ, để hắn bị đả kích lớn. "Thái tử điện hạ, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng muốn viết sách?" Nhưng vào lúc này, Lý Mô mang theo vài phần kinh ngạc âm thanh, vang vọng lưỡng nghi điện. Bá một cái, Lý Thế Dân cùng phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, cùng lục bộ đường quan môn kinh ngạc ánh mắt, nhao nhao đặt ở Lý Thừa Càn trên thân. Lý Thừa Càn chấn động trong lòng, "Viết sách? Ta lúc nào nói qua muốn viết sách?" Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Mô, nhìn thấy hắn không ngừng đối với mình nháy mắt, lập tức hiểu được, đại chịu cảm động, Lý Mô đây là đang giúp mình tranh thủ tình cảm. Lý Thừa Càn lúc này tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đi đến Lý Thái bên người, mặt hướng Lý Thế Dân, ngẩng đầu đỡ ngực, nói ra: "Không sai, phụ hoàng, nhi thần cũng muốn viết sách." Phốc phốc. Đột nhiên, Lý Khác, Lý Hưu, Lý Âm ba tên hoàng tử đồng thời phát ra buồn cười âm thanh. Lục bộ đường quan cũng có chút buồn cười. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối cũng là dở khóc dở cười. Ngụy Vương viết sách là bởi vì hắn có phần này tài năng. Thái tử viết sách, đây không phải kéo con bê a triều đình bên trên. Mọi người đều biết, Lý Thừa Càn bất học vô thuật, không làm việc đàng hoàng, dạng này người làm sao có thể biên ra thư lai. Lý Thái lúc này cũng một mặt mỉm cười nhìn đến Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân trước trừng mắt liếc Lý Khác, Lý Hưu, Lý Âm, chờ bọn hắn ngưng cười âm thanh, lại nhìn một chút xung quanh các thần tử thần sắc, trên mặt có chút không nhịn được, buồn bực nói: "Thừa Càn, đừng muốn hồ nháo." Chương 77, thái tử không được. Cái kia còn có ta. Chương 77, thái tử không được. Cái kia còn có ta. Lý Thừa Càn nghe vậy, cảm xúc kích động nói: "Phụ hoàng, lao tứ viết sách, ngài lại là cho hắn tiền, lại là mở cho hắn quán, còn khâm ban thưởng quán tên. Vì sao rốt cuộc thần, phụ hoàng lại muốn trách cứ nhi thần?" "Nhi thần không phục." Không đợi Lý Thế Dân mở miệng, đứng tại bên cạnh hắn Lý Thái mỉm cười nói: "Đại ca, trong lòng ngươi không phục nữa, cũng phải kìm nén. Viết sách không phải người bình thường có thể làm sự tình." Lý Thái thản nhiên nói: "Ta dám viết sách là bởi vì ta đọc sách nhiều, các ngươi tự vấn lòng, ngươi được không?" Lý Thừa Càn bị đệ đệ ngay trước phụ hoàng cùng tể tướng, lục bộ đường quan mặt như này của trách, sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác, thế nhưng là tâm lý cũng không biết làm như thế nào bắt hắn. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh bỗng nhiên vang lên: "Ngụy Vương điện hạ lời ấy sai rồi, ai nói đọc sách ít liền không thể viết sách?" Lý Thừa Càn ánh mắt sáng lên, nhìn phía đi tới bên này Lý Mô. Lý Mô trước đầu cho hắn một cái an tâm ánh mắt, lập tức nên tiếp Lý Thái ánh mắt, chất vấn: "Chẳng lẽ Ngụy Vương điện hạ viết sách chỉ dựa vào mình? Nếu như chỉ dựa vào mình, làm gì còn muốn mở quán, mời chào hữu tài chi sĩ?" Lý Thái hai cái mập để tay tại sau lưng, người khác thẳng tắp cái eo, hắn lại chỉ có thể nô lên túi dạ dày, mở miệng khoe khoang nói: "Bản vương cho dù không mở quán, cũng có thể tập kết sách, bản vương phủ bên trên có là Uyên Bác chi sĩ, có bọn họ bên cạnh giúp bản vương viết sách dễ như trở bàn tay." Lý Mô ồ một tiếng, hỏi: "Ngụy Vương có thể nâng chúng nhân chi lực mà tập kết một sách, vì cái gì thái tử điện hạ liền không thể nâng chúng nhân chi lực tập kết một sách?" Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn, nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ, thần hiện tại là thái tử tẩy ngựa, thần nguyện ý hiệp trợ điện hạ viết sách." Lý Thừa Càn kích động không thôi, để hắn có loại cha mẹ ruột thân không bằng Lý Mô thân cảm giác, nhìn về phía Lý Thế Dân, nói ra: "Phụ hoàng, ngài nghe thấy được sao? Lý Mô muốn cùng nhi thần một khối viết sách, hai chúng ta có thể." Lý Thế Dân nghiêm mặt nói: "Hồ nháo." Lý Thừa Càn thần sắc cứng đờ, lập tức cúi bên dưới đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Mô, một mặt ủy khuất. Lý Mô bước nhanh đến phía trước, thần sắc nghiêm túc đối Lý Thế Dân ôm quyền nói: "Vậy hạ, thần muốn giáng quân." Lưỡng nghi điện bên trong, yên tĩnh không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mọi người tại đây sững sờ nhìn đến Lý Mô, tiểu tử này lá gan thật lớn, dám cùng bệ hạ cứng rắn. Lý Thế Dân cũng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra giận tái đi, quát lớn: "Lý Mô, đây là chấm việc tư, việc nhà." Lý Mô phản bác: "Thiên tử vô tư sự tình, càng không có việc nhà, chỉ có quốc sự. Từ xưa đến nay, hoàng thất tông thân, minh tranh ám đấu, cuối cùng biến thành thủ tục tương tàn sự tình, nhiều không kể xiết." Xa không nói, liền nói gần. Lý Thế Dân nhìn hắn chằm chằm nói: "Ân, gần. Có bao nhiêu gần?" Lý Tích ngồi tại cách đó không xa, mặt mũi trắng bệnh, có thể tuyệt đối đừng cầm lấy năm ngoái sự tình nêu ví dụ à, cái kia không cứ gọi nêu ví dụ, gọi là muốn chết. Lý Mô trầm giọng nói, trước tùy văn đế ví dụ, đang ở trước mắt, bệ hạ làm sao có thể không lấy lịch sử làm gương. Nghe được lời này, mọi người tại đây đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Mô nhìn chăm chú sắc mặt hòa hoãn lại Lý Thế Dân, nói tiếp, Ngụy Vương điện hạ là hoàng tử, thái tử điện hạ không chỉ có là hoàng tử, vẫn là thái tử, là thái tử. Bệ hạ cho Ngụy Vương điện hạ viết sách cơ hội, vì sao liền không thể cho thái tử điện hạ một cái viết sách cơ hội? Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói, thái tử cùng chấm thanh tước không giống nhau, thanh tước đọc đủ thứ thi thư, có thực học, thái tử có cái gì? Nói đến, hắn nhìn về phía Lý Thừa Cản, chất vấn, ngươi có cái gì? Lý Thừa Cản chân thành nói, nhi thần có một khỏa cực nóng tâm. Lý Thế Dân quát lớn, ngươi đây gọi hưu tâm vô dụng. Lý Thừa Cản lần nữa túi bên dưới đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Mô, lộ ra hủy khuất ba ba chi sắc. Lý Mô tiến lên nữa hai bước, nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc Lý Thế Dân, đôi tay ôm quyền, nói năng rành mạch nói, thần mời bệ hạ phế truất thái tử. Tiếng nói phủ lạc, lưỡng nghi điện bên trong một mảnh xôn xao. Lý Mô, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lớn mật. Ngươi điên lương. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, cùng lục bộ đường quan, còn có Ngụy Trinh, nhao nhao đứng dậy kinh ngạc nói. Lý Tích càng là chạy đến Lý Mô bên người, đem hắn sau này kéo, lập tức quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, bệ hạ, khuyển tử vô tri, làm tức giận mặt rồng, ngài bất giận. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, lấy lại tinh thần thì phát hiện đã bị Lý Mô xách đứng lên. Cha, ngươi đừng ảnh hưởng ta giáng quân. Lý Mô để hắn đứng thẳng sau đó, nhìn chăm chú lên thần sắc ngốc trệ còn không có lấy lại tinh thần Lý Thế Dân, trầm giọng nói ra, vậy hạ đã đối với thái tử điện hạ bất mãn như vậy, điện hạ khi cái này thái tử, vậy chính là có tên không có thực. Đã bệ hạ cảm thấy Ngụy Vương điện hạ càng đến ngài tâm ý, sao không đổi lập Ngụy Vương vì thái tử? Như thế đối với thái tử điện hạ tốt, đối với Ngụy Vương điện hạ cũng tốt, vẹn cả đôi đường, chẳng phải sung sướng? Lý Thế Dân lấy lại tinh thần, trên mặt tức giận càng ngày càng đậm, cắn răng nói, ngươi nói thêm câu nữa. Lý Mô không sợ chút nào, cất cao giọng nói, thần là giáng nghị đại phu, không sợ bởi vì nói hoài tội. Liên tính bởi vì nói hoài tội, thần cũng muốn nói. Lý Mô nhìn đến Lý Thế Dân nói ra, thần vừa rồi nâng là trước tùy văn đế ví dụ. Tùy văn đế thì thái tử dương dũng, tính quan hậu, giận ý tận tình, làm việc đi thẳng về thẳng, không có mượn cớ che đậy chi hành. Nhưng cũng bởi vì hắn đã từng đem thục nhân làm ra khải giáp, trang sức một phen, tùy văn đế biết được sau liền rất không cao hứng, phái người tứ xem xét thái tử quá ác. Dương Quảng tác giả mồm sức lừa dối, bên trong xiểm mẫu hậu, bên ngoài kết hướng sĩ, tùy văn đế không biết hắn ác, coi là hắn thiện, cuối cùng phế truất thái tử, lập Dương Quảng vì thái tử, cuối cùng thê thảm mà chết. Nói tóm lại, chính là tùy văn đế không có xử lý sự việc công bằng, mới có hoàng tử giữa, minh vì tay chân, thực tế lẫn nhau xem đối phương vì thủ giặc. Lý Mô chất vấn, chẳng lẽ bệ hạ cũng muốn để thái tử cùng Ngụy Vương biến thành Dương Dũng cùng Dương Quảng sao? Không đợi Lý Thế Dân nổi giận, Lý Thái trước không kèm được, hét lớn, Lý Mô, ngươi dám đem bản vương so sánh vong quốc chi quân? Lý Mô quay đầu nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ta chỉ là lấy một thí dụ. Mặt khác, xin mời Ngụy Vương điện hạ nhận rõ mình thân phận, ngươi không phải quân, mắt có thể sử dụng vong quốc chi quân tự so. Lý Thái nổi giận mắng, ngươi đem ta so sánh Dương Quảng, lòng dạ đang chém. Lý Mô không chút khách khí bắt bỏ, Ngụy công đã nói với ta, lấy đồng bị kính, có thể đang áo mũ, lấy lịch sử bị kính, có thể biết hương thế, lấy người bị kính, có thể biết được mất. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, nghiêm túc nói, bệ hạ, thần nâng chức tùy ví dụ, đó là muốn bệ hạ biết được hương thế, được mất, tại bệ hạ ngài một ý niệm. Lý Thế Dân lúc đầu đã giận đến cực hạn, nghe được lời này, giống như bị người từ trên đầu rót một muôi nước lạnh, tỉnh táo lại, càng nhấm nuốt đoạn văn này càng cảm thấy ý vị sâu xa, nhìn về phía Ngụy Trinh, hỏi, Ngụy Ái Khanh, ngươi còn nói qua lời này, lão phu nói qua sao? Ngụy Trinh lâm vào trầm tư, làm sao không có ấn tượng á? Chương 78, cùng ta quyền vương so quyền, ngươi hơn được sao? Chương 78, cùng ta quyền vương so quyền, ngươi hơn được sao? Lý Thế Dân thấy hắn không lên tiếng, liền coi hắn là ngầm thừa nhận, đem ánh mắt đặt ở Lý Mô trên thân, âm thanh lại đối mọi người nói, chư vị Ái Khanh, các ngươi cảm thấy Lý Mô nói như thế nào? Trưởng tôn vô kỵ quả quyết đứng dậy, bệ hạ, Lý Mô quá làm càn, Lý Mô đã cấu thành đại bất kính chi tội, mời bệ hạ nghiêm trị. Lý Thế Dân trầm giọng nói, nhưng hắn là chấm giáng nghị đại phu. Nếu là giáng nghị đại phu, bởi vì nói hoài tội, triều đình bên trên còn có cái nào ngôn văn dám mạo phạm thẳng thắn căng rán? Ngụy Trinh đứng ra chắp tay nói, bệ hạ nói cực kỳ. Thần thâm biểu tán đồng. Trường tôn vô kỵ lập tức sửa lời nói, nhưng hắn không nên nói phế truất thái tử. Đây đối với thái tử đến nói là mạo phạm. Lý Thừa Càn lắc đầu nói, ta không cảm thấy mạo phạm. Trường tôn vô kỵ ngữ khí một nghẹn, nhìn về phía Lý Thế Dân, hỏi, bệ hạ, Lý Mô nói, ngài nghe không khó chịu sao? Ngụy Trinh phản bác, giáng nghị đại phu nói, nghe nếu là thoải mái, vẫn là giáng nghị đại phu sao? Lý Thế Dân rất tán thành nói, Ngụy Ái Khanh nói cực kỳ. Trường tôn vô kỵ muốn nói lại thôi, cảm giác mình lúng túng ở dưới trướng cũng không phải, tiếp tục nói cũng không phải, quay đầu nhìn về phía Cao Quý Phụ. Cao Quý Phụ yên lặng cúi đầu. Vô dụng đồ vật, trưởng tôn vô kỵ trong lòng giận dữ, một điểm đều không trông cậy được vào, đành phải sụ mặt ngồi xuống lại. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra, đã thái tử cũng muốn viết sách, vậy liền biên a. Thừa Càn, ngươi cần bao nhiêu tiền?
Cũng muốn 5 vạn sâu.
Lý Thừa Càn há hốc mồm, đang muốn nói là. Lý Mô mở miệng nói, bệ hạ, thái tử điện hạ viết sách, không dùng đến nhiều như vậy, 4 vạn 5 ngàn sâu liền đủ, thêm ra 5.000 sâu tiền, có thể dùng tại quốc sự bên trên. Lý Thừa Càn đội vàng phụ hòa nói, phụ hoàng, nhi thần cũng là ý nghĩ này. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, lộ ra mỉm cười nói, thêm ra đây 5.000 sâu, quả thật có thể làm thành không ít chuyện, ngươi có lòng này, chấm lòng rất an ủi.
Ngươi muốn viết sách bao lâu?
Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nói ra, nhi thần chỉ cần nửa năm. Nhưng vào lúc này, Lý Thái mở miệng nói ra, phụ hoàng, nhi thần không cần 5 vạn sâu, nhi thần chỉ cần 4 vạn sâu. Trong vòng 5 tháng, nhất định có thể tập kết sách. Lý Thừa Càn nghe vậy chấn động trong lòng, ngươi đặt đây quyển mẹ ngươi đâu? Hắn đang muốn bắt bỏ, Lý Mô âm thanh vang vọng mà lên, bệ hạ, thái tử điện hạ chỉ cần 3 vạn 5 nghìn sâu, trong vòng 4 tháng, liền có thể tập kết sách.
Lý Thái nhìn thoáng qua Lý Mô, thư lệnh một tiếng, lập tức đối Lý Thế Dân chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần chỉ cần 3 vạn sâu, trong vòng 3 tháng, liền có thể tập kết sách.
Lý Mô nhìn qua Lý Thế Dân, chắp tay nói, bệ hạ, thái tử điện hạ chỉ cần 1 vạn 5 nghìn sâu, trong 2 tháng, liền có thể tập kết sách.
Lý Thái lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần chỉ cần 1 vạn sâu, trong vòng 1 tháng rưỡi, liền có thể tập kết sách.
Lý Mô cất cao giọng nói, bệ hạ, thái tử điện hạ chỉ cần 5 nghìn sâu, trong 1 tháng, liền có thể tập kết sách.
Lý Thái trừng mắt liếc Lý Mô, lập tức âm thanh vang dội nói, phụ hoàng, nhi thần chỉ cần 1 nghìn sâu, 25 ngày, liền có thể tập kết sách.
Lý Mô nói năng có khí phách nói, bệ hạ, thái tử điện hạ không cần tiền, trong nửa tháng, liền có thể tập kết sách.
Lưỡng nghi điện bên trong, yên tĩnh không tiếng động.
Lý Thái sắc mặt đỏ lên, nâng lên củ cải thô ngón tay, chỉ vào Lý Mô, kích động nói, Lý Mô, ngươi nhiều lần nhục bản vương, ngươi cho rằng bản vương là bùn nặn.
Lý Mô hỏi ngược lại, chẳng lẽ nói lời nói thật cũng phạm pháp?
Lý Thái khiển trách tiếng nói, ngươi rõ ràng là tại phụ hoàng ta trước mặt phát ngôn bừa bãi.
Lý Mô âm thanh em vang hữu lực nói, quân tiền không có nói đùa,
như làm không được, bệ hạ có thể phế truất thái tử.
Lý Thái ngốc ngàn người, nhìn về phía Lý Thừa Càn.
Lý Thừa Càn cũng ngây dại, không phải, đây đối với sao?
Đám người lúc này đều đem ánh mắt đặt ở Lý Thừa Càn trên thân.
Lý Thừa Càn cắn răng, nói ra, phụ hoàng, nếu là nhi thần làm cũng được, nhi thần nguyện ý không làm cái này thái tử.
Lý Thế Dân nhìn hắn chằm chằm nói, hồ nháo.
Thái tử chi vị, sao có thể lấy ra làm tiền đặt cược? Thái tử chi vị, càng không phải là ngươi muốn từ bỏ, liền có thể từ bỏ.
Nhìn đến Lý Thừa Càn cúi đầu nhận sai bộ dáng, Lý Thế Dân sắc mặt dừng một chút, Thừa Càn, ngươi tin tưởng Lý Mô nói.
Lý Thừa Càn vội vàng nói, Lý Mô là nhi thần thái tử tẩy ngựa, là bệ hạ giáng nghị đại phu, nhi thần tin tưởng hắn.
Lý Thế Dân khẽ bước cằm, ngươi can đảm lắm.
Vậy được rồi, chấp liền không cho ngươi tiền.
Lý Thừa Càn trừng to mắt, ta không cần, ngươi thật đúng là không cho a.
Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Lý Thái, thanh tước mới vừa nói, 1.000 sâu tiền là đủ, chấp liền cho ngươi 1.000 sâu.
Lý Thái nghe vậy, há hốc mồm, cuối cùng lại ngậm miệng lại.
Lý Thế Dân dựng thẳng lên một ngón tay, nhìn đến hai người, nói ra, hiện tại là cuối tháng 4, chấm cho các ngươi 1 tháng thời gian, tháng sau 21 ngày, chấm đến khảo sát các ngươi viết sách tình huống.
Nói xong, hắn phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi.
Huyền Linh, Khắc Minh, Ngụy Trinh, Phu Cơ lưu lại.
Đám người nhao nhao đứng dậy, chúng thần cáo lui.
Đợi đến bọn hắn rời đi, Lý Thế Dân nhìn đến ở đây 4 người, hỏi, 4 vị ái khanh, các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể được không?
Phong Huyền Linh lắc đầu nói, không có khả năng.
Đỗ Như Hối rất tán thành nói, viết sách là một cái việc cực, chỉ có tài trí không được, còn phải có sung túc nhân lực, vật lực, tài lực.
Ngụy Trinh Duốt cảm nói, lời ấy có lý, Ngụy Vương điện hạ chỉ có tài trí, mà không có sung túc nhân lực, vật lực, tài lực, thời gian lại như vậy gấp gáp, chớ nói chi tập kết toàn bộ quyển, biên gia được vốn, đều rất cố hết sức.
Về phần thái tử điện hạ, hắn còn chưa nói hết, nhưng là mọi người đã minh bạch hắn ý tứ, thái tử tài trí, kém sang Ngụy Vương.
Đừng nói viết sách, đọc sách đều tổn sức.
Lý Thế Dân thở dài nói, chấm cũng nghĩ như vậy.
Nói thật, chấm vừa rồi nhận lời thanh tước 5 vạn sâu về sau, tâm lý cũng có chút hối hận. Ta đại đường quốc khố trống rỗng, cần dùng tiền địa phương lại quá nhiều, 5 vạn sâu không phải cái số lượng nhỏ, lúc này dùng nhiều tiền như vậy viết sách, là lẫn lộn đầu đôi.
Phong Huyền Linh gật đầu nói, thần vừa rồi cũng muốn nói như vậy.
Đỗ Như Hối nói, thần cũng là nghĩ như vậy.
Ngụy Trinh chắp tay nói, vậy hạ có thể nghĩ đến điểm này, là ta đại đường bách tính chi phúc.
Trưởng Tôn Vô Kỵ kêu lên, bệ hạ thánh minh.
Lý Thế Dân cười một tiếng, chấm lúc ấy rất muốn đổi ý, thế nhưng là không thể, chấm là thiên tử, quân vô hí ngôn.
Nhưng là không đổi ý, tốn tiền nhiều như vậy, chấm lại đau lòng.
Cũng may bị Lý Mô như vậy một quái sống, 5 vạn sâu tiền, chỉ cần ra 1.000 sâu.
Chấm tâm, lập tức an.
Lý Thế Dân cảm khái một tiếng, chậm nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, tiền này, chấm liền không ra, phụ cơ, ngươi là thành tức cứu cứu, ngươi ra à?
Úc,
a.
Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt nói, thần ra.
Lý Thế Dân cau mày nói, làm sao? Ngươi cái này khi cứu cứu, không nguyện ý giúp cháu ngoại một thanh.
Ngươi nếu là không nguyện ý, quên đi.
Nhìn đến Lý Thế Dân vẻ không vui, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngậm miệng trầm trầm nói, thần nguyện ý.
Lý Thế Dân nghe vậy, lúc này đối Quý Đình Anh nói ra, Đình Anh, ngươi phái người đi phụ cơ phủ bên trên một chuyến, để hắn phủ bên trên người cầm 1.000 sâu đi ra, cho thanh tức đưa đi.
Quý Đình Anh những tiếng nói, nô tỳ tuân chỉ.
Mà lúc này, Lưỡng Nghi Điện bên ngoài, Lý Thừa Càn miệng bên trong tự lẩm bẩm, song song song. Lý Mô thần sắc thản nhiên đi tại bên cạnh hắn, nghe được hắn nghĩ linh tinh, cố ý hỏi, điện hạ, trong miệng ngươi nhắc tới cái gì? Ta tại sầu viết sách sự tình. Lý Thừa Càn sầu mi khổ kiểm nói, một tháng thời gian, còn một đồng tiền không có, này làm sao có thể tập kết sách ra? Lý Mô nhìn thấy hắn nói, ngươi muốn đi tôi nghĩ, chúng ta biên không thành, Ngụy Vương liền có thể tập kết. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. Lý Mô nụ cười ý vị thâm trường nói, thú hổ, ai nói chúng ta biên không thành sách? Chương 79, viết sách liền phải giảng cứu hiệu suất. Chương 79, viết sách liền phải giảng cứu hiệu suất. Lý Thừa Càn khẽ giật mình, nghi ngờ nói, không có tiền làm sao viết sách? Lý Mô đang muốn mở miệng, đột nhiên sau lưng vang lên Lý Tích âm thanh, thái tử điện hạ rất cần tiền. Lý Mô đem nuốt trở vào, cùng Lý Thừa Càn cùng một chỗ, quay đầu nhìn về phía hai tay chắp sau lưng, tiếp con mắt hướng bên này đi tới Lý Tích. Lý Tích trước cười mỉm nhìn thoáng qua Lý Mô, lập tức đem ánh mắt đặt ở Lý Thừa Càn trên thân, chậm rãi nói ra, lão phu có tiền. Lý Mô nhìn chăm chú lên nhìn đến mình Lý Tích, không biết nên nói cái gì. Lý Thừa Càn hơi nghi hoặc một chút Lý Tích vì cái gì không cùng chính mình nói, ngược lại là cùng Lý Mô nói lời này, không có suy nghĩ nhiều, thương phấn nói, cái kia Lý công ngươi cho ta ít tiền. Lý Tích đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được đã nhìn lầm người, nheo lại đôi mắt nhìn đến Lý Thừa Càn, không có vấn đề. Lý Thừa Càn chân thành nói, vậy ngươi trước cho ta một bản sâu. Lý Tích trầm mặc hai giây, nói ra, tốt. Lý Thừa Càn thấy hắn đáp ứng như thế dứt khoát, vội vàng nói, nghĩ không ra Lý công như thế giàu có, vậy không bằng cho thêm điểm, cho ta 1.5 vạn sâu. Lý Tích hừ một tiếng, có thể. Lý Thừa Càn lộ ra vẻ kinh ngạc, 2 vạn sâu được hay không? Lý Tích cười ha hả nói, không có vấn đề. Lý Thừa Càn hỏi, đi cái nào lấy? Lý Tích gật đầu nói, đi. Lý Thừa Càn sửng sốt mấy giây, lập tức ý thức được cái gì, ngươi ngược lại là cho a. Lý Tích nhìn thấy hắn nói, ân. Lý Thừa Càn nhịn không được nói, ân là có ý gì? Ngươi có, vẫn là không có a? Lý Tích chậm rãi nói ra, lão phu nói có tiền, nhưng là không nói có nhiều như vậy. Lý Thừa Càn bất mãn nói, vậy ngươi đáp ứng cái gì? Lý Tích nghiêm nghị nói, thái tử điện hạ đòi hỏi, lão phu còn có thể cự tuyệt sao? Lý Thừa Càn nói, ngươi có thể cự tuyệt. Lý Tích nói, vậy thì tốt, lão phu cự tuyệt. Lý Thừa Càn há hốc mồm, lời đến quẹ miệng, nhưng lại không nói ra được, đành phải nhìn về phía Lý Mô, lệnh tôn vẫn rất khôi hài. Lý Mô cười khan một tiếng, nói ra, liền tính cha ta muốn cho chúng ta tiền, chúng ta cũng không dùng đến nhiều như vậy. Thái tử điện hạ, ta cần bút mực giấy nghiên, ngươi có thể cung cấp sao? Lý Thừa Càn gật đầu nói, có thể. Lý Mô bước cằm nói, vậy dạng này, chúng ta chia ra hành động, ta về trước đi chuẩn bị, ngươi trở về chuẩn bị bút mực giấy nghiên, trưa mai, ngươi đến ta phủ bên trên. Chúng ta ngày mai bắt đầu viết sách. Lý Thừa Càn vốn định hỏi thăm muốn biên cái dạng gì sách, nhưng là thấy Lý Mô tự tin như vậy, đem nói nuốt trở vào, gật đầu nói, tốt, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị, trưa mai, ta liền đi chỗ ở của ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhanh chân hướng đến Đông Cung phương hướng mà đi. Lý Mô đưa mắt nhìn hắn đi xa, vừa rồi đem ánh mắt đặt ở Lý Tích trên thân, cười nói, cha, hôm nay ta biểu hiện thế nào? Rất tốt. Lý Tích vuốt cằm nói, cuối cùng không có để lão phu nước tiểu một chỗ. Lý Chấn nói chuyện khinh phủ như vậy, là theo ngươi học a? Lý Mô ánh mắt cổ quái nhìn đến hắn. Đi, về nhà. Lý Tích giản lược nói tóm tắt nói xong, mang theo Lý Mô hướng đến ngoài cùng mà đi. Đi ra Thừa Thiên môn, Lý Tích chậm rãi nói ra, lão nhị, nói thật, ngươi hôm nay để vi phụ mở rộng tầm mắt. Hôm nay tại Lưỡng Nghi Điện, có đến vài lần, vi phụ đều vì ngươi lau một vệt mồ hôi, liền sợ ngươi nói không đúng, đắc tội bệ hạ, bị bệ hạ chỉ tội. Lý Mô cười nói, ta có chừng mực. Lý Tích nghĩ đến hôm nay tại Lưỡng Nghi Điện bên trong, Lý Mô hành động, không thể không thừa nhận, hắn xác thực có chừng mực, phàm là ít một chút có chừng có mực, cũng không có khả năng cùng hắn cùng nhau về nhà. Đi ra Chu Tức môn, Lý Tích tiếp tục nói, vi phụ vẫn là phải nhắc nhở ngươi, làm người làm việc, không cần như vậy trực tiếp, phải học được biện báo, cũng tỉ như hôm nay sự tình, ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý, Ngụy Vương muốn làm náo động, liền để hắn ra chính là, thái tử điện hạ biệt quất nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm một ngày này hai ngày. Lý Tích quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Lý Mô không thấy bóng dáng, không khỏi ngạc nhiên, ấy, ngươi người đâu? Mấy giây qua đi, Lý Mô nắm hai tấc tảo hờ mã, đi vào Lý Tích bên người, ta dẫn ngựa đi. Lý Tích nhìn thấy hắn nói, thì ra như vậy lão phu nói, ngươi là một câu không nghe thấy. Lý Mô chân thành nói, ta nghe thấy được. Lý Tích hỏi, ngươi có cái gì muốn nói? Lý Mô trầm ngâm 2 giây, nói ra, ta muốn nói, cha ngài cao kiến. Lý Tích ánh mắt thâm thúy nhìn đến hắn, đây không đồng nhất câu không có nghe sao? Hắn lắc đầu, không nói thêm lời, từ Lý Mô trong tay tiếp nhận dây cương, trở mình lên ngựa, nói ra, đi, về nhà lại nói. Lý Mô nhìn đến Lý Tích xoay người lên mình cái kia thất tảo hờ mã, há hốc mồm, chợt đem nhắc nhở nói nuốt trở vào, đi theo trở mình lên ngựa. Lý Tích nắm dây cương, đột nhiên cảm giác không đúng, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay con ngựa này cảm giác không đúng. Lý Mâu ngữ khí buồn bã nói, đó là, ngươi cưới là ta ngựa. Lý Tích nghe vậy, ồ một tiếng, thở dài nói ra, ánh mắt càng ngày càng không được, đều không phân biệt ra được. Ngươi cũng không thấy, trực tiếp cưới. Lý Mâu trong lòng suy nghĩ. Hai người cưới ngựa, rất nhanh trở về Trường An huyện Phổ Ninh phường Tào Quốc công phủ. Lý Mâu vừa mới xuống ngựa, liền nhìn thấy đại ca Lý Chấn cùng tam đệ Lý Tư Văn người xuyên màu tím thường phục, vừa nói cái gì, một bên hướng phủ bên ngoài đi tới. Lý Chấn cùng Lý Tư Văn lúc này cũng chú ý tới hai người, Lý Tư Văn chào hỏi nói, cha, nhị ca, các ngươi trở về rồi. Lý Chấn toét miệng nói, mệt không? Lý Mô nhìn chăm chú Lý Chấn, mặc dù Lý Chấn ba chữ này thường thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như vậy, luôn cảm giác có khác nói ý, thấy hai người một bộ muốn ra cửa bộ dáng, hỏi: "Đại ca, Tam đệ, các ngươi muốn đi đâu?" Lý Tích híp con mắt, cũng đang nhìn bọn hắn. Lý Tư Văn chỉ vào bên cạnh Lý Trấn, nói ra: "Ta chính cùng đại ca nói chuyện này chứ, đại ca muốn dẫn ta đi Quần Ngọc lâu." "Ta nói ta không đi." Đại ca nói: "Đi không có việc gì, chỉ có thể hai điếc mà thôi." Lý Mô Kỳ phải nói: "Đi Quần Ngọc lâu làm sao biết hai điếc?" Lý Trấn nghiêm nghị nói: "Làm sao không biết, ta lúc đầu lần đầu tiên đi xong Quần Ngọc lâu về sau, còn muốn đi lần thứ hai, ta cha để ta đừng đi, ta căn bản nghe không được." Lý Mô trầm mặc mấy giây, lập tức nhìn về phía Lý Tích, thấy Lý Tích híp mắt không nói một lời, liền nhìn về phía Lý Tư Văn, kỳ quái hỏi: "Tam đệ, đại ca ta đem Quần Ngọc lâu nói như vậy tốt, ngươi vì cái gì không muốn đi?" Lý Tư Văn sầu mi khổ kiểm nói: "Bởi vì đi sẽ bị đánh." Lý Trấn phản bác: "Nói vậy, ta lần trước đến liền không có bị đánh." Lý Tư Văn nhìn đến hắn nói: "Đó là bởi vì ta cha đánh nhầm người." Lý Mô hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa nhìn về phía Lý Tích: "Sẽ không phải là ngươi muốn đánh Lý Trấn, kết quả đem nhầm Lý Tư Văn xem như Lý Trấn đánh à? Người khác có thể sẽ không phạm loại này sai lầm, nhưng là Lý Tích rất có thể." Lý Trấn lúc này nhìn về phía Lý Mô, nói ra: "Nhị đệ, ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta cảm thấy Quần Ngọc lâu cần ngươi." Lý Tích lúc này cười lạnh một tiếng: "Ngươi đi một cái thử một chút." Chương 80, viết sách tiến hành thì chương 80, viết sách tiến hành thì Lý Trấn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Tư Văn, nói ra: "Tam đệ, ngươi nhìn, ta nói đi, đi Quần Ngọc lâu sẽ thai điếc, ta cha nói, ta một chữ đều không nghe thấy." Lý Tích điên lặng bén tay áo lên. Lý Mô thấy thế, đứng ở Lý Tích bên người, đối Lý Trấn lắc đầu nói ra: "Ta thì không đi được, ta mới vừa tiếp một cái việc phải làm, muốn giúp thái tử điện hạ viết sách." Lý Tư Văn kinh ngạc nói: "Viết sách? Biên sách gì?" Lý Trấn cũng tò mò nhìn đến hắn: "Nhị đệ, ngươi biên sách có phải hay không cùng Lưu Bị có quan hệ? Nếu như là nói, cho ta xem một chút, ta đối với Lưu Bị có quan hệ sách cảm thấy rất hứng thú." "Lưu Bị? Hoàng thúc đúng không?" Lý Mô kéo kéo khoe miệng. Lý Tư Văn nhìn đến hắn, hỏi: "Chắc không được đại ca ưa thích đọc Tam Quốc Chí." Lý Trấn hừ hừ nói: "Bởi vì để mắt." Lý Tích lúc này mở miệng nói ra: "Các ngươi hai cái nào đều đừng đi, đều cho vi phụ tại phủ bên trên đợi, cho lão nhị hỗ trợ." Lý Trấn sảng khoái nói: "Tốt, nhị đệ, ngươi có cái gì muốn ta cùng tam đệ làm?" Một mực nói. Lý Mô suy nghĩ một chút, nói ra: "Ta cần một chút thợ mộc." Lý Trấn hỏi: "Muốn mấy cái?" Lý Mô nói: "100 cái đi, tìm được sao?" Lý Trấn gật đầu nói: "Tìm được." Nói xong, hắn quay đầu lớn tiếng nói: "Phúc bá." Rất nhanh, Lý Phúc bước nhanh đi ra, nhìn thấy Lý Tích cùng Lý Mô, trước đối bọn hắn thi lễ một cái, chợt nhìn qua Lý Trấn, hỏi: "Đại lang có việc phân phó?" Lý Trấn dựng thẳng lên một ngón tay, nói ra: "Ngươi đi giúp ta tìm 100 cái thợ mộc tới." Lý Phúc con ngươi co rụt lại: "Bao nhiêu?" "100 cái." Lý Trấn gật đầu nói: "Đúng, ngươi nhanh đi tìm, đừng chậm trễ ta nhị đệ sự tình." Lý Phúc nhìn thoáng qua Lý Mô, muốn nói lại thôi. Lý Mô có chút vô ngữ nhìn đến Lý Trấn, lập tức đối Lý Phúc nói ra: "Phúc bá, ngươi có thể tìm tới bao nhiêu là bao nhiêu?" Lý Phúc nhẹ nhàng thở ra, ứng tiếng nói: "Tốt nhị lang, lão nô cái này phái người đi tìm, không biết nhị lang cần bọn hắn làm mấy ngày." Lý Mô không chút nghỉ ngợi nói: "Hôm nay, còn có ngày mai." Lý Phúc nói một tiếng minh bạch, liền quay người mà đi. "Đi, đi nhà chính nói." Lý Tích phất phất tay, mang theo ba cái nhi tử đi vào phủ bên trong, đi vào nhà chính ngồi xuống về sau, nhìn qua Lý Mô hỏi: "Ngươi muốn thợ mộc làm cái gì?" Lý Trấn hiếu kỳ nói: "Đúng a, không phải viết sách sao?" Lý Tư Văn cũng một mặt không hiểu, viết sách làm sao biết dùng đến thợ mộc. Lý Mô cười nói: "Bởi vì ta viết sách biện pháp cùng người khác khác biệt, ta càng giảm cứu hiệu suất." Lý Tích ồ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Lý Trấn cùng Lý Tư Văn cũng không hỏi thêm nữa. Sau nửa canh giờ, Lý Phúc bước nhanh đi vào nhà chính, nhìn về phía Lý Mô, ôn bình nói ra: "Nhị lang, lão nô đem người tìm tới, hết thảy 100 cái thợ mộc." Lý Trấn nghe vậy toét miệng nói: "Nhị đệ, ta nói đi, nhất định tìm tới." "Đại ca thật lợi hại." Lý Mô đối hắn giơ ngón tay cái lên, chợt đứng người lên, đi vào Lý Phúc bên người: "Phúc bá, dẫn ta đi gặp bọn hắn." "Nặc." Phúc bá lên tiếng, quay người đi ở phía trước, vì hắn dẫn đường. Rất nhanh, hai người tại ngoài cửa phủ, nhìn thấy người xuyên áo vải 100 tên thợ mộc. Thợ mộc bên trong, lớn tuổi hơn 60 tuổi, trẻ tuổi một chút, có cái mười mấy tuổi. Lúc này Lý Mô vẫn không thay đổi hạ quan bảo, một đám thợ mộc nhìn đến đầu đội giải trí quan, người xuyên phi hồng quan bảo thiếu niên cao lớn, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời hành lễ, trăm miệng một lời: "Bái kiến Lý đại gián." Lý Mô có nhiều hứng thú nói: "Các ngươi biết ta?" Dẫn đầu tóc hoa dâm cường tráng lao một tượng cung kính nói ra: "Ngài phủ bên trên quản gia vừa rồi đã cùng chúng ta nói, không biết Lý đại gián cần chúng ta nhiều người như vậy làm những gì?" "Là muốn đổi mới quốc công phủ." Lý Mô trầm ngâm nói: "Không cần đổi mới quốc công phủ, ta cần các ngươi giúp ta chế tác một vật, các ngươi cùng ta tiến đến." Lý Mô mang theo bọn hắn đi vào quốc công phủ, đi vào mình tiểu viện. Lý Mô để bọn hắn tại chỗ chờ, hắn tắc vào nhà, mở ra một trang giấy, cầm lấy bút lông bằng lông và bút, dùng khải thư viết ra 200 cái khác biệt tự, phản thể tự cùng chính thể tự đều có, sau đó cắt may thành từng cái trang giấy. Lập tức, Lý Mô lại lần nữa lấy ra một trang giấy, nâng bút đúng mực, ở phía trên vẽ ra vương bức khối gỗ nhỏ, cùng một cái kích cỡ vừa phải khung gỗ, vừa rồi đi đến ngoài phòng, đem trang giấy cùng bản vẽ giao cho lão mục tượng, nói ra: "Ta cần các ngươi chế tác những này khối gỗ, còn có cái này khung gỗ." Khung gỗ kích thước muốn cùng trên thị trường thư tịch kích thước đồng dạng, khối gỗ nói, mỗi một cái còn lớn hơn tiểu nhất dạng. Sau đó, các ngươi đem ta viết tự khắc vào phía trên. Lão mục tượng tiếp nhận trang giấy, còn có bản vẽ, nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng không khó khăn, gật đầu nói: "Minh bạch." Lý Mô nói tiếp, đây chỉ là một bộ phận, chờ các ngươi làm tốt những này, ta sẽ lại cho các ngươi một ít chữ, các ngươi tiếp lấy khác, cho nên, các ngươi muốn làm nhiều đi ra một chút khối gỗ, còn có khung gỗ. Khó khăn sao? 100 tên thợ mộc nghe vậy, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có. Lão mộc tượng hỏi, Lý đại gián, ngài cần chúng ta làm mấy ngày? Lý Mô nói ra, hôm nay, còn có ngày mai, hai ngày thời gian. Bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên, buổi tối hôm nay đến trưa mai, các ngươi không thể ngủ, cần một mực làm sống. Nghe được lời này, 100 tên thợ mộc giật nảy cả mình, lão mộc tượng chần chờ nói, đây. Lý Mô thấy thế, dựng thẳng lên một ngón tay, chậm rãi nói ra, mỗi người, một ngày tiền công, tính một sâu tiền, các ngươi chơi đến trưa mai, mỗi người nhưng phải lượng sâu. 100 tên thợ mộc thần sắc vui vẻ, làm hai ngày liền có lượng sâu tiền. Không hổ là quốc công phủ, xuất thủ đó là xa xỉ. Lão mộc tượng lúc này cũng vui vô cùng, ôm quyền nói, Lý đại gián yên tâm, chúng ta nhất định theo lời ngài làm. Lý Mô khẽ bước cằm, nói ra, các ngươi đem đồ vật lấy ra, ngay tại ta phủ bên trên làm. Ta phủ bên trên nuôi cơm. 100 tên thợ mộc nghe vậy hưng phấn hơn, lại còn nuôi cơm, lão mộc tượng lập tức ôm quyền lên tiếng nặng, mang theo 100 tên thợ mộc quay người mà đi. Trong lúc nhất thời, mới vừa còn kín người hết chỗ sân bên trong, trong nháy mắt vắng vẻ đứng lên. Lý Mô vừa muốn trở về phòng tiếp tục viết chữ, khỏe mắt liếc qua lúc này nhìn thấy Lý Tích cau mày đi đến. Lão nhị, ngươi xuất thủ rất xa hoa à, một ngày liền cho bọn hắn một sâu tiền, theo vi phụ biết, những này công tượng, có thể tìm tới cái một ngày 100 văn tiền sống cũng khó khăn, ngươi cho nhiều lắm. Lý Mô cười nói, cho nhiều, bọn hắn mới có thể làm đến mảnh, ta cần bọn hắn một lần thành công. Lý Tích nghiêm nghị nói, quản bọn họ cơm, cũng chẳng có gì, chủ yếu là tiền này. Trưa mai, ngươi liền phải xuất ra 200 sâu tiền cho bọn hắn, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lý Mô nhún vai nói, ta chính là có, cũng không có khả năng ra à, cầm nhà ta tiền, làm thái tử sự tình, ta không phải như thế người. Tiền này, thái tử ra. Lý Tích hỏi, thái tử nếu là không có đâu. Lý Mô bước cằm nói, vậy ta liền để hắn tìm hiểu một chút cái gì là hoa bái. Chương 81, viết sách không có in chữ rời thuật sao được. Chương 81, viết sách không có in chữ rời thuật sao được. Nghe Lý Mô trong miệng thốt ra mới mẻ từ ngữ, Lý Tích sửng sốt một chút, lập tức khẽ bước cằm nói, trong lòng ngươi có phổ là được. Viết sách không phải việc nhỏ, nhất là phí tiền. Ngụy Vương lúc ấy tại Lưỡng Nghi điện bên trong, hướng bệ hạ đòi hỏi 5 vạn sâu tiền, đang vi phụ xem ra, tính không được nhiều. Lý Tích trầm giọng nói, ngươi muốn giúp thái tử, vi phụ không phản đối, vi phụ cũng không phải không nỡ tiền, chỉ là lo lắng đem nhà ta móc giống, cũng không làm được chuyện này. Lý Mô cười nói, ta viết sách, không hưởng phí tiền, với lại, ta cũng nhất định có thể thành. Lý Tích thấy hắn như thế có lòng tin, không nói thêm lời, gật đầu nói ra, ngươi bên này nếu là cần đại ca ngươi tam đệ hỗ trợ, chỉ cần phân phó bọn hắn, vi phụ đã căn dặn bọn hắn, đây đoạn thời gian cái nào đều không đi, ngay tại phủ bên trên giúp ngươi. Lý Mô ứng tiếng nói, tốt cha. Vậy ta tiếp tục làm việc. Lý Tích phất phất tay, đi thôi đi thôi. Lập tức, hắn hai tay chắp sau lưng, rời đi tiểu viện. Lý Mô tắc đi vào phòng, nhấc bút lên, tiếp tục trên giấy viết ra khải thư văn tự. Đem cần thiết văn tự, toàn bộ viết đi ra, cắt may tốt về sau, Lý Mô thở dài nhẹ nhõm. Lập tức, hắn lại cầm bút lên, nhúng đã no đầy đủ mực nước, lần nữa trên giấy viết đứng lên. Lần này, hắn không còn viết đơn độc tự, mà là dùng phi bạch thể, viết ra văn tự. Mà lúc này, Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương các lão sư, 55 tuổi môn hạ tỉnh hầu hạ bên trong vương quê, 50 tuổi quốc tử giám tế tiểu tấm dày dặn, 34 tuổi Ngụy Vương phủ học sĩ Hứa Kính Tông, bước nhanh đi vào phủ môn, tại thị vệ dẫn dắt dưới, đi vào phủ sảnh. Vừa đi đến cửa miệng, ba người liền nhìn đến thân rộng thể mập Lý Thái đang nét mặt đầy vẻ giận dữ, ngồi ở trên chỗ ngồi, năm năm đấm không biết tại sinh ai khí. Bái kiến Ngụy Vương điện hạ. Ba người người xuyên quan bảo, đối phủ sảnh bên trong Lý Thái thi lễ một cái, chăm miệng một lời. Lý Thái nhìn đến bọn hắn, lập tức đứng dậy đón lấy, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, ba vị lao sư có thể tính đến, mau mời ngồi. Ba người lần nữa chắp tay, ngồi tại sảnh bên trong sau đó, Vương Khuê đánh giá Lý Thái, hỏi, điện hạ cớ gì sinh như thế đại khí? Không đề cập tới con tốt, nhắc lên chuyện này, Lý Thái tròn mập trên mặt sắc mặt giận dữ nồng đậm đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Lý Mô, đơn giản đáng ghét. Hứa Kính Tông nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, Lý Mô, bị bệ hạ trao vì gián nghị đại phu Lý Mô. Lý Thái giọng căm hận nói, đó là người này. Tấm dày giận hỏi, người này như thế nào chọc tới điện hạ rồi? Lý Thái lúc này đem hôm nay phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối báo cho bọn hắn. Vương Khuê, Tấm dày giận, Hứa Kính Tông nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hứa Kính Tông trầm giọng nói, điện hạ làm được rất tốt không phải vậy, danh tiếng đều bị thái tử đoạt đi. Nói xong, hắn lắc đầu, bất quá, bệ hạ chỉ cấp 1000 sâu tiền, biên không thành sách. Vương Khuê mở miệng nói, điện hạ có 1000 sâu đều biên không thành, thái tử bên kia, một đồng tiền đều không có đạt được, càng biên không thành. Đây đối với điện hạ tới nói, không phải một cái chuyện xấu. Tấm dày giận phụ hòa nói, lời ấy có lý, điện hạ không cần lo lắng. Lý Thái lắc lắc mặt tay, nhìn đến ba người nói, không được, bản vương nhất định phải đem sách biên đi ra. Phụ hoàng ta cho 1000 sâu không đủ, bản vương liền mình xuất tiền. Phủ bên trên học sĩ, bản vương đã phái người đi mời, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng không muốn rời đi Ngụy Vương phủ, theo bản vương cùng một chỗ viết sách. Phụ hoàng bên kia, bản vương tự sẽ đi nói, các ngươi không cần lo lắng. Ba người nghe vậy, nhao nhao ứng tiếng nói, nặng. Vương Quế hỏi, không biết Ngụy Vương điện hạ muốn biên ra cái dạng gì sách? Lý Thái hít một hơi thật sâu, nói ra, bản vương đã nghĩ kỹ, tên sách cũng đã lên tốt, liền gọi Quát Địa Chí. Vương Khuê ánh mắt lấp lóe mấy lần, Quát Địa Chí ba chữ, liền đầy đủ hiện ra Lý Thái hùng tài trí hướng, hỏi, đại khái bao nhiêu văn tự? Lý Thái suy tư mấy giây, nói ra, một tháng thời gian cũng làm không ra bao nhiêu văn tự, chúng ta trước tạm làm cái 10 quyển đi ra. Ba người nghe vậy, đồng thời chắp tay nói, chúng thần minh bạch. Lý Thái khoát tay nói, các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta liền bắt đầu. Vương Khuê, Tấm Dày giận, Hứa Kính Tông lúc này đứng dậy, quay người xuống dưới chuẩn bị. Lý Thái ánh mắt nhìn về phía Đông Cung phương hướng, trong biên chế sách phương diện, hắn có lòng tin, chỉ cần mình quyển sách này biên đi ra, cho dù chỉ biên ra 10 quyển, cũng đầy đủ thắng qua Thái tử. Thái tử, ta liền để ngươi nhìn xem, ta Ngụy Vương bản sự. Lý Thái tự lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, nương theo lấy gà gáy âm thanh, cùng mang ý nghĩa cấm đi lại ban đêm giải trừ thần trung tiếng vang, Lý Mông Áp mở cửa phòng ra, đi tới sân bên trong. Lúc này, Lý Phúc đang tại cửa tròn trước mặt chờ đợi phân công, nhìn đến Lý Mô đi tới, vội vàng cầm lên đặt ở dưới chân thùng nước, đi tới Lý Mô bên người, chắp tay nói, nhị lang tỉnh rồi, lao nô tới hầu hạ nhị lang rửa mặt. Vất vả phúc bá. Lý Mô đối hắn cười cười, chờ hắn đem nước đổ vào trong chậu nước, phát hiện nước vẫn là nóng hổi. Lý Mô rửa mặt, đánh răng xong về sau, liền nhìn đến Lý Phúc bưng đồ ăn mà đến. Ăn xong điểm tâm về sau, Lý Mô đi tới tiểu viện bên trong bàn đá trước mặt. Lúc này, trên bàn đá trưng bày một đống khối gỗ nhỏ cùng mấy khối tấm ván gỗ. Hắn cầm lấy khối gỗ nhỏ, nhìn kỹ một chút, phía dưới phản thể tự vô cùng rõ ràng, mỗi một cái khối gỗ nhỏ kích cỡ bình quân. Lý Mô lần lượt nhìn một chút, không có một cái nào tàn quyết, hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đến Lý Phúc, hỏi: "Phúc bá, thợ một bên kia làm được thế nào?" Lý Phúc đáp lại nói: "Đang tại chế tạo gấp gáp, giữa trưa trước kia nhất định có thể đem nhị lang cần đồ vật toàn bộ đưa tới." "Vậy là tốt rồi." Lý Mô thở dài nhẹ nhõm, trọng thưởng phía dưới, quả nhiên có dụng phu a. Giữa trưa, Lý Mô mới vừa đem viết xong trang giấy, đóng sách thành sách, liền nhìn đến Lý Phúc mang theo lão mộc tượng đến đây. "Lý đại gián, ngài muốn đồ vật, tiểu nhân toàn bộ đều cho ngài chuẩn bị đầy đủ." Lão mộc tượng mang theo một cái bố đại, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lý Mô. Lý Mô mở ra nhìn một chút, bên trong tất cả đều là khối gỗ nhỏ, cười nói: "Làm phiền." Lão mộc tượng càng cẩn thận nói: "Thiền kia sự tình." Lý Mô trầm ngâm nói: "Ngươi trước tiên ở bậc này nhất đẳng." "Nặng." Lão mộc tượng nhẹ gật đầu, tâm lý không chút nào hoảng, Tào Quốc công gia đại nghiệp đại, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không khất nợ bọn hắn tiền công. Nhưng vào lúc này, đứng tại cổng Lý Phúc nói ra: "Nhị lang, thái tử điện hạ tới." Lý Mâu nghe vậy, đứng lên nói: "Dẫn ta đi gặp." Vừa dứt lời, người xuyên thái tử thường phục Lý Thừa Cản hai tay chắp sau lưng, dẫn một cái người xuyên y phục hàng ngày tuổi trẻ thị vệ, cười đùa đi đến: "Giữa chúng ta, không cần như vậy khách sáo. Người bên này chuẩn bị thế nào?" Lý Mâu đứng dậy thi lễ một cái, lập tức mở ra bàn tay chỉ vào bên cạnh đệm, chờ hắn dưới trướng về sau, nói ra: "Ta chuẩn bị xong." Nói xong, hắn từ trong ngực tay lấy ra giấy, đưa tới: "Điện hạ, đây là giấy tờ." Chương 82, Lý Thừa Cản, ngươi chính là ta tướng phụ a. Chương 82, Lý Thừa Cản, ngươi chính là ta tướng phụ a. Giấy tờ. Lý Thừa Cản khẽ giật mình, vô ý thức tiếp nhận trang giấy nhìn một chút, nhìn thấy trên đó viết cần thiết 200 sâu tiền chữ, hít vào một ngụm khí lạnh: "200 sâu tiền? Vật gì đắt như vậy?" Lý Mô giải thích nói: "Ta làm ra một chút viết sách cần dùng đồ vật, bởi vì thời gian gấp, cho nên tìm không ít thợ mộc." Lý Thừa Cản có chút đau lòng, 200 sâu tiền cứ như vậy đi ra. "Ngươi không phải nói không tốn tiền sao?" Lý Mâu nên tiếp Lý Thừa Cản ánh mắt, lắc đầu, nói ra: "Ta nói là không cần tiền, không nói không tốn tiền, với lại, hoa cũng không phải bệ hạ tiền, hoa là ngươi tiền." Nói đến, hắn chỉ bên cạnh lão mộc tượng, nhìn thấy chưa, người ta đang chờ đòi tiền đâu. "Điện hạ ngươi có tiền sao?" Lý Thừa Cản mặc dù đau lòng, nhưng cũng minh bạch Lý Mô không biết hại hắn, đã hắn nói cần 200 sâu, cái kia xác định vững chắc tiền này nhất định phải hoa, nói ra, 200 sâu tiền, ta vẫn là có thể cầm ra được. Lý Thừa Cản quay đầu nhìn về phía đi theo mình tiến đến tuổi trẻ thị vệ, nói ra: "Ngươi mang theo hắn đi trong cung lấy tiền." Tuổi trẻ thị vệ lên tiếng: "Nặng." Lập tức, hắn nhìn về phía lão mộc tượng, mở ra bàn tay dựng lên một cái mời thủ thế: "Xin mời đi theo ta." Lão mộc tượng vội vàng hướng lấy Lý Thừa Cản cùng Lý Mô thi lễ một cái, tiểu nhân cáo lui. Đợi đến lão mộc tượng cùng thị vệ rời đi về sau, Lý Thừa Cản hỏi: "Ngươi để bọn hắn làm thứ gì?" Lý Mô đem trong bao vài khối gỗ nhỏ toàn bộ đổ vào trên bàn trà, lại để cho Lý Phúc đem mặt khác khối gỗ cùng khung gỗ lấy đi vào, nói ra: "Đó là những này, ngươi nhìn xem." Lý Thừa Cản một mặt hoài nghi, cầm lấy một khối gỗ nhỏ suy nghĩ tới đến: "Khối gỗ? Ngươi cho khối gỗ bên trên khắc tự làm gì?" Lý Mô trầm ngâm nói: "Ta biểu diễn cho ngươi một cái." Nói xong, Lý Mô lấy ra khung gỗ, đặt ở trên bàn trà, sau đó tại khung gỗ bên trong bổ sung khối gỗ nhỏ. Ép chặt về sau, hắn lấy ra mực nước, dùng trong đêm làm tốt vải lụa bọc thấm mực nước, xoát tại khung gỗ bên trong, lại đem một trang giấy dán tại phía trên, dùng một cái khác sạch sẽ một xoát, tại giấy phía sau mặt quét nhẹ. Chờ thời gian không sai biệt lắm, Lý Mô đem trang giấy bóc đến, nhìn một chút nội dung, rất là hài lòng, đưa cho Lý Thừa Cản: "Điện hạ ngươi nhìn xem." Lý Thừa Cản tiếp nhận trang giấy, chỉ thấy trên đó viết một bài thơ, nói ra nói: "Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, chuẩn bị lên đường giày đặc khe hở, ý sợ chậm chạp về, ai nói tất có tâm, báo đến ba tấc huy." Lý Thừa Cản ánh mắt tỏa sáng nói: "Ngươi viết thơ?" "Viết tốt." Lý Mô kéo kéo khoe miệng: "Ngươi không có phát hiện khác?" Lý Thừa Cản kịp phản ứng, giật mình nói: "À đúng à, cái chữ này, ngươi không có biết, nó vậy mà liền ở phía trên." Lý Mô giải thích nói: "Cái này gọi là in chữ rời thuật. Ta nghe ngóng, hiện tại viết sách đều là bản chép tay, từng chữ đi biên, không có một hai năm công phu, căn bản biên không ra. Nhưng là có in chữ rời thuật, lại khác biệt." Lý Mô cười nói: "Chỉ là ta phủ bên trên người, liền hoàn toàn đầy đủ. Với lại, một tháng thời gian, đầy đủ chúng ta biên gia thư lai. Lý Thừa Càn nghe vậy, trong lòng đại chịu rung động, tự lẩm bẩm, viết sách còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Đứng ở một bên Lý Phúc, lúc này cũng là một mặt rung động, những này khối gỗ nhỏ lại còn có lớn như vậy tác dụng. Lý Mô nhìn đến Lý Thừa Càn, hỏi, điện hạ cảm thấy thế nào? Lý Thừa Càn lấy lại tinh thần, kích động nói, ta nhìn đều không cần viết sách, chỉ cần đem vật này cho phụ hoàng ta xem xét, ta liền đã thắng. Lý Mô phủ định nói, không thể trong biên chế trên sách thắng qua Ngụy Vương, thái tử điện hạ cam tâm sao? Lý Thừa Càn trầm mặc mấy giây, nói ra, ngươi nói cũng đúng, nhưng là chỉ có cái này vô dụng, chúng ta biên cái dạng gì sách? Lý Thừa Càn sầu mi khổ kiểm nói, ta cũng không biết biên cái gì. Lý Mô chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, viết sách nha, tại ta đến xem, đại khái chia làm ba loại, một loại là nhập môn sách, một loại là tỉnh táo thế nhân chi thư, một loại là ảnh hưởng triều chính chi thư. Lý Thừa Càn không chút nghĩ ngợi nói, ta nhìn, chúng ta chọn cái đơn giản điểm. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng vang lên Lý Chấn âm thanh, điện hạ, ngươi quả nhiên không thành niên. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Chấn cùng Lý Tư Văn, Mặc Tử Bào đi đến, nhíu mày nói như thế nào? Lý Chấn nghiêm nghị nói, người trưởng thành, không làm lựa chọn, hẳn là toàn bộ đều phải. Lý Thừa Càn nhíu mày nói đơn giản, nào có dễ dàng như vậy a? Nói đến, hắn nhìn về phía Lý Mô, hỏi, ngươi có thể làm được sao? Lý Mô gật đầu nói, có thể. Nhìn đến Lý Thừa Càn ngu ngơ tại chỗ bộ dáng, Lý Mô ngựa khí không đội không chậm nói ra, nếu như ta không thể, ta liền sẽ không để cho điện hạ cùng Ngụy Vương so một lần. Ta chỗ này có 3 bộ sách, trong đó có 2 bộ ta đã tập kết. Lý Mô đem 2 quyển mới vừa đóng sách tốt thư tịch đưa tới Lý Thừa Càn trước mặt. Thư tịch rất mỏng, thoạt nhìn không có bao nhiêu chữ, nhưng Lý Thừa Càn trong lòng như cũ rung động không thôi, ngươi tập kết, ta nhìn xem. Hắn cầm lấy một quyển sách, nhìn thoáng qua tên sách, Tam Tự Kinh. Sau đó, hắn lật ra sách, đọc lên trong đó nội dung, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tương viễn, cầu thả không dạy, tính đổi thay, dạy chi đạo, quý chỗ chuyên, xưa kia mạnh mẫu, chọn lân cận chỗ, con không học, dừng máy chữ. T. Lý Thừa Càn hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Mô, chính người biết. Lý Mô gật đầu cười, không sai. Lý Thừa Càn nhịn không được lại nhìn một lần trên sách nội dung, trong sách nội dung không nhiều, nhiều lắm là chừng 1000 tự, nhưng là văn tự ngắn gọn, đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy, càng xem càng cảm thấy rung động, viết thật sự là quá tốt, ta nhìn đô đầu ra tóc gốc, ta đoán trưởng phụ hoàng nhìn, cũng biết như thế. Cuốn thứ hai là cái gì? Nghe được hỏi thăm, Lý Mô nói ra, cuốn thứ hai, tên là Đệ Tử Quy. Lý Thừa Càn vội vàng cầm lấy cuốn thứ hai, nhìn đứng lên, thì thao niệm đi ra nói, Đệ Tử Quy, thánh nhân huấn. Đầu hiếu kính, lần cần thương. Bác gái chúng, mà thân nhân. Có thừa lực, tác học văn. Phụ mẫu hô, đáp chớ chậm. Phụ mẫu mệnh, đi chớ lười. Phụ mẫu dạy, cần kính nghe. Phụ mẫu trách, cần thuận nhận. Lý Thừa Càn kích động nói, ngư hoa. Nói xong, hắn lại đối Lý Mô kêu và nói, ta nhìn đây 200 sâu tiền, hoa hoa luồng. Liên đây 2 quyển sách, liên đây đủ cùng phụ hoàng ta giao nộp. Lý Mô nghiêm nghị nói ra, đây còn lâu mới đủ. Lý Thừa Càn ngạc nhiên nói, vì sao? Đây không phải đã tập kết sao? Lý Mô hỏi ngược lại, thái tử điện hạ có biết Ngụy Vương trong biên chế sách gì? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nói ra, cùng cái này không kém bao nhiêu đâu. Lý Mô lắc đầu nói, kém quá nhiều. Ngụy Vương bên người có nhiều như vậy học sĩ, bọn hắn biên ra sách hẳn là loại kia kinh thế hai tụ, đối với triều đình, thậm chí đối với hậu thế đều có sâu xa ảnh hưởng. Lý Mô nghiêm túc nói, thái tử điện hạ nếu là muốn thắng qua Ngụy Vương, nhất định phải biên ra dạng này sách. Lý Thừa Càn sầu mi khổ kiểm nói, vấn đề là ta không biết ta. Lý Mô vô mình ngực, cười tủm tỉm nói, ngươi không phải còn có ta sao? Ta đã thay điện hạ nghĩ kỹ, muốn biên cái dạng gì sách. Lý Mô chân thành nói, cuốn sách này vừa ra, Ngụy Vương thất bại. Lý Thừa Càn ngơ ngác nhìn đến hắn, rất lâu lấy lại tinh thần, cũng vẻ mặt thành thật nói, Lý Mô, về sau ngươi quản ta gọi thái tử, ta quản ngươi gọi tướng phụ, chúng ta các luật các như thế nào? Chương 83, Lý Tư Văn cố vấn hàm kim lượng. Chương 83, Lý Tư Văn cố vấn hàm kim lượng. Lý Mô nhìn chăm chú hắn, nói ra, ngươi muốn ta chết, cứ việc nói thẳng. Tướng phụ, đây không phải để ta cùng Lý Thế Dân bình khởi bình tọa a? Đây nếu để cho Lý Thế Dân biết, Lý Thừa Càn cho chính hắn tìm cái tân cha, Lý Thừa Càn có thể hay không xảy ra chuyện? Lý Mô không rõ ràng, hắn cũng biết mình tám thành sẽ xảy ra chuyện. Lý Thừa Càn chân thành nói, ta làm sao có thể nhớ ngươi chết, ta hận không thể ngươi sống lâu trăm tuổi. May mắn ngươi không nói ta sống đến ngươi chết. Lý Mô trong lòng suy nghĩ. Chính sử bên trên, Lý Thừa Càn tại 20 năm sau, chết tại Kiểm Châu. Lý Mô cảm thấy, mình xuyên biệt, đã cải biến Lý Thừa Càn nhân sinh quy tích, nghiêm nghị nói ra, điện hạ cũng biết sống lâu trăm tuổi. Bất quá, tướng phụ hai chữ, ta không dám, ngươi cũng đừng nói lung tung. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phòng bên trong Lý Chấn cùng Lý Tư Văn, nói ra, đại ca, tam đệ, các ngươi cũng đừng chuyển đi. Lý Chấn nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta đây miệng, gấp rất. Lý Mâu nghe vậy trầm mặc 2 giây, sau đó xem như cái gì đều không nghe được, quay đầu nhìn về phía Lý Tư Văn. Lý Tư Văn quét miệng nói, nhị ca yên tâm, ta cùng đại ca đều sẽ không ra bên ngoài nói. Lý Mâu khẽ bước cằm, biểu thị tin bọn họ nói. Lý Thừa Càn hiếu kỳ hỏi, nói chính sự, Lý Mâu, ngươi dự định biên sách gì? Lý Mâu dựng thẳng lên 4 chữ, trị quốc chi thư. Lý Thừa Càn lại hỏi, số lượng từ nhiều hay không? Lý Mâu bước cằm nói, dùng in chữ rời thuật nói, 1 tháng thời gian, đầy đủ. Lý Thừa Càn lo lắng nói, số lượng từ đều là việc nhỏ, ta chỉ lo lắng không giúp được ngươi viết sách nội dung, tại đầu góc ngươi bên trong, ta chỉ có thể cho ngươi đánh một chút ra tay. Lý Mô nhìn thấy hắn nói, cái kia không được mệnh chết ta. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ nói, cái kia còn có thể làm sao? Lý Mô trầm ngâm nói, ta đã ý nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta tìm mấy cái đầu não tốt, trí nhớ tốt người, ta đến khẩu thuật, bọn hắn nhớ kỹ về sau, mang người đến ấn sách. Lý Thừa Càn nhíu mày hỏi, muốn tìm loại kia ngươi đã nói từng chữ, đều có thể nhớ kỹ người, đúng hay không? Lý Mô gật đầu nói, tốt nhất là dạng này. Lý Thừa Càn sầu mi khổ kiểm nói cách khác, người này qua thai không bên. Loại này người khó tìm a. Nếu không, ta đem ta Đông Cung các lao sư đều gọi tới hỗ trợ. Lý Mô lắc đầu nói, không được, nếu là để cho bọn hắn nói, bọn hắn chắc chắn đưa ra mình ý kiến, đến lúc đó sẽ kéo chậm tiến độ. Lý Thừa Càn nghe vậy suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, vậy ta trở về Đông Cung tìm xem, nhìn có hay không dạng này người. Nhưng vào lúc này, Lý Chấn nhấc tay nói ra, không cần phiền thoái như vậy, ta biết một cái. Đám người đồng thời nhìn về phía hắn. Lý Mô hiếu kỳ hỏi, ai? Lý Chấn cười tủm tỉm nói, xa tận chân trời. Lý Thừa Càn kinh ngạc nói, ngươi. Lý Mô cũng có chút ngoài ý muốn, Lý Chấn có thể qua thai không quên. Không thể đi, nếu như hắn thật qua thai không quên, mình không có khả năng không có ấn tượng. Không phải ta. Lý Chấn lắc đầu, sau đó chỉ hướng bên người Lý Tư Văn, nói ra, ta nói là Lao Tam. Lý Mô kinh ngạc nói, Tam đệ. Ngươi có thể đã gặp qua là không quên được. Lý Tư Văn lặng lẽ cười lấy nói, ta không thể, nhưng ta có thể. Lý Thừa Càn hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Nói xong, Lý Tư Văn nhắm mắt lại, vỗ một cái chán, lập tức mở to mắt, ánh mắt lấp lóe qua một vẻ cơ trí. Lý Chấn tiến đến hắn trước mặt, hỏi, có cảm giác sao? Lý Tư Văn nói ra, ta cảm giác hiện tại cây khô tượng sống, so với cái kia thợ thủ công lợi hại. Lý Chấn lắc đầu nói, không phải cái này, làm lại. Lý Tư Văn lần nữa nhắm mắt lại, vỗ một cái chán, lập tức mở to mắt, ánh mắt rất là sáng tỏ. Lý Chấn lại hỏi, cảm giác gì? Lý Tư Văn nói, ta muốn xuống bếp. Lý Chấn nghiêm túc nói, cũng không phải cái này, làm lại. Lý Mâu ngạc nhiên nhìn đến Lý Tư Văn, ngươi đặt đây rút thường đâu? Lý Thừa Càn cũng một mặt khiếp sợ nhìn đến hắn, đây hợp lý sao? Lý Tư Văn nhắm mắt lại, vỗ chán một cái, sau đó mở mắt, đôi mắt không hề bận tâm. Lý Chấn hỏi, lần này đâu? Lý Tư Văn trùng điệp gật đầu, lần này cảm giác đúng, ta cảm giác có thể dưới lưng một phòng sách. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mô, nhị ca, ngươi có thể nói. Lý Mô lúc này trong đầu cùng Lý Tư Văn có quan hệ ký ức, một lần nữa nổi lên trong lòng bừng tỉnh, chắc không được Lý Tư Văn bị nguyên chủ cùng Lý Chấn xưng là cố vấn, nguyên lai hắn còn có bản sự này. Lý Thừa Càn hồ nghi nói, ngươi nếu tới cảm giác có thể làm đại nho, ngươi chẳng phải là liền thành đại nho? Lý Tư Văn nhìn đến hắn, lắc đầu nói ra, vậy không được, ta thử qua, ta ảo tưởng qua chính ta là đại nho, nhưng là há miệng chỉ có thể nói ra ta đọc qua sách nội dung. Lý Mô ánh mắt cổ quái nhìn đến hắn, thì ra như vậy là mình cho mình thôi miên. Lý Thừa Càn hồ nghi nói, có thể làm sao? Lý Mô mở miệng nói, thử nhìn một chút liền biết. Tam đệ, ta niệm tình ngươi lưng. Lý Mô lúc này nói với hắn một đoạn muốn biên soạn đến sách bên trong nội dung. Lý Tư Văn lập tức lặp lại một lần, một chữ không kém. Lý Mô ánh mắt lấp lóe hai lần, đây thôi miên vẫn rất dễ dùng a. Lý Thừa Càn rung động nhìn đến Lý Tư Văn, ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, trên đời còn có ngươi loại này người. Lý Tư Văn, ngươi là nhân tài. Lý Tư Văn cười thầm, đa tạ thái tử điện hạ tán dương. Lý Mô hỏi, tam đệ, ngươi cảm giác này có thể duy trì liên tục bao lâu? Lý Tư Văn suy nghĩ một chút, ngủ thiếp đi liền không có, bất quá ta tỉnh ngủ có thể chậm rãi thử, chỉ cần đến cảm giác là được. Nếu như có thể ảnh hưởng đến người khác liền tốt. Lý Mô hỏi, ngươi có thế để cho người khác giống như ngươi sao? Lý Tư Văn lắc đầu nói, không được, chỉ có thể chính ta. Lý Mô nghe vậy, có chút tiếc nuối, bất quá cũng đầy đủ, nói ra, vậy chúng ta tiếp tục bắt đầu. Hắn lúc này đem sắc biên soạn vào sách nội dung, đọc lên mấy ngàn tự, để Lý Tư Văn ghi lại, xác định hắn nhớ kỹ về sau, cầm lấy một bộ chữ hoặc khối gỗ nhỏ, đưa cho hắn nói, tam đệ, ngươi mang cho đại ca, lại mang ta phủ bên trên một nửa người, cầm bộ này chữ hoặc, đem ta nói cho ngươi nội dung, ấn đến trên giấy. Ta cùng thái tử điện hạ, còn có phủ bên trên một nửa kia người, ấn đằng sau nội dung. Tốt. Lý Tư Văn lên tiếng, mang theo một túi chữ hoặc, cùng Lý Chấn cùng một chỗ, rời đi tiểu viện. Lý Mô bên này cũng bắt đầu hành động đứng lên, đứng dậy tìm tới Lý Phúc, để Lý Phúc tìm đến phủ bên trên một nửa nô bộc, mang theo bọn hắn trở về tiểu viện. Tiểu viện bên trong, Lý Thừa Càn ngồi tại trên mặt ghế đá, ngơ ngác nhìn đến khẩu thuật ra nội dung, để tầm 10 tên nô bộc dùng chữ hoặc ấn đến trên giấy Lý Mô. Lý Mô nói xong một bộ phận nội dung, để Lý Phúc mang theo hơn 10 tên nô bộc bận rộn, mình tắc ngồi ở Lý Thừa Càn bên người, cầm lấy trên bàn đá trà âu, nhấp một miếng trà, nhìn thấy Lý Thừa Càn ngơ ngác nhìn đến mình, không khỏi khẽ giật mình, điện hạ, ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Chương 84, viết sách hoàn thành. Chương 84, viết sách hoàn thành. Lý Thừa Càn chững chạc đàng hoàng nói ra, ta phát hiện, ngươi tam đệ là giả đã gặp qua là không quên được, ngươi là thật. Lý Mô cười một tiếng, khiêm tốn nói, ta trí nhớ xác thực so với bình thường người mạnh mẽ một chút. Xuyên việt trước đó, hắn đó là dựa vào đã gặp qua là không quên được, qua thai không quên, mới có thể làm sự tình hiệu suất cực cao, trong công ty như cá gặp nước. Lý Thừa Càn chân thành nói, ngươi không phải mạnh hơn một chút, ngươi rõ ràng là mạnh hơn nhiều lắm. Nói xong, hắn đi tới Lý phủ nô bộc sau lưng, nhìn đến bọn hắn dùng chữ hoặc khối gỗ in ấn đi ra nội dung, lúc này đã minh bạch Lý Mô muốn biên soạn là sách gì. Xác thực như hắn nói, là một bản trị quốc chi thư. Lý Thừa Càn nhìn đến trên giấy nội dung, tự lẩm bẩm, chờ sách này biên đi ra, ta cũng không dám nghĩ, phụ hoàng ta đến khiếp sợ thành bộ dạng gì. Lý Mâu nghiêm mặt nói, ngươi liền đợi đến chịu bệ hạ khen a. Lý Thừa Càn nghe vậy, khoe miệng nhất thời liệt đến sau bên hai. Một tháng thời gian, như thời gian qua nhanh, đống nhiên mà thôi. Tào Quốc công phủ bên trong, đám người mỗi ngày làm từng bước, dùng in chữ rời lấy văn tự, từng quyển thư tịch, không cắt thành hình, chồng chất điệu lao cao. Cẩn thận đến một chút, vậy mà chừng hơn 34. Đây đoạn thời gian, Lý Thừa Càn đi theo Lý Mô bên người, một bên hết ngày dài lại đêm thâu hỗ trợ, một bên đọc hiểu Lý Mô biên soạn ra thư tịch. Càng xem, hắn càng cảm thấy rung động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, quyển sách này sẽ ảnh hưởng đại đường, thậm chí hậu thế ngàn năm. Chỉ là ngấp lại quyển sách này sẽ quan bên trên hắn tên, Lý Thừa Càn liền cảm giác linh hồn đều tại run rẩy. Có thể tại dạng này trên sách lưu lại mình tên, đó là chết rồi, cũng coi như sống không uống một thế này. Ngày 20 tháng 5 ngày nọ buổi chiều, Lý Mô cư trú tiểu viện bên trong, khi thứ 324, cũng chính là cuối cùng một quyển sách đóng sách thành hình, Lý Mô ngẩng đầu nhìn ngồi tại đối diện trên mặt ghế đá Lý Thừa Càn, Lý Trấn, Lý Tư Văn, lộ ra nụ cười nói ra, hoàn thành. Ba người đồng thời lộ ra nụ cười. Lý Thừa Càn cảm giác trên bờ vai gánh nặng ngàn cân, phảng phất tháo xuống tới đồng dạng, một mặt sung sướng nói, cuối cùng kết thúc. Lý Trấn cảm khái nói, kém chút mệnh chết ta. Lý Tư Văn xoa đầu, nói ra, ta cũng là. Lý Mô cười nói, đại ca tam đệ vất vả, quay đầu để thái tử điện hạ mời chúng ta đi ăn bữa ngon, cho chúng ta bồi bổ. Lý Trấn, Lý Tư Văn nghe vậy đôi mắt sáng lên, đồng thời nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cười đến không ngậm miệng được, nói ra, không có vấn đề, chờ hết bận, ta xin mời các ngươi có một bữa cơm no đủ. Nói xong, hắn nhìn về phía bày ra tại trên bàn đá thứ 32 quyển sách, nóng mắt nói, ngày mai sẽ là 21 tháng 5, chúng ta xem như đội kịp. Một giây sau, hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Ngụy Vương phủ phương hướng, cũng không biết lao tứ bên kia có hay không đem sách biên đi ra. Lý Mô nói, chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta một mực chúng ta. Lý Thừa Càn nhất hầu nhốn nhào nói, ngươi nói cũng là. Ngày mai buổi sáng, tảo triều kết thúc về sau, phụ hoàng ta liền muốn nhìn chúng ta biên sách. Nói thật, trong lòng ta có chút khẩn trương. Lý Trấn an ủi, ngươi khẩn trương cũng vô dụng, không bằng thuận theo. Lý Thừa Càn nhìn đến hắn nói, ngươi người này nói quái có đạo lý. Lý Trấn vui lên, ta nhị đệ cũng nói như vậy. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Lý Mô, hỏi, vậy đợi lát nữa, ta đem những ngày sách, toàn bộ đều mang về đồng cung. Lý Mô lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, không được, những sách này, trước hết để ở chỗ này. Nhìn đến Lý Thừa Càn quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Lý Mô giải thích nói, ngươi nếu là đem sách mang về, nếu là có cái sơ suất, chúng ta cố gắng liền bổ phí. Lý Thừa Càn trong lòng căng thẳng, ngươi là lo lắng, lão tứ bên kia sẽ dở trò xấu. Lý Mô lắc đầu nói, ta không có nói như vậy, ta ý là, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lý Thừa Càn suy tư phút chốc, cảm thấy có đạo lý, nói đúng. Vậy liền đem sách trước đặt ở ngươi đây, đợi đến ngày mai, phụ hoàng ta phải xem sách, để hắn phái thị vệ tới lấy, cứ như vậy, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lý Mô cười nói, dạng này ổn thỏa nhất. Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, đứng dậy nói ra, vậy ta trở về. Tốt, ta đưa tiễn ngươi. Lý Mô đứng người lên, đem Lý Thừa Càn đưa đến phủ bên ngoài, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Lý Tích đầu đội mũ quan, người xuyên từ bảo, hiển nhiên là vừa tăng ca, cưới tảo hứng mã, hướng bên này mà đến. Lý Mô chào hỏi nói, cha, hôm nay trở về đủ sớm à? Lý Tích trước cùng Lý Thừa Càn hành lễ, đưa mắt nhìn hắn đi xa, lập tức đi vào Lý Mô bên người, tung người xuống ngựa, nheo lại đôi mắt nhìn đến hắn nói, binh bộ này lại cũng không có việc gì, vi phụ liền trước thời gian trở về, ngươi bên này làm xong. Lý Mô gật đầu nói, mới vừa làm xong. Lý Tích hừ một tiếng, cầm trong tay dây cương đưa cho đi ra ngoài nên đón hắn Lý Phúc, lập tức cùng Lý Mô vai kề vai đi vào phủ bên trong, chậm rãi nói ra, vậy là được, ngươi cùng thái tử có thể cho bệ hạ một cái công đạo, như vậy đủ rồi. Lý Mô đọc lên hắn nói bóng gió, mỉm cười nói, cha, ngươi thật giống như đối với ta cùng thái tử viết sách sự tình, không nhiều bất tin tâm. Lý Tích nhìn thấy hắn nói, cái gì gọi là không nhiều bất tin tâm, vi phụ đối với các ngươi là không có một chút lòng tin. Lý Mô dở khóc dở cười nói, cần thiết hay không? Lý Tích những ngày qua bận rộn, còn nữa đối với Lý Mô viết sách sự tình, không thế nào để bụng, dù sao Lý Mô viết sách phương thức, cùng hắn ấn tượng bên trong viết sách phương thức, hoàn toàn khác biệt, dạng này có thể tập kết sách mới có quỷ, trầm giọng nói ra, vi phụ liền không có gặp qua giống các ngươi như thế viết sách. Lý Mô hỏi, ngươi không phải nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt sao? Lý Tích nhìn thấy hắn nói, vi phụ là không có mắt thấy, cùng nhìn kinh hồn táng đảm, không bằng không nhìn tốt. Nhưng vào lúc này, Lý Trấn cùng Lý Tư Văn đi tới, nghe được Lý Tích nói, Lý Trấn nghiêm túc nói ra, cha, ta cùng ngươi giảng, cũng liền ngươi là làm cha, đổi lại người bên cạnh, dám nói thế với, ta thai to hạt dưa đã vung mạnh đi lên. Lý Tư Văn hừ hừ nói, đại ca ngươi đến lúc đó đánh má trái, ta đến đánh má phải. Lý Tích tức giận nói, đều đi một bên. Lý Trấn hỏi, cha, ta nhị đệ biên sách, đều tại hắn sân bên trong lấy, nếu không ngươi nhìn lên một cái. Lý Tích quả quyết cự tuyệt nói, không nhìn. Lý Trấn chân thành nói, liền liếc mắt. Lý Tích nhìn thấy hắn mấy giây, lập tức nhìn về phía Lý Mô, nói ra, vậy được rồi, vi phụ liền nhìn một chút. Tại ngươi sân đúng không? Vi phụ chính mình đi qua. Nói xong, hắn hai tay chắp sau lưng, nhanh chân hướng đến Lý Mô cư trú sân đi đến. Lý Trấn nhìn đến hắn bóng lưng, cười hắc hắc, quay đầu đối Lý Mô cùng Lý Tư Văn nói ra, nhị đệ, tam đệ, đi, chúng ta đi nhà chính, ăn một chút gì. Lý Tư Văn xoa bụng nói, ta còn thực sự có chút đói bụng. Lý Mô lúc này cũng nghe đến bụng sét đánh, lúc này cùng bọn hắn cùng một chỗ, tiến đến nhà chính, để Lý Phúc làm ra cơm tối, ăn như gió cuốn đứng lên. Ba người tại nhà chính bên trong, ăn vào sắc trời ảm đạm xuống, vừa rồi đánh lây ở một cái, ngồi đang đệm bên trên nghỉ ngơi. Rất lâu, Lý Trấn kinh nghi một tiếng, ai, ta cha người đâu? Làm sao không có tới ăn cơm chiều? Lý Mô trong lòng khẽ động, nhìn về phía đứng tại nhà chính bên ngoài Lý Phúc, hỏi: "Phúc bá, cha ta đâu?" Lý Phúc ứng tiếng nói: "Lang chủ đang tại nhìn nhị lang ngài biên sách." Lý Chấn cười ha hả nói: "Không phải đã nói chỉ nhìn liếc mắt sao?" Chương 85, Lý Tích độ cao khẳng định, thái tử có người, muốn thua cũng khó khăn. Chương 85, Lý Tích độ cao khẳng định, thái tử có người, muốn thua cũng khó khăn. Lý Chấn chỉ là ngẫm lại Lý Tích hiện tại bộ dáng, liền không nhịn được buồn cười lên tiếng, chỉ là suy nghĩ một chút còn cảm thấy chưa đủ, đứng lên nói: "Không được, ta phải đi xem một chút ta cha hiện tại là dạng gì." "Nhị đệ, tam đệ, cùng nhau đi." Lý Tư Văn lặng lẽ cười lấy đứng dậy: "Tốt." Lý Mô cũng đứng người lên, cùng bọn hắn cùng một chỗ, rời đi nhà chính, hướng đến tiểu viện phương hướng mà đi. Đi vào tiểu viện, ba người liền nhìn đến trong phòng, đốt lửa đèn, Lý Tích đang ôm lấy một quyển sách, đặt ở trước mắt, cẩn thận chu đáo lấy. Thỉnh thoảng, bọn hắn nghe được phòng bên trong vang lên một tiếng rượu a. Lý Chấn cố ý lớn tiếng nói: "Cha, không phải đã nói chỉ nhìn liếc mắt sao?" Lý Tích nghe được động tĩnh, nheo lại đôi mắt, nhìn về phía ngoài phòng, chỉ thấy ba cái nhi tử, một trước một sau đi đến. Hắn không để ý đến Lý Chấn trêu ghẹo, không phân rõ ai là Lý Mô, đối bọn hắn ca ba vẫy vẫy tay, nói ra: "Lão nhị, ngươi qua đây." Lý Mô đi tới, đứng tại hắn trước mặt. Lý Tích mắt thả dị sắc nhìn đến hắn, chỉ vào trong tay thư tịch, hỏi: "Đây thật là ngươi biên soạn?" Lý Mô gật đầu nói: "Phải." Lý Tích cúi đầu nhìn đến trên sách nội dung, tự lẩm bẩm: "Tụ các đời đại thành a. Có cuốn sách này, thái tử muốn không vượt qua Ngụy Vương cũng khó khăn." Lý Tích nhìn qua Lý Mô, nói ra: "Ngày mai xuống tảo triều, vi phụ cùng đi với ngươi diện thánh." Lý Mô khẽ giật mình: "Cha, ngươi đi xem náo nhiệt gì?" Lý Tích khép sách lại, cười ha hả nói: "Nhi tử tiền đồ, khi phụ thân, không nên xem bọn hắn sắc mặt sao?" Lý Mô buồn cười nói: "Tốt, vậy chúng ta ngày mai một khối đi qua." Lý Tích hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Chấn cùng Lý Tư Văn, đối bọn hắn nói ra: "Thời gian không còn sớm, đều trở về phòng nghỉ ngơi." "Lão nhị, ngươi sách này, vi phụ lấy về nhìn lại một chút." Lý Mô nhìn đến Lý Tích đứng người lên cất sách, trầm ngâm nói: "Cha, ánh mắt ngươi vốn là không dễ dùng lắm, thiếu nhìn một hồi cặp mắt tốt." Lý Tích túi người từ trên bàn trà cơ lấy hơn 10 quyển sách, ngoài miệng nói ra: "Không có việc gì, vi phụ liền nhìn một hồi." Lý Mô hoài nghi nhìn đến hắn: "Ngươi bộ dáng này, làm sao cũng không giống như là nhìn một hồi a, mà lúc này, Ngụy Vương phủ rốt cuộc hoàn thành." Phủ trong sảnh, Lý Thái nhìn đến bày ra trên bàn trà 10 quyển sách, đầy mặt nụ cười. Ngồi ở phía dưới bước quê, Trương Hậu giận, Hứa Kính Tông mặt đầy mỏi mệt, một tháng qua, dùng hết ngày dài lại đêm thâu để hình dung bọn hắn cũng không quá đáng, liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác, nhưng là thành quả cũng là rõ ràng, qua địa chí 10 vị trí đầu quyền, biên soạn hoàn thành. Vương Khuê cười nói: "Gắng sức đuổi theo, rốt cuộc đuổi kịp." Trương Hậu giận lộ ra nụ cười nói: "Ngày mai bệ hạ tất nhiên sẽ vì điện hạ cảm thấy cao hứng." Hứa Kính Tông cười nói: "Thần cũng không biết, thái tử điện hạ lấy cái gì cùng ngài so." Lý Thái nghe được mặt béo bên trên nụ cười càng nồng hậu dày đặc, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh hắn Cứu Cứu, lúc này trưởng tôn Vô Kỵ đang bưng lấy một cuốn sách, cẩn thận chu đáo lấy, hỏi: "Cứu Cứu, ngươi cảm thấy ta biên soạn sách như thế nào?" Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này thật sâu đắm chìm trong quát địa chí nội dung bên trong, nghe vậy ngẩng đầu, tán thưởng nói: "Mặc dù chỉ là cái hình dáng, nhưng đủ để bệ hạ giật mình." "Thanh tước, ngươi quả nhiên là đại tài." Trưởng tôn Vô Kỵ khép sách lại, thả lại trên bàn trà: "Ngày mai, Cứu Cứu cùng ngươi cùng nhau đi diện thánh." Trưởng tôn Vô Kỵ mong đợi nói: "Ta đã chờ không nổi." Nhìn Lý Mô một mặt bại tướng. Lý Thái cười lạnh nói: "Còn có thái tử." Trưởng tôn Vô Kỵ qua loa ừ một tiếng: "Thái tử bại tướng, hắn không có hứng thú, hắn chỉ muốn nhìn Lý Mô quấn bách, buổi tối hôm nay ta xem như có thể ngủ cái tốt cảm giác." "Thanh tước, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta trở về." Lý Thái đứng dậy đưa tiễn, kiu kiu đi thong thả. Mà lúc này, Cam Lộ điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lý Thế Dân ngồi tại giường rồng ngự tọa bên trên, ngồi phía dưới phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Hắn cúi đầu nhìn đến phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối liên danh trình lên tấu chương, chau mày nói: "Một tháng thời gian, xài như thế nào nhiều như vậy công quỹ? Thu hồi trở về 45 bạc triệu, một tháng thời gian, liền đã thấy đấy." Phong Huyền Linh trầm giọng nói: "Hồi bệ hạ, dưới mắt chúng ta cần dùng tiền địa phương, thực sự quá nhiều. Năm nay đầu xuân đến nay, chỉ là Hà Đông đạo nhất mà, thiên tai liên tiếp không ngừng, sau đó lại là nhân họa, chỉ là cứu trợ thiên tai, liền xài một nửa tiền." Đỗ Như Hối mở miệng nói ra: "Thần cùng phòng công đã tính toán qua, năm nay Hà Đông nói, sẽ có không ít quận huyện thu không lên thuế má." Lý Thế Dân mày nhíu lại chặt hơn, trầm mặc rất lâu, mở miệng nói ra: "Thượng thư tỉnh thống kê một cái, nhìn xem Hà Đông đạo nào quận huyện khó khăn, đã thu không lên thuế má, vậy liền không thu, cho những địa phương này miễn trừ năm nay thuế má." Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối tâm lý nhẹ nhàng thở ra, chờ đó là Lý Thế Dân câu nói này, đồng thời ứng tiếng nói: "Chúng thần tuân chỉ." Lập tức, Phong Huyền Linh nghiêm nghị nói: "Vậy hạ, còn có một việc, thượng thư tỉnh hôm nay nhận được tin tức, Hà Đông đạo bên kia, nạn châu chấu thành mắc." Lý Thế Dân giật mình nói: "Nạn châu chấu? Quả thật?" Phong Huyền Linh lo lắng nói: "Thiên chân vạn sát, chỉ là không biết có thể hay không ảnh hưởng kinh thành." Lý Thế Dân lúc này vô bàn nói: "Thượng thư tỉnh bên này phải thật sớm làm chuẩn bị." Phong Huyền Linh chắp tay nói: "Thần tuân chỉ." Lý Thế Dân nuốt nuốt đầu lông mày, yên lặng tiêu hóa lấy những này tin tức xấu, đồng nhiên nghĩ đến ngày mai sự tình, nói ra: "Sáng sớm mai lên chiều sau đó, thái tử cùng Ngụy Vương liền sẽ mang theo bọn hắn biên tốt sách tới, cũng không biết bọn hắn biên như thế nào." Hắn nhìn đến Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, hỏi: "Các ngươi cảm thấy thái tử cùng Ngụy Vương giữa ai sách biên càng tốt hơn?" Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối hai mắt nhìn nhau một cái, chợt Phong Huyền Linh mở miệng nói ra: "Ngụy Vương điện hạ bên kia cũng không thành vấn đề." thái tử nói. Phong Huyền Linh nói đến một nửa, không tiếp tục nói. Lý Thế Dân nhìn ra, hắn là đối với thái tử không có lòng tin, Đỗ Như Hối thần sắc nói cho hắn biết, cũng đúng thái tử không có lòng tin. Lý Thế Dân thở dài trong lòng một tiếng, nào chỉ là bọn hắn, liền ngay cả mình, cũng đúng thái tử biết sách sự tình, nắm giữ thái độ hoài nghi, đối với hắn không ôm hy vọng, chỉ cần đừng quá mất mặt là được. Lý Thế Dân trầm giọng nói, sáng sớm mai lên chiều qua đi, các ngươi cũng tới Cam Lộ Điện, cùng chấm cùng một chỗ thưởng thức Ngụy Vương biên sách. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối ứng tiếng nói, chúng thần tuân chỉ. Sáng sớm hôm sau, Lý Mô rửa mặt hoàn tất, an điểm tâm, liền cùng Lý Tích cùng một chỗ, cưỡi lên tảo hứng mã, tiến đến vào triều. Trên nửa đường, Lý Mô phát hiện Lý Tích mắt quần thâm rất đậm, càng không ngừng áp, hỏi, cha, ngươi buổi tối hôm qua đọc sách, thấy cái gì canh giờ? Lý Tích một mặt buồn ngủ nói, mới vừa, một đêm không có chợp mắt ta. Lý Mô kéo kéo khoe miệng, ngươi không phải nói liền nhìn một hồi. Lý Tích chậm rãi nói, vi phụ xác thực chỉ nhìn một hồi, nhưng không nghĩ tới, đây một chút thời gian, vậy mà trời đã sáng rồi. Chương 86, không có so sánh, liền không có tổn thương. Chương 86, không có so sánh, liền không có tổn thương. Không nói trước, lên trước hướng. Lý Mô nhìn đến hắn thúc ngựa phía trước, liền không nói thêm lời, lập tức đi theo. Tào Triều bên trên, Lý Mô mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đứng tại Ngụy Trinh sau lưng, nghe đám đại thần tấu trận. Hôm nay Tào Triều rất nhanh kết thúc. Lý Thế Dân thấy quần thần không còn thượng đấu, mở miệng nói ra, hôm nay Tào Triều đã xong, chư vị ái khanh, trở về làm chị a. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Lý Mô lưu lại. Văn võ bá quan nhao nhao đứng dậy, cầm trong tay hốt bản hành lễ nói, chúng thần cáo lui. Đợi đến quần thần rời đi Thái Cực Điện, Lý Thế Dân đem ánh mắt dừng lại tại Lý Mô trên thân, hỏi, Lý Mô, một tháng thời hạn vừa đến, ngươi cùng thái tử biến sách như thế nào? Lý Mô chân thành nói, đã tập kết. Lý Thế Dân ừ một tiếng, nói ra, vậy là tốt rồi. Các ngươi đều theo chấm đi Cam Lộ Điện. Nói xong, hắn đứng người lên, dẫn bọn hắn bốn người rời đi Thái Cực Điện, vừa đi vừa đối với bên người Quý Đình Anh nói ra, Đình Anh, ngươi phái người đi đông cùng, còn có Ngụy Vương phủ, triệu thái tử cùng Ngụy Vương tới. Nô tỳ tuân chỉ. Quý Đình Anh lên tiếng, quay người mà đi. Đi đang trở về đi Cam Lộ Điện trên đường, Lý Thế Dân cảm giác sau lưng không thích hợp, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Tích cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy mà xâm nhập vào ngay trong bọn họ, không khỏi khẽ giật mình, dừng chân lại, nhìn đến Lý Tích hỏi, Lý Tích, ngươi cùng đi theo làm gì? Lý Tích chắp tay nói, thần muốn gặp một lần việc đời. Lý Thế Dân vừa nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, phu cơ, ngươi cùng đi theo làm gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, thần cũng muốn gặp từng trải. Lý Thế Dân nhìn chăm chú lên hai người, Trưởng Tôn Vô Kỵ là tâm tư gì, hắn rõ ràng là muốn nhìn Lý Mô mất mặt. Lý Tích tâm tư, hắn cũng đoán ra cái bảy tám phần, đoán chừng là muốn thay Lý Mô cầu tình, để tránh bị trị tội. Lý Thế Dân trầm ngâm hai giây, nói ra, vậy hãy theo tới đi. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân, hướng đến Cam Lộ Điện mà đi. Lý Mô tắc cùng Ngụy Trinh sóng vai đồng hành, nhưng vào lúc này, Ngụy Trinh âm thanh truyền vào hắn trong tai, Liêu Hữu, ngươi không cần lo lắng, chờ một chút bệ hạ nếu là đối ngươi nổi trận lôi đình, lão phu sẽ giúp ngươi một thanh. Lý Mô quay đầu nhìn hắn, ôn quyền nhỏ giọng nói cảm ơn, đa tạ Ngụy công. Ngụy Trinh gật đầu cười. Rất nhanh, đám người đến Cam Lộ Điện, lúc này Cam Lộ Điện bên trong bày xong vài chương đệm. Lý Thế Dân ngồi tại giường rồng ngự tọa bên trên, đối bọn hắn phất tay ra hiệu. Tất cả ngồi xuống a. Tạ bệ hạ. Đám người nhao nhao nhập tọa. Cũng không lâu lắm, Quý Đình Anh dẫn Lý Thừa Cản cùng Lý Thái đi đến. Bệ hạ, thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ đưa đến. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Lý Thái, phát hiện hắn trong tay ôm lấy một chồng sách, khoảng chừng 10 bản, lập tức lộ ra nụ cười. Lại xem xét Lý Thừa Cản, đôi tay trống trơn, không chỉ có không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn đầy mặt nụ cười. Lý Thế Dân sắc mặt lập tức bản đứng lên. Lý Thế Dân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Thái, nói ra, "Thanh tước, ngươi sách biên tốt." Lý Thái ngẩng đầu đỡ ngực, lúc này song cái cằm đều mang nồng đậm tự tin, "Hồi phụ hoàng, thời gian có hạn, nhi thần chỉ biên 10 quyển. Nếu để cho nhi thần thời gian 3-5 năm, nhi thần liền có thể toàn bộ tập kết." Lý Thế Dân kinh ngạc nói, "Ngươi biên là bực nào sách, vậy mà cần thời gian dài như vậy?" Lý Thái cất cao giọng nói, "Nhi thần mà biện thành chi thư, tên là Quát Địa Chí. Nhi thần dung hợp Hán thư địa lý chí cùng Dư Địa Chí hai quyển sách biên soạn thủ pháp, sáng lập Tân Giản Cung. Nhi thần trong sách, theo ta đại đường 10 đạo, phép bài tỷ 350 tám châu, lấy châu làm chủ, phân thuật các huyện duyên cách, nhìn qua, gọi tên, sông núi, cùng thành trì, di tích cổ." Lý Thái tự tin cười nói, "Nhi thần coi là, quyển sách này nếu là toàn bộ tập kết, quyển mắt đem nhiều đến hơn 500 quyển." Nghe được lời này, Cam Lộ Điện bên trong vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. "Hơn 500 quyển. Đây." Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối một trận tắt lưỡi. Ngụy Trinh cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm Lý Thái, tại bác học phương diện này, hoàng tử bên trong, xác thực không người có thể đưa ra phải. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mở miệng nói ra, không hổ là Ngụy Vương điện hạ, thần đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút sách này bên trong nội dung. Lý Thế Dân nghe đám người đối với Ngụy Vương thổi phồng, khoe miệng cũng liệt ra nụ cười, nói ra, "Thanh tước, đến, đem ngươi biên sách cho chấm nhìn một cái." Lý Thái lập tức nâng trên sách trước, đặt ở long trên thư án, phụ hoàng ngửi xem. Lý Thế Dân cầm lấy phía trên nhất một quyển sách, lật ra nhìn kỹ đứng lên, theo lật qua lật lại trang sách, hắn ánh mắt bộ phát sáng rực, rất lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tiểu bản tử, đầy mắt thưởng thức, nói ra, "Tốt một cái Quát Địa Chí. Cuốn sách này như thành, thanh tước ngươi lại dành, đem kiếp sợ thiên hạ, truyền lưu thế gian." Lý Thái kiêu ngạo nói, "Phụ hoàng quá khen." Lý Thế Dân đem một quyển sách một bản đưa cho Phòng Huyền Linh bọn hắn, nói ra, "Huyền Linh, Khắc Minh, Ngụy Trinh, Lý Tích, các ngươi tất cả xem một chút con ta biên soạn sách. Đám người tiếp vào trong tay, lật xem nhìn lên đến, trong lúc nhất thời, hít vào khí lạnh âm thanh, vang lên lần nữa. Phong Huyền Linh nghiêm nghị nói, cuốn sách này xác thực lợi hại. Đỗ Như Hối tán dương, dưới gầm trời này, cũng chỉ có Ngụy Vương điện hạ có thể biên ra dạng này sách. Ngụy Trinh lúc này cũng không thể không thừa nhận nói, thần mặc cảm. Lý Thế Dân cười càng phát ra ý, nhưng vào lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ âm thanh vang lên, không biết thái tử điện hạ sách ở nơi nào. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Lý Thừa Cản, phát hiện Lý Thừa Cản vậy mà đầy mặt nụ cười, trong lòng giật mình. Lúc này, hắn còn có thể cười được. Lý Thế Dân cũng đem ánh mắt đặt ở Lý Thừa Cản trên thân, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bàng, nói ra, "Thừa Cản, ngươi muốn cười đùa tí tưởng tới khi nào?" Lý Thừa Cản chân thành nói, "Nhi thần không phải cười đùa tí tưởng, nhi thần là tự tin." Lý Thế Dân nhìn đến hắn hai tay trống trơn, trong lòng thất vọng đến cực điểm, hỏi, "Ngươi biên đi ra sách đâu?" Lý Mô lúc này đứng dậy nói ra, "Hồi bệ hạ, thái tử điện hạ biên soạn sách tại thần phủ bên trên." Lý Thế Dân cau mày nói, "Vì cái gì không mang đến?" Lý Thừa Cản nghiêm túc nói, "Nhi thần lo lắng có người giở trò xấu, nếu là trước thời gian mang vào trong cung, như bị người cho một mối lửa, nhi thần một tháng này tâm huyết liền đổ phí." Lý Thái nghe được nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Huynh trưởng, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Lý Mô nhìn đến hắn nói, "Ngụy Vương điện hạ hiểu lầm, thái tử điện hạ đây là cẩn thận có thể bắt thiên thu be, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền." Lý Thừa Cản ngẩng đầu hừ hừ nói, "Không sai, đây gọi ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người." Lý Thế Dân nhìn hắn chằm chằm nhóm nói, miệng đầy lời nói dí dỏm, "Các ngươi muốn làm gì?" Lý Thừa Cản nên tiếp hắn ánh mắt, cười thầm, "Người phụ hoàng phái người đi tạo quốc cấm phủ, đem nhi thần biên ra sách mang đến." Lý Thế Dân phất phất tay, đối Quý Đình Anh nói, "Đình Anh, chiếu thái tử nói đi làm." "Nô tỳ tuân chỉ." Quý Đình Anh lên tiếng, quay người mà đi, không đến nửa canh giờ, Quý Đình Anh đi mà quay lại, đi vào điện bên trong, trong lòng kinh hãi không thôi, đến thời điểm, hắn lật nhìn hai mắt thư tịch, chỉ cảm thấy mình hoa mắt, thái tử điện hạ vậy mà có thể biên ra dạng này sách. Hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần Lý Thừa Cản, lập tức đối Lý Thế Dân chắp tay nói, "Bệ hạ, nô tỳ đem thái tử điện hạ biên soạn sách đều mang đến." Lý Thế Dân nói, "Lấy ra cho chấm nhìn." Không đợi Quý Đình Anh đáp lại, Lý Thừa Cản kêu lên, "Phụ hoàng chờ một lát, nhi thần đi cho ngài lấy." Nói xong, Lý Thừa Cản đi ra cam lộ điện, rất nhanh ôm lấy hai quyển sách đi đến, "Phụ hoàng mời xem." Lý Thái nhìn đến hắn trong tay chỉ có hai quyển sách, không khỏi bật cười một tiếng. Lý Thế Dân nhìn đến hắn đem hai quyển sách đặt ở lòng trên thư án, có chút thất vọng, số lượng này liền kém xa tít tắp Lý Thái, khối lượng bên trên, đoán chừng càng là không bằng. Hắn bất động thanh sắc, cầm lấy trong đó một quyển sách, nhìn thoáng qua tên sách, Tam Tự Kinh. Lý Thế Dân lật ra nhìn thoáng qua. "Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cầu thả không dạy, tính đổi thay. Dạy chi đạo, quý chỗ chuyên. Xưa kia mạnh mẫu, chọn lân cận chỗ. Con không học, dừng máy chữ." Chỉ đọc phía trước một chút câu, Lý Thế Dân giống như bị cứng rắn khống chế đồng dạng, sửng sốt mấy giây, lập tức ngồi thẳng người, thần sắc trở nên nghiêm trọng, nhìn kỹ đứng lên. Chương 87, ai càng hơn một bậc? Ta còn có át chủ bài. Chương 87, ai càng hơn một bậc? Ta còn có át chủ bài. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối bắt đầu còn lơ đễnh, cảm thấy thái tử biên không ra manh mối gì, thẳng đến nghe thấy Lý Thế Dân đọc lên câu, đồng thời khẽ giật mình, hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương giật mình. Chữ này câu, vậy mà như thế cô đọng. Với lại, ý vị sâu xa. Mấu chốt nhất là, trong đó thế mà còn có lịch sử điện cố. Đám người cẩn thận trở về chỗ, xưa kia mạnh mẫu, chọn lân cận chỗ. Con không học, dừng máy chữ một câu, nói chính là mạnh mẫu lần ba dọn nhà, vì để cho mạnh tử có cái tốt đọc sách hoàn cảnh, cùng mạnh tử trốn học, mạnh mẫu bẻ gãy dệt vải bố cục, đến giáo dục mạnh tử điện cố. Đừng nói là thái tử cùng Lý Mô biên đi ra sách, đó là Hoàng Văn Quán học sĩ biên ra dạng này sách, đều đủ để danh chấn thiên hạ. Chớ nói chi là xuất từ bọn hắn hai cái thiếu niên chi thủ. Ngụy Trinh lúc đầu đã tay vịn sàn nhà, tùy thời đứng dậy, cho Lý Mô biện hộ cho, nghe được Lý Thế Dân niệm đi ra câu chữ, cũng ngu ngơ tại chỗ, tự lẩm bẩm, đây là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này cũng trợn mắt hốt mồm, đây không kéo con bê sao, thái tử cùng Lý Mô có thể biên ra dạng này sách. Lý Thái không dám tin nhìn đến Lý Thừa Cản, lập tức lại đem ánh mắt đặt ở Lý Mô trên thân, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái này sao có thể? Lý Tích híp con mắt, nhìn đến đám người, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ há miệng không khép miệng được bộ dáng, để hắn rất là hưởng thụ. Lý Thế Dân lúc này bưng lấy sách, ngồi nghiêm chỉnh, túi đầu lật sách tiếp tục nhìn xuống, thì thào đọc lên câu chữ, nuôi không dạy, lôi của cha. Dạy không nghiêm, biếng nhác của sư. Con không học, không phải chỗ nên. Trẻ không học, lao hạ bì. Ngọc không mài, không nên thân. Người không học, không biết nghĩa. Lý Mô ở bên cạnh nghe, kỳ thực trong lúc này còn có một câu đầu yên sơn, có nghĩa phương. Dạy ngũ tử, tên đều dương. Bất quá câu này, hắn cho xóa, dù sao đầu yên sơn là đường đại sau đó, ngũ đại thập quốc thời kỳ người, viết ra không có dị nghị. Cùng loại này giống như, quan hệ đến đường đại sau đó câu, Lý Mô cũng đều cho cắt giảm rơi mất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tam Tự Kinh mị lực. Lý Thế Dân ánh mắt sáng rực, một chữ không sót xem hết cả quyển sách, trong lòng cảm xúc khoái động không thôi, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lý Thừa Cản, đây là ngươi có thể biên đi ra sách. Lý Thừa Cản toét miệng nói, Lý Mô ở bên cạnh giúp nhi thần không ít việc. Nhìn thấy Lý Thế Dân quăng tới ánh mắt, Lý Mô chắp tay nói ra, thái tử điện hạ cũng bỏ khá nhiều công sức, là thể lực a. Trong lòng mọi người nghĩ đến, Lý Thế Dân cũng cho rằng như vậy, dù sao, Lý Thừa Cản là đức hạnh gì, hắn rõ ràng nhất, thái tử liền không có viết sách năng lực. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần cuốn sách này ra mắt, tất nhiên sẽ mang cho Lý Thừa Cản tên, chỉ này một điểm, liền có thể thắng được thiên hạ người đọc sách khen ngợi. Lý Thế Dân thu về sách, đặt ở lòng trên thư án, cảm khái nói, Thừa Cản, ngươi thật sự là cho chấm một kinh hỉ. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh cũng đều mắt thả dị sắc nhìn đến Lý Thừa Cản, thái tử không chỉ có cho bệ hạ một kinh hỉ, cũng làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn. Lý Thái nghe được Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Cản tán dương, trong lòng rất là khó chịu, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, Tam Tự Kinh tuy tốt, nhưng là cùng hắn quát địa chí so sánh, hơi có vẻ kém. Dù sao, Tam Tự Kinh càng giống là một bản nhập môn sách. Hắn quát địa chí khác biệt, hắn biên soạn đi ra sách, ảnh hưởng càng thêm sâu xa, càng có thể làm cho người đọc sách được lợi. Lý Thừa Cản nhịn xuống hừ nhẹ xúc động, nghiêm túc nói, "Phụ hoàng, nhi thần cũng không chỉ cho phụ hoàng một kinh hỉ, đây còn có bốn đệ tử quy mời phụ hoàng ngự lãm." Đệ tử quy? Lý Thế Dân cúi đầu nhìn thoáng qua mặt khác một quyển sách tên sách đúng là đệ tử quy, cầm sách lên lật ra nhìn đứng lên, đọc lên câu chữ nói, đệ tử quy, thánh nhân huấn. Đầu hiếu kính, lần cần thương. Bác gái chúng, mà thân nhân. Có thừa lực, tác học văn. Phụ mẫu hô, đáp chớ chậm. Phụ mẫu mệnh, đi chớ lười. Lý Thế Dân nhìn một chút, lần nữa ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối lần nữa trừng to mắt, lại là một bản ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa chi thư. Ngụy Trinh ngai nuốt lấy Lý Thế Dân trong miệng đọc lên câu chữ, vỗ tay tán dương, sách hay. Lý Thái nghe đám người đối với Lý Thừa Cản tiếng khen ngợi, trong lòng càng cảm giác khó chịu, nhịn không được mở miệng nói ra, huynh trưởng, ngươi làm sao cùng hài đồng so kẻ? Chẳng lẽ ta đại đường triều đình bên trên có hài đồng làm con sao? Trường Tôn Vô Kỵ lúc này mở miệng nói ra, Ngụy Vương điện hạ nói thật phải, đây viết sách cũng chia đủ loại khác biệt. Thái tử điện hạ cùng Lý Mô biên soạn Tam Tự Kinh đệ tử quy nội dung quả thật không tệ, có thể cùng Thiên Tự Văn so sánh. Nhưng là nhập môn chi thư đối với hài đồng hữu ích, đối với đã thành năm người đọc sách mà nói, ích lợi quá mức bé nhỏ. Ngụy Trinh nghe vậy, viện sàn nhà, liền muốn đứng lên đến vì Lý Mô nói chuyện. Lý Mô bỗng nhiên mở miệng nói ra, trưởng tôn thượng thư lời ấy sai rồi. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Mô nhìn chăm chú lên trưởng tôn Vô Kỵ, nói ra, nếu là nhập môn chi thư, đối với hài đồng hữu ích, đối với trưởng thành người đọc sách vô dụng nói, Thiên Tự Văn liền không khả năng lưu truyền đến hiện tại. Theo ta được biết, ta đại đường khoa cử bên trong, có mấy năm ra đề mục, liền cùng Thiên Tự Văn có quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Tự Văn đối với ta đại đường người đọc sách, ảnh hưởng rất là sâu xa. Lý Mô nghiêm nghị nói ra, vừa rồi trưởng tôn thượng thư nói, Thái tử điện hạ cùng ta biên soạn Tam Tự Kinh đệ tử quy có thể cùng Thiên Tự Văn so sánh, nói cách khác, ngày sau ta cùng Thái tử điện hạ biên soạn đây hai quyển sách, sẽ ảnh hưởng đến người đọc sách có thể hay không làm quan. Tức là như thế, làm sao có thể nói ích lợi quá mức bé nhỏ. Lý Mô cho ra phán đoán nói, ta thậm chí có thể đoán được, ngày sau người đọc sách chỉ cần muốn tham gia khoa cử, chắc chắn cùng học thuộc luận ngữ đồng dạng, học thuộc Tam Tự Kinh đệ tử quy. Ngụy Trinh bung ra chống tại trên sàn nhà tay, ngồi trở lại đến trên đệm, nói ra, lời ấy có lý. Phong Huyền Linh cũng mở miệng nói ra, vậy hạ, Thái tử điện hạ biên soạn đây hai quyển sách, nội dung sáng sủa trôi chảy, cuốn sách này một khi ra mắt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu xa. Đỗ Như Hối rất tán thành nói không chừng, dân gian không có đọc qua sách bách tính, đều sẽ nhớ kỹ vài câu trong sách nội dung, cũng có thể là trực tiếp biến thành ngạn ngữ. Lý Tích lúc này cười ha hả nói, Thái tử điện hạ chắc chắn bởi vì đây hai quyển sách ghi tên sử sách. Lý Thừa Càn chưa từng bị những này triều đình trọng thần như vậy ở trước mặt tán dương qua, chớ nói chi là ngay trước Lý Thế Dân mặt, cười đến không ngậm miệng được, một trận chắp tay khiêm tốn nói, chư công quá khen, quá khen. Lý Thế Dân lúc này đã xem hết đệ tử quy cho ra bình luận, có thể biên soạn ra dạng này sách, Thừa Cản cùng Lý Mô cũng là dụng tâm. Nói xong, hắn quét mắt đám người lên mắt, hỏi: "Các ngươi cảm thấy, Thái tử biên soạn ra sách cùng Ngụy Vương biên soạn ra sách, ai càng hơn một bậc?" Chương 88, cho đám quần thần một điểm rung động, Đường Luật Sơ Nghị. Chương 88, cho đám quần thần một điểm rung động, Đường Luật Sơ Nghị. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối nhao nhao do dự đứng lên, "Đây, mặc dù Thái tử cùng Lý Mô biên soạn ra sách rất là tinh diệu, nhưng là muốn nói yêu thích, bọn hắn càng yêu thích hơn Ngụy Vương biên soạn ra quát địa chí." Ngụy Trinh lúc này đều ngậm miệng, không có ứng thanh. Lý Thái nhìn đến đám người thái độ, lúc này ngóc lên cái cằm, hắn đối với mình quát địa chí rất có lòng tin. Trường Tôn Vô Kỵ lúc này đứng người lên, chắp tay, không chút do dự nói, "Vậy hạ, thần coi là Ngụy Vương điện hạ biên soạn quát địa chí càng hơn một bậc." Lý Thế Dân khẽ bước cằm, trong lòng hắn cũng cảm thấy như vậy, quay đầu nhìn về phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối còn có Ngụy Trinh, muốn nghe xem bọn hắn ý kiến. Ba người đang muốn đáp lời, Lý Mô âm thanh bỗng nhiên vang vọng mà lên, "Vậy hạ, thần không tán đồng trưởng tôn thượng thư nói, Ngụy Vương điện hạ biên soạn quát địa chí chỉ biên ra 10 quyển, cũng không hoàn thành." Lý Thái bác bỏ nói, "Đó là bởi vì thời gian quá thiếu." Lý Mô quay đầu nhìn hắn, chất vấn, "Bệ hạ cho Ngụy Vương điện hạ 1 tháng thời gian, cho Thái tử điện hạ cũng là 1 tháng thời gian, vì cái gì Thái tử điện hạ liền không cảm thấy thời gian thiếu?" Lý Thái hừ lạnh nói, "Các ngươi mới biên lượng quyển sách, ta biên ra 10 quyển." Lý Mô nghi ngờ nói, "Ai nói với ngươi, chúng ta chỉ biên soạn ra lượng quyển?" Lý Thái sửng sốt một chút, lập tức chỉ Long Án thư, "Ngươi khi bản vương không biết đến." Lý Mô quay đầu đối Lý Thừa Cản nói, "Thái tử điện hạ, chúng ta đem còn lại sách đều chuyển vào đến." Lý Thừa Cản cười thầm, "Đi." Hai người bước nhanh đi ra Cam Lộ điện, rất nhanh, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lý Mô cùng Lý Thừa Cản riêng phần mình bưng lấy một chồng sách, đi đến. Lý Thế Dân cẩn thận khẽ đến, lấy làm kinh hãi, hai người trô nâng chi thư, thêm đứng lên tổng cộng có quyển 32. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh cũng rung động không thôi, 1 tháng thời gian, bọn hắn hai người, vậy mà biên ra nhiều như vậy quyển. Trưởng Tôn Vô Kỵ đều kinh ngạc, nhiều như vậy. Lý Mô cùng Lý Thừa Càn đem 32 quyển sách toàn bộ đem đến Long trên thư án, lập tức Lý Mô nhìn về phía thần sắc ngốc trệ Lý Thái, chỉ Long trên thư án thư tịch, thản nhiên nói, Ngụy Vương điện hạ mời xem, tăng thêm Tam Tự Kinh đệ tử Quy Thái tử điện hạ cùng ta hết thể biên soạn ra 34 quyển. Ngươi mới biên ra 10 quyển mà thôi. Lý Mô chất vấn, tại về số lượng, Thái tử điện hạ có phải hay không thắng ngươi một bậc? Lý Thái lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên nói, viết sách không nhìn số lượng, phải xem khối lượng. Mặc dù bản vương biên ra quát địa chí chỉ có 10 quyển, nhưng là khối lượng được thừa, trước đó chưa từng có. Lý Mô xen lời hắn, nhưng là ngươi không có biên xong. Lý Thái lớn tiếng nói, ta quát địa chí ở phương diện này không ai bằng. Lý Mô lần nữa xen lời hắn, nhưng ngươi không có biên xong. Lý Thái phẫn nộ nói, ta không có biên xong, chẳng lẽ các ngươi liền biên xong? Lý Mô a cười nói, ta cùng Thái tử điện hạ nếu là không có biên xong sách, làm sao dám hiện lên cho bệ hạ ngự lãm? Nói xong, hắn đầu cho Lý Thừa Càn một ánh mắt. Lý Thừa Càn lúc này đối Lý Thế Dân quét miệng nói, mời phụ hoàng ngự lãm nhi thần cùng Lý Mô biên soạn Đường Luật Sơ Nghị. Đường Luật Sơ Nghị. Nghe được cái tên này, mọi người tại đây nhao nhao lấy làm kinh hãi. Đây là đối với Đường Luật tiến hành giải thích. Phải biết, Đại Đường luật pháp là trị thế chi cơ, ảnh hưởng Đại Đường bách tính các mặt. Muốn Đại Đường luật càng thêm để giải thích, hơi có một chút không đúng, liền sẽ gây nên cực lớn chỉ trích. Biên soạn dạng này sách, không phải thiên tử hạ chiếu, khiến học sĩ biên soạn không thể. Với lại biên soạn đứng lên, tăng thêm thảo luận thời gian, chí ít cần mấy năm mới có thể hỏi đời. Lý Mô cùng Thái tử mới dùng bao lâu? Một tháng mà thôi. Một tháng thời gian, làm sao có thể hoàn thành các học sĩ mấy năm mới có thể hoàn thành sự tình? Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối nhìn chăm chú lên Lý Mô cùng Thái tử. Hai vị này thật sự là chơi lớn rồi. A Ngụy Trinh lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ ưu sầu. Chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thái trên mặt lộ ra mừng rỡ. Mà lúc này Lý Thế Dân cầm lấy Đường Luật Sơ Nghị quyển thứ nhất, mắt mang hoài nghi nhìn đứng lên, đọc lên khúc dạo đầu câu chữ. Sơ Nghị nói: Phu tam tài triệu vị, vạn tượng tư phân, bẩm khí chứa linh, người vì xương đầu. Đôn rằng lấy hình dừng hình, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hình phạt không thể thỉ với đất nước, quân nện không được phế vu ra. Dịch nói: Ngày thủy tượng, thánh nhân tắc chi nhìn lôi điện mà chế bi hình. Thấy thu xương mà có khắc nghiệt, trừng phạt hắn chưa phạm mà phòng hắn chưa xảy ra, bình hắn huy mặc mà tổ nữ bác gái, đóng thánh vương không lấy được đã mà dùng. Theo Lý Thế Dân đọc lên câu chữ, nguyên bản đối với cái này sách không ôm hy vọng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, cùng Mỹ Trinh, nhao nhao ngồi thẳng người, càng nghe thần sắc càng là ngưng trọng, trong lòng càng là rung động. Sách này bên trong từng chữ câu câu, đều không phải tầm thường. Trích dẫn kinh điển, làm cho người tin phục, từng chữ châu ngọc, gọi người kinh hãi. Trường Tôn Vô Kỵ nghe được một trận ngơ ngác, dạng này văn tự, làm sao có thể là một thiếu niên có thể viết đi ra, cái này cần đọc sách bao nhiêu mới có thể viết ra bậc này câu chữ. Lý Thế Dân lúc này ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm túc, nhìn chăm chú lên trong tay Đường Luật Sơ Nghị nội dung. Hắn phát hiện đây sơ nghị đó là áp dụng vấn đáp, cùng thí dụ mẫu phương thức, đối với đường điều luật văn tiến hành ngữ nghĩa, cùng thiếu sót bổ khuyết thức giải thích, hình thành lời chú thích sơ nghị chú thích hệ thống. Loại phương thức này ở tiền triều chưa hề xuất hiện qua, mà dạng này giải thích để đường luật trở nên rõ ràng sáng tỏ. Bây giờ đường luật mặc dù đã hoàn chỉnh, nhưng là kinh bên ngoài quan biên, tại lấy luật pháp trị dân trong lúc đó, tổng sẽ xuất hiện một chút tiểu đại tội trừng phạt, tội lớn tiểu trừng phạt hiện tượng. Truy cứu nguyên nhân nằm ở chỗ luật pháp giải thích bên trên, mà bản này Đường Luật Sơ Nghị thông qua sơ nghị phương thức giải thích luật pháp điều, để mỗi một từng cái văn đều rõ ràng sáng tỏ. Cuốn sách này nếu là phổ biến xuống dưới, nhất định có thể rất lớn trình độ ngăn chặn tiểu đại tội trừng phạt, tội lớn tiểu trừng phạt hiện tượng. Theo lần sách tần suất tăng tốc, Lý Thế Dân kinh hãi phát hiện quyển sách này vậy mà không cần sửa chữa, hoàn toàn có thể trực tiếp phổ biến. Lý Thế Dân nhắm mắt lại, bình phục một cái ba động mãnh liệt cảm xúc, chỉ Long trên thư án quyển 32 Đường Luật Sơ Nghị đối Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, trưởng tôn Vô Kỵ nói ra: Huyền Linh, Khắc Minh, Ngụy Trinh, Phu Cơ, các ngươi đều đến xem, nhìn xem Thái tử cùng Lý Mô biên soạn đi ra sách. Bốn người đồng thời lên tiếng tuân chỉ, nhao nhao đứng dậy đi đến Long án thư đối diện ngồi xuống, cầm lấy phía trên sách, nhìn đứng lên. Trong lúc nhất thời, cam lộ điện bên trong chỉ còn lại có lật sách đấm thanh. Phòng Huyền Linh nhìn trận mắt hốt mồm, Đỗ Như Hối nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngụy Trinh đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Trường Tôn Vô Kỵ tắt nhìn một hồi, liền ngừng một chút, đưa tay xoa xoa con mắt, sau đó lại nhìn. Lý Thế Dân nhìn đến bọn hắn biểu lộ, liền biết bọn hắn giờ phút này tâm tình cùng hắn đồng dạng, ngẩng đầu nhìn phía Lý Thừa Cản cùng Lý Mô, trực tiếp cho ra kết luận nói: Chấm tuyên bố, lần này viết sách Thừa Cản càng hơn một bậc. Chương 89, cao thấp đã phân. Chương 89, cao thấp đã phân. Lý Thái nhìn đến Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh bọn hắn túi đầu xem sách, đám chìm trong đó bộ dáng, trong lòng đã dâng lên bất an. Nghe được Lý Thế Dân nói, toàn thân chấn động, nhịn không được hỏi: Phụ hoàng, ngài là cảm thấy nhi thần biên quát địa chí không tốt? Lý Thế Dân khoát tay áo, nói ra: Chấm không có nói như vậy, ngươi biên soạn quát địa chí rất tốt, nhưng là, tựa như Lý Mô nói như thế, ngươi dù sao không có biên xong. Mà Thừa Càn cùng Lý Mô biên soạn Đường Luật Sơ Nghị rất là hoàn mỹ. Với lại, đây là một bộ trị quốc chi thư, có thể lập tức phổ biến chi thư. Lý Thế Dân trầm giọng nói, ngươi nhìn lại một chút Thừa Càn cùng Lý Mô biên ra thư tịch số lượng, khoảng chừng 34 quyển, tại về số lượng, cùng ngươi biên soạn ra 10 quyển so sánh, liền càng hơn một bậc. Chớ nói chi là, Thừa Càn cùng Lý Mô không chỉ có biên ra Đường Luật Sơ Nghị còn biên ra Tam Tự Kinh đệ tử quy. Lý Thế Dân nghiêm nghị nói ra, về tình bề lý, chấm đều không thể không thừa nhận, Thừa Càn thắng qua ngươi. Lý Thái ngậm miệng, không rên một tiếng, nhưng hắn trên mặt viết đầy không phủ. Lý Thế Dân thấy thế, quay đầu nhìn về Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, trưởng tôn Vô Kỵ, chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy chấm nói đúng là không đúng? Phong Huyền Linh chắp tay nói, bệ hạ thánh minh. Đỗ Như hồi ứng tiếng nói, bệ hạ nói thật phải. Ngụy Trinh nhẹ gật đầu, thần thâm biểu tán đồng. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn thấy Lý Thế Dân quăng tới ánh mắt, buồn bực hồi đáp, thần cũng coi là như thế. Lý Thái chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng, không thể không nhắm mắt lại chậm rãi, lập tức hắn mở to mắt, cắn răng nói, phụ hoàng, nhi thần vẫn là không phục. Tiếng nói phủ lạc, Lý Thái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có đồ vật gì dán tại hắn trên mặt. Hắn lui về phía sau hai bước, mới phát hiện là Lý Mô tòng lòng trên thư án cầm lấy một quyển Đường Luật Sơ Nghị đặt tại trên mặt hắn, vừa sợ vừa giận nói, Lý Mô, ngươi làm gì? Lý Mô nhìn chăm chú lên hắn, đem cái kia quyển Đường Luật Sơ Nghị đặt tại Lý Thái ngực, nói ra, điện hạ không phải không phục sao? Vậy thì mời điện hạ nhìn xem, thái tử điện hạ cùng ta biên soạn ra sách. Lý Thái cảm nhận được Lý Thế Dân cùng đám đại thần quăng tới ánh mắt, đành phải tiếp nhận sách, mỗi chữ mỗi câu nhìn đứng lên. Nửa nén hương qua đi, Lý Thái khép lại sách, túi đầu nói, vạn vương phủ. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình không có biên song quát địa chí căn bản so không bằng bộ này có thể tùy thời mở rộng xuống dưới Đường Luật Sơ Nghị. Nhưng rất nhanh, Lý Thái lại sinh lòng nghi hoặc, chỉ bằng Lý Mô cùng Lý Thừa Cản hai người, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, biên ra nhiều như vậy quyển sách. Hắn lần nữa mở ra sách, nhìn kỹ đứng lên, lập tức đôi mắt sáng lên, kích động nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, thái tử cùng Lý Mô biên soạn ra sách, không thích hợp. Lý Thế Dân nhíu mày nói, chỗ nào không đúng? Phụ hoàng mời xem. Lý Thái mang theo thư lai đến Lý Thế Dân bên người, chỉ vào trên sách nội dung nói ra, ngài nhìn xem, nét chữ này, có phải hay không giống như lúc? Nhất là hai chữ này, vậy mà không có chút nào phân biệt. Cho dù là viết tay đi ra văn tự, cũng sẽ có một chút phân biệt, thế nhưng là hai chữ này, vậy mà giống như lúc. Với lại loại tình huống này, tại sách này bên trong, chỗ nào cũng có. Lý Thế Dân nhìn kỹ một chút, phát hiện xác thực như thế, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mô cùng Lý Thừa Cản, hỏi, đây là nguyên nhân nào? Lý Thừa Cản chân thành nói, hồi phụ hoàng, nhi thần cùng Lý Mô, dùng in chữ rời thuật. Lý Thái ngạc nhiên nói, chữ hoạt, in ấn thuật, đây là vật gì? Lý Thế Dân trong lòng khẽ run, nhìn về phía Lý Mô. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, Lý Mô làm lên sự tình đến, tà dị cực kỳ, nhưng lần này viết sách, lại nhìn không ra hắn tà dị địa phương. Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai hắn lần này cùng thái tử viết sách, đem tà dị tình vô dụng ở bên trong cho bên trên, dùng tại viết sách văn tự bên trên. Lý Thừa Cản cười hắc hắc, đến thời điểm, hắn liền đã làm đủ chuẩn bị, từ trong tay áo lấy ra một cái bố nang, mở ra về sau, đem bên trong chữ hoặc khối gỗ nhỏ toàn bộ đổ vào lòng trên thư án, nói ra, phụ hoàng người xem. Đây chính là in chữ rời thuật. Bởi vì khung gỗ tương đối lớn, không tốt mang theo ở trên người, Lý Thừa Cản liền không có mang đến, bất quá có những chuyện lặt vặt này tự khối gỗ nhỏ liền đã đầy đủ, hắn nắm đuốt chữ hoặc khối gỗ nhỏ, tại lòng trên thư án sắp xếp ra bốn cái văn tự, đồng thời ngoài miệng nói ra, chỉ cần đem văn tự để vào cái này khung gỗ bên trong, sau đó thác bên trên mực nước, đem giấy trắng đặt ở trên đó, dùng bàn chải nhẹ nhàng quét một cái. Tự liền xuất hiện ở trên giấy, chỉ cần đem giấy cắt may kích cỡ bình quân, đóng sách đứng lên, sách liền tập kết. Như vậy, liền có thể đỡ tốn thời gian công sức, đây cũng là vì cái gì? Nhi thần cùng Lý Mô có thể tại một tháng thời gian bên trong biên soạn ra nhiều như vậy quyển sách. Nói xong, Lý Thừa Càn nhìn về phía Lý Thế Dân, chỉ mình sắp xếp ra bốn chữ, nói ra, phụ hoàng ngài nhìn, chính là như vậy. Lý Thế Dân đưa tới, nhìn thoáng qua, phát hiện hắn sắp xếp ra bốn chữ, là phụ hoàng thánh minh, không khỏi vui lên, quay đầu đối phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, còn có Lý Tích Ngoắc nói ra, chư vị ái khanh, các ngươi cũng tới xem một chút. Đám người đến gần xem thử, cũng đều vui ra tiếng, thái tử hiện tại cũng học được lĩnh hót. Lập tức, bọn hắn cẩn thận chu đáo lấy chữ hoặc khối gỗ nhỏ, dựa theo Lý Thừa Cản mới vừa nói biện pháp, sắp xếp đứng lên, trong lúc nhất thời, từng đoạn văn tự xuất hiện ở lòng trên thư án. Phong Huyền Linh chắc lưi nói, thật sự là đồ tốt ta. Đỗ Như Hối rất tán thành nói, biện pháp này, xác thực đỡ tốn thời gian công sức. Ngụy Trinh Duốt cảm nói, nếu như Ngụy Vương điện hạ hiểu được in chữ rời thuật, nghĩ đến trong một tháng cũng không trở thành chỉ biên ra 10 quyển. Chư công nói cực kỳ. Lý Thừa Cản cười hắc hắc, lập tức hai tay chắp sau lưng, đi đến Lý Thái bên người, chứng chặt đàng hoàng nói ra, tứ đệ, phụ hoàng mặc dù tán dương ngươi viết sách biên tốt, nhưng dù sao ngươi không có biên xong, nguyên nhân nhà ngươi cũng nhìn thấy, đó là ngươi hiệu suất quá chậm, cho nên bộ này chữ hoạt vi huynh đưa ngươi, ngươi phải cố gắng dùng nó, biết không? Lý Thái khí toàn thân run rẩy, tại đây giả trang cái gì huynh trưởng phong phạm? Hắn chỉ cảm thấy Lý Thừa Cản tặng cho hắn chữ hoạt hành vi, tựa như là tại trên mặt hắn đến một bàn tay, để hắn tâm lý đổ đắc hoàng. Lý Mô lúc này mở miệng nói ra, Ngụy Vương điện hạ, thái tử đem như thế bảo vật tặng cho ngươi, ngươi không nên nói một tiếng tặng. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Thái cố nén trong lòng tức giận, cắn răng đọc nhấn rõ từng chữ nói, cảm ơn huynh trưởng. Lý Thừa Cản ngóc lên cái cằm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đây là lần đầu tại Lý Thái trước mặt hiển thị rõ huynh trưởng phong phạm, khoát tay áo, nhẹ nhàng thoải mái nói, không khách khí. Lý Thế Dân nhìn đến bọn hắn hai người, đầy mắt vui mừng, Thừa Cản, ngươi để châm lau mắt mà nhìn. Lý Thừa Cản toét miệng nói, phụ hoàng quá khen, nhi thần chỉ là vi phụ hoàng phân ưu mà thôi, ngài có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng, nhi thần sẽ thụ sủng nhược kinh. Lý Thế Dân cười ha ha, khen ngươi vài câu, còn thở lên. Hắn quay đầu nhìn về Lý Mô, Lý Thừa Cản hôm nay có thể như thế xuất tận danh tiếng, không cần phải nói, đều là nhờ có vị này. Hỏi, Lý Mô, việc này tự ý ấn thuật, là ngươi nghĩ ra được à? Chương 90, Lý Thế Dân đối với thái tử đổi mới. Chương 90, Lý Thế Dân đối với thái tử đổi mới. Lý Mô không chút do dự nói, là thần cùng thái tử điện hạ cùng nhau nghĩ ra được. Nếu không có thái tử điện hạ, thần cũng nghĩ không ra bậc này biện pháp. Lý Thừa Càn nghe thấy Lý Mô cho hắn trên mặt thiếp và nói, đắc ý đem cái cằm ngựa cao hơn mấy phần, đột nhiên trong lòng khẽ động, linh quang chợt lóe, nói ra, phụ hoàng, nhi thần coi là, việc này tự ý nuấn thuật, cùng chữ giản thể xứng nhất. Ta đại đường bách tính, biết chữ người không nhiều, nếu là có thể đem chữ giản thể phổ biến toàn quốc, sau đó lại thêm lấy lợi dụng in chữ rời thuật, không dùng đến bao nhiêu năm, ta đại đường biết chữ người liền sẽ như măng mọc sau mưa, toát ra càng nhiều. Hai thứ đồ này kết hợp với nhau, cũng có thể để ta đại đường người đọc sách, không cần lo lắng đọc khó lường sách. Lý Thế Dân nghe vậy, buồn cười nói, ha 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 ha, đây không phải Lý Mô nói cho người a? Lý Thừa Càn trong lòng giật mình, phụ hoàng làm sao biết? Hắn xác thực không cùng Lý Mô thương lượng, hắn thấy in chữ rời thuật nếu như đã ra mắt, phụ hoàng khẳng định biết hỏi thăm Lý Mô in chữ rời thuật chế tác quá trình, cũng để hắn hỏi thăm, không bằng trước một bước mượn hai thứ đồ này cho Lý Mô tranh thủ đến chỗ tốt. Không nghĩ tới phụ hoàng lại là thái độ này, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Lý Mô, thấy Lý Mô khỏe miệng co giật lấy, lập tức minh bạch mình nói sai. Nhưng vào lúc này phụ hoàng âm thanh trước truyền vào hắn trong tai, Thừa Càn, ngươi có lòng này chấm lòng rất an ủi, nhưng là đối với chuyện này ngươi muốn quá mức đơn giản. Lý Thế Dân chậm rãi nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói thiên hạ bách tính không biết chữ giả rất nhiều, ở trong đó ngoại trừ thư tịch đắt đỏ bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là bách tính không bỏ ra nổi học tự tiền, mà cấp độ càng sâu nguyên nhân là bách tính không biết đọc sách chỗ tốt. Bách tính không có tiền học tự, cũng đúng đọc sách không có hứng thú, đem in chữ rời thuật phổ biến xuống dưới thì có ích lợi gì? Cho dù có chữ giản thể, thế nhưng là ngươi lại như thế nào có thể làm cho bách tính học được chữ giản thể? Không còn phải có người dạy sao? Cực kỳ trọng yếu một điểm, vẫn là đầu tiên đến làm cho bách tính biết chữ chỗ tốt. Lý Thế Dân nhìn đến trầm mặc không nói Lý Thừa Càn, cũng không có gian dạy hắn, ngược lại rất là kiên nhẫn giảng giải, trước tùy trước đó, triều đình chi cách cục là thượng phẩm không có hàn môn, hạ phẩm không có sĩ tộc, từ trước tùy văn đế dương kiến lên, trước tùy mở khoa thủ sĩ, chọn lựa quan viên. Ta đại đường thành lập đến nay, từ võ đức 4 năm bắt đầu, cũng thi hành mở khoa thủ sĩ, vì nước cho quan. Lý Thế Dân ngữ khí không đổi không chậm nói ra, khoa cử tuy là sáng lập, nhưng là hiệu quả cực dai, từ lúc có khoa cử, thiên hạ bách tính muốn biết chữ giả càng ngày càng nhiều, bởi vì đây là dân chúng tầm thường duy nhất có thể từ thứ dân xoay người trở thành quan viên cơ hội. Chỉ khoa cử một đầu, liền điều động bách tính biết chữ đọc sách dục vọng. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nói, chữ giản thể còn có in chữ rời thuật, chỉ là dạy hoa trên ấm, cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không có khoa cử, chỉ có chữ giản thể còn có in chữ rời thuật, cũng không thể để bách tính thích biết chữ đọc sách, hiểu chưa? Lý Thừa Càn bình thường nói nhầm, liền sẽ bị phụ hoàng một trận răn dạy, đây là lần đầu nghe được phụ hoàng như thế kiên nhẫn đối với hắn, không nghĩ tới tự mình nói sai, lại còn có cái hiệu quả này, trong lòng mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu nói, nhi thần minh bạch. Lý Thái ở bên cạnh nghe được hốc mắt đều đỏ lên, Lý Thế Dân kiên nhẫn dạy bảo, từ trước đến nay đều là hắn độc hưởng, hoàng tử khác căn bản không có cơ hội này. Mà bây giờ, Lý Thế Dân đem phần này ân sủng phân cho Lý Thừa Càn. Lý Thái càng nghĩ trong lòng càng là khó chịu, cũng càng phát ra ghen tị, mở miệng nói ra, phụ hoàng nói cực kỳ, bởi vậy có thể thấy được, in chữ rời thuật đối với phổ thông bách tính mà nói, cực kỳ vô dụng. Lý Thừa Càn nghe vậy, trong lòng không phục, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào, không thể không thừa nhận, Lý Thái nói không sai, đại đa số bách tính cũng chỉ tâm tâm đọc lấy làm sao trồng trọt, đối với đọc sách không có hứng thú. Nhìn thấy Lý Thế Dân khẽ bước cảm, biểu thị tán đồng, hắn quay đầu ủy khuất nhìn về phía Lý Mô. Lý Mô lúc này tiến lên hai bước, nhìn qua Ngụy Vương, lắc đầu phủ định nói, Ngụy Vương điện hạ, lời ấy sai rồi. Lý Thái thấy hắn đứng dậy, hốc mắt lập tức đỏ lên mấy phần, nếu như không phải Lý Mô, phụ hoàng ân sủng, liền không biết phân đến thái tử trên thân, hừ lạnh nói, làm sao, ta nói không đúng. Lý Mô nghiêm nghị nói, đương nhiên không đúng, in chữ rời thuật, bên trên lợi triều đình, bên dưới lợi bách tính, trăm lợi mà không có một hại. Lý Thái cười lạnh nói, bên trên lợi triều đình, lợi ở nơi nào? Nói đến, hắn không đợi Lý Mô mở miệng, trước chỉ mình biên soạn ra 10 quyển thư tịch nói, ngươi nếu là nói, in chữ rời thuật đến giúp bản vương, đó là có lợi triều đình, cái kia chính là 10 phần sai. Lý Mô lắc đầu nói, ta đương nhiên không biết nói như vậy, dù sao, Ngụy Vương điện hạ đại biểu không được triều đình. Ta nói tới in chữ rời thuật bên trên lợi triều đình, chỉ là dựa vào lấy in chữ rời thuật, có thể tràn đầy quốc khố. Đang vui tươi hớn hở nhìn đến bọn hắn đánh võ mồm phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, nghe được câu này, đồng thời giật mình, ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, thứ này có thể tràn đầy quốc khố. Lý Thế Dân đồng tử ngưng tụ, cũng ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Lý Mô nói tiếp, xuống lợi bách tính nha, đó là. Chờ một chút. Lý Thế Dân đánh gậy hắn nói gấp dạng, ngươi trước nói rõ chi tiết nói, in chữ rời thuật, sao có thể tràn đầy quốc khố? Phong Huyền Linh phụ hòa nói, đúng, ngươi nói rõ chi tiết nói. Đỗ Như Hối nghiêm nghị nói, chúng ta muốn nghe cái này. Lý Mô trầm ngâm 2 giây, lắc đầu nói ra, đây không trọng yếu. Không, điều này rất trọng yếu. Lý Thế Dân, Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối trăm miệng một lời. Lý Mô nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn đến bọn hắn, phản ứng này có phải hay không quá lớn điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, vậy hạ, sẽ không phải triều đình hiện tại không tiền sao? Lý Thế Dân ừ một tiếng, thấy đấy. Lý Thừa Càn kinh ngạc nói, phụ hoàng, nhi thần không phải mới cùng Lý Mô cầm trở về 45 bạc triệu sao? Một tháng liền không có. Lý Thế Dân nhìn đến hắn, nói ra, năm ngoái vì ứng phó đột quyết, quốc khố cùng chấm nội phủ, tiền ngân đô tản ra ngoài, trong năm nay, quốc khố cùng nội phủ, so ngươi mặt đều sạch sẽ, bách quan đồng lộc, đều bởi vậy khất nợ đến tháng trước. Các ngươi lấy tới 45 bạc triệu, nghe là nhiều, nhưng là không trải qua hoa. Lý Thế Dân trầm giọng nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, càng là rất cần tiền bạc, chấm cùng phòng ái khanh, đô ái khanh sầu bó tay toàn tập. Nói xong, hắn ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Lý Mô, nói ra: "Lý Ái Khanh, ngươi cẩn thận nói một chút, làm sao lợi dụng in chữ rời thuật đến tràn đầy quốc khố?"
Lý Mô trầm ngâm nói, giản lược nói tóm tắt đến nói: "Đó là triều đình có thể lợi dụng in chữ rời thuật kiếm lời người đọc sách tiền."
Lý Thế Dân hỏi: "Làm sao kiếm lời?"
Lý Mô không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Lý Thừa Càn, đối hắn mấy mắt.
Lý Thừa Càn ngầm hiểu, khụ khụ hai tiếng, dẫn tới Lý Thế Dân ánh mắt nghiêm túc nói: "Phụ hoàng, ngài tay không bắt sói, không tốt à?"